Chương 636 đi đường ra tìm phiền toái 2, chương 636 đi đường ra tìm phiền toái 2, đặc biệt là kinh kiếm, lúc đó rõ ràng có hắn cùng Lục Phi hai người, nhưng này bờ lách vãi đảo nhện đóa phụ đen hết lần này tới lần khác hung hăng đuổi theo hắn chạy. Lục Phi, thế nhưng là cái kia gọi xạ lì hàng đầu sư không phải đã chết rồi sao? Trương Mặc Lân không hiểu hỏi. Xạ lì phía sau khẳng định còn có người, nữ nhân tóc vàng kia hiển nhiên là đến cho xạ lì báo thủ. Nếu như chỉ là bởi vì chúng ta ảnh hưởng đường ra nữ nhi giáo huấn đồng học, nàng không cần đến lấy đi Thịnh Lan song giản phía trên quân lấy kim tơ. Lục Phi nhìn về phía hai người. Các ngươi gần nhất không có gặp được hàng đầu đi? Không có, chúng ta cũng không phải tùy thời đều có việc để hoạt động. Trương Mặc Lân cùng Kinh Kiếm đều lắc đầu, cái kia kim dệt tơ 10 phần quý giá, bọn hắn không nỡ dùng, thật tốt cất giữ lấy, ngược lại trốn qua một kiếp. Hiện tại cứu Thịnh Lan cô nương quan trọng. Nếu đường ra cùng cái kia hàng đầu sư có quan hệ, chúng ta đi tìm đường ra đòi người. Nơi này là chúng ta Hoa Hạ, Thịnh Lan cô nương lại là linh nhận hiệp hội thành viên, chẳng lẽ lại hắn đường ra dám bao che hàng đầu sư? Trương Mặc Lân cùng Tiết Tiểu Sơn là một cái mạch suy nghĩ. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến đường ra, bất quá mục đích không phải để đường ra giao người. Đường ra không có khả năng thừa nhận việc này, bọn hắn một câu không biết hoặc là không biết, liền có thể phủi sạch quan hệ. Lục Phi nheo mắt lại. Đó là cái gì? Trương Mặc Lân hồ đồ rồi. Trọng yếu là, để bọn hắn nhìn thấy bảo bối này. Hàng đầu sư biết lúc trước giết người kia yêu chúng ta ba cũng có phần, nàng tất nhiên sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Lục Phi cười lạnh một tiếng, mở ra bàn tay. Sợi tơ màu vàng tại lòng bàn tay lấp lóe hoa lệ quang mang. Thì ra là thế. Trương Mặc Lân bừng tỉnh đại ngộ, không thể không bội phục Lục Phi. Vẫn là hắn đầu góc xoay chuyển nhanh. Kinh Kiếm lại là một bộ thành thói quen biểu lộ. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thịnh Lan cô nương kéo không nổi. Mấy vị tiểu hữu, ta và các ngươi cùng đi. Thịnh Lan là nữ nhi của ta, có thể nào ánh sáng để cho các ngươi mạo hiểm. Thiết Tiểu Sơn an bài người trong nhà chiếu cố Thiết Thịnh Lan, thăm dò được đường ra địa chỉ, liền dẫn Lục Phi mấy người vội vàng tiến đến. Đường ra cũng ở tại một chỗ cấp cao khu biệt thự. Bảo an gặp mấy người mười phần bất thiện, không để cho bọn hắn vào cửa. Nhưng điểm ấy phiền toái nhỏ như thế nào làm khó hắn bọn họ. Thiết Tiểu Sơn đang có lửa không chỗ phát, một thanh song đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, sống đao tại mấy cái bảo an trên thân gõ qua, nhanh gọn đem mấy cái kia chủ nghĩa hình thức đánh cho không đứng dậy được. Đường Minh Đức. Thiết Tiểu Sơn như là tức giận châu rừng, một cước đá văng đường ra cửa lớn, vọt thẳng đi bảo. Lục Phi bốn người theo sát phía sau. Thật to gan, lại dám xông vào đường ra. Bảo Tiêu thấy thế giật nảy mình, vội vã xông tới, trong đó Bảo Tiêu đầu lĩnh hiển nhiên cũng là người luyện võ, bộ pháp và khí chẳng cũng không giống nhau. Thiết Tiểu Sơn căn vốn không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp xông lên đến liền động thủ. Lão già này thật đúng là cái tính tình nóng nảy. Hổ tử đi lên hỗ trợ, hai người phối hợp với hai ba lần liền đem những lâu la kia đánh ngã, nhưng Bảo Tiêu đầu lĩnh là công phu thật, không dễ dàng như vậy ngã xuống. Lão gia tử, ta rất lâu không có cùng người so chiêu ngứa tay rất, ta đến chiếu cố hắn. Hổ tử vặn bẹo đốn éo cổ tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bảo Tiêu đầu lĩnh. Đối phương là cái đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tam giác lóe ra ngoan lệ hung quang. Làm phiền, tiểu huynh đệ. Thiết Tiểu Sơn đối với Hổ tử điểm gật đầu một cái, cùng Lục Phi ba người trao đổi ánh mắt, xâm nhập xa hoa phòng khách rộng lớn. Đường Minh Đức, cút ra đây! Tức giận tiếng giống vang vọng toàn bộ biệt thự. Bảo mẫu bọn họ dọa đến không dám lên trước, có hai cái vội vàng hấp tấp chạy lên lầu. Rất nhanh, một đạo trầm thấp hữu lực âm thanh nam nhân từ trên thang lầu phương truyền đến. Người nào tại ta đường ra nháo sự? Chương 637 ảnh sát tử sĩ 1. Chương 637 ảnh sát tử sĩ 1. Nương theo lấy trầm thấp tiếng quát, một tên cao lớn nam nhân trung niên chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Lục Phi một chút liền nhận ra, người này chính là đại sĩ nghiệp gia Đường Minh Đức. Nhìn thấy người này, mọi người thần sắc đều có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng Đường Minh Đức loại người này tướng mạo hẳn là âm u xấu xí, thật không nghĩ đến bản thân hắn dáng vẻ đường đường, nhìn so tin tức trên tấm ảnh còn muốn tuổi trẻ. Rõ ràng tuổi gần 60 niên kỷ, nhưng thân hình tinh anh thẳng tắp, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng mi cốt thâm thúy, một đôi mắt tràn ngập tinh quang, nhìn như là tuổi hơn 40. Từ cái này tướng mạo đến xem, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái đại soái ca, bây giờ đã có tuổi cũng không có trung niên mập ra, còn mang theo một loại trả hết vị giả đặc thù uy nghiêm. Bất quá tướng mạo tốt không phải là tốt tướng mạo. Giang Thành Trị An lúc nào trở nên kém như vậy, lại có người gan to bằng trời, tự xông vào nhà dân. Đường Minh Đức đứng tại trên bậc thang, cao cao địa phủ xem đám người, ánh mắt lạnh lẽo. Họ Đường chúng ta tại sao tới tìm ngươi, trong lòng ngươi không có đếm sao? Thiết Kiều Sơn ngẩng đầu lên, không chút nào yếu thế tới đối mặt. Ta căn bản không biết các ngươi, nếu như các ngươi muốn đánh cướp, hiển nhiên đến nhầm địa phương. Đường Minh Đức ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người, trong thần sắc không có nửa điểm trột dạ hoặc bối rối. Nhà ngươi hải tử dùng hàng đầu thuật khắp nơi hại người, ngươi kẻ làm cha này dám nói chính mình không biết. Thiết Kiều Sơn cười lạnh, còn tự xưng cái gọi là nhân sĩ thượng lưu, lại dung túng nữ nhi làm như vậy chuyện xấu xa. Phi, cái gì hàng đầu thuật, ta không biết người đang nói cái gì. Nữ nhi của ta tuổi nhỏ, như thế nào hại người? Còn dám nói hiệu nói bượng, tất để cho các ngươi bỏ ra phải có đại giới. Đường Minh Đức hơi nhướng mày, mắt lộ ra tức giận hung quang. Nếu là người bình thường, khẳng định bị cái này ngoan lệ ánh mắt hù đến. Nhưng phòng khách mấy người kia, không có một cái nào là ăn chay. Thiếu cho lão tử dùng bài này. Thật coi Giang Thành là các ngươi đường ra. Dám hại ta Thiết gia nữ nhi, chính là Thiên Vương lão tử cũng phải chết. Thiết Tiểu Sơn không sợ chút nào, song đao vung lên, chỉ hướng Đường Minh Đức. Đem hàng đầu sư giao ra. Ta chỗ này không có cái gì hàng đầu sư. Các ngươi vô duyên vô cớ chạy đến nhà ta nháo sự, thật coi Giang Thành không có vương pháp. Đường Minh Đức chau mày. Các ngươi dùng hàng đầu hại người thời điểm, liền có vương pháp. Ta cho ngươi biết, hôm nay không đem hàng đầu sư giao ra, lão tử cùng các ngươi không xong. Thiết Tiểu Sơn quanh năm luyện võ, trong thanh âm khí mười phần, cái này trong cơn giận dữ tiếng quát đủ để xuyên thấu sàn gác, để phía trên người nghe được. Lục Phi Triều Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người nhao nhao lộ ra chính mình pháp khí. Trên pháp khí, sợi tơ màu vàng lóe ra hoa lệ quang mang, làm người khác chú ý. Đường Minh Đức lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng ánh mắt cũng không tại kim tuyến trải qua dừng lại thêm. Không có chút nào chứng cứ vu hãm nữ nhi của ta, còn muốn tại ta Đường ra đánh, ta cũng phải hỏi một chút chị Giang Thành những ngày lãnh đạo, Giang Thành lúc nào ra ngông cuồng như thế người. Hắn cười lạnh, cầm điện thoại di động lên, tựa hồ muốn gọi điện thoại. Đường lão bản, chúng ta nhưng không có vu hãm. Con gái của ngươi lớp học, cùng con gái của ngươi có khúc mắc đồng học, đều trúng hàng đầu. Lục Phi tiến lên lớn tiếng nói, chúng ta chân trước cho những hải tử kia giải hàng đầu, chân sau liền có người bên trong hàng, nói là trùng hợp ai cũng không tin đi. Những này bất quá là các ngươi tự dưng suy đoán, có thể chứng minh cái gì? Lại hung hăng càng quái, đừng trách ta không khách khí. Đường Minh Đức bất động thanh sắc đánh giá Lục Phi. Chương 637 ảnh sát tử sĩ 2, chương 637 ảnh sát tử sĩ 2, có phải hay không suy đoán, đem ngươi nữ nhi kêu đi ra hỏi một chút liền biết. Hải tử trẻ người non dạ có thể tha thứ, nhưng này hàng đầu sư làm nhiều việc ác, ngươi bao che bọn hắn liền không sợ rước họa vào thân. Cho cười. Nữ nhi của ta thanh bạch, dựa vào cái gì bị các ngươi chất vấn? Đường lão bản, Nam Dương hàng đầu sư chạy đến chúng ta Hoa Hạ thổ địa đến hại người, làm người Hoa, ngươi thật muốn bao che những này tà ác chi đồ. Ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Lặp đi lặp lại nhiều lần vu hãm ta Đường ra, ta đã báo cảnh sát, không cho ta một hợp lý thuyết pháp, các ngươi mơ tưởng rời đi. Đường Minh Đức nói chuyện giọt nước không lọt. Cái này cũng tại Lục Phi trong dự liệu. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đào ba thước đất, lão tử cũng phải đem hàng đầu sư tìm ra. Nhưng Thiết Kiều Sơn không có kiên nhẫn lại phí miệng lưỡi, nắm song đao, mấy bước xông lên lầu bậc thang. Tiền bối, Lục Phi ba người lo lắng hắn ăn thiệt thòi, đội vàng đuổi theo. Muốn chết. Đường Minh Đức mặt triệt để âm trầm xuống, nhưng vẫn không có bất luận cái gì bối rối, chỉ là nhíu mày lui lại một bước. Một đạo hắc ảnh như ưu linh từ phía sau hắn trồi lên, ngăn tại trước người hắn. Người này toàn thân áo đen, khuôn mặt cũng bị hắc bố bao lấy, chỉ lộ ra một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào băng lãnh hai mắt, tản ra một cỗ bất thiện khí tức, hiển nhiên cũng là người tu hành. Cũng ngay, đừng muốn xen vào việc của người khác. Thiết Kiều Sơn vung vẩy song đao. Người áo đen bình tĩnh đứng tại chỗ, trong hai tay bỗng nhiên hiện ra hai thanh sắc bén luân đao, khí tức nguy hiểm đột nhiên bộc phát. Tiền bối coi chừng. Kinh Kiếm quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đem Thiết Kiều Sơn kéo lại. Tiền bối đừng đi, đó là ảnh sát tử sĩ. Cái gì tử sĩ? Ảnh sát sẽ là một cái rất thần bí tổ chức sát thủ, trừ giết người, cũng cung cấp bảo tiêu phục vụ, loại này tử sĩ bảo tiêu sẽ không điều kiện bảo hộ cố chủ, dù là tử vong cũng ở đây không tiếc. Kinh Kiếm mười phần cảnh giác, hạ giọng giải thích. Kinh huynh, ngươi còn biết cái này? Lục Phi cảm giác ảnh sát biết cái này danh tự rất quen thuộc, hắn giống như nghe qua. Ta tại ba vị trà lâu, trong lúc vô tình nghe được người khác nói lên ảnh sát người biết, trên quần áo đều thêu lên một chữ giết. Kinh Kiếm đưa tay chỉ một chút. Cái kia tử sĩ áo đen góc áo, quả nhiên có một cái rất nhỏ màu đỏ chữ giết. Đúng rồi, ta cũng đã được nghe nói. Lục Phi đột nhiên nhớ tới, cái tên này hắn cũng là tại Hồng Tỷ nơi đó nghe nói. Lúc trước, hắn đi tìm Phùng Thần Bà hỏi thăm dù đen bên trong âm phủ ý tứ, nhưng Phùng Thần Bà không thấy tăm hơi, hắn chỉ ở nó trong nhà tìm tới một khối thêu lên chữ giết quần áo mảnh vỡ. Cái này Đường Minh Đức là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi đi, thế mà xin mời loại này tử sĩ làm bảo tiêu. Ta bất kể hắn là cái gì sát thủ tử sĩ, dám hại ta nữ nhi, toàn diện không thể tha thứ. Hắn dám ngăn trở, cũng phải hỏi qua ta hai thanh đao này. Thiết Tiểu Sơn nắm chặt song đao, không có bất kỳ cái gì e ngại. Thiết tiền bối, tổ chức này không dễ trọng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta đi trước. Lục Phi quét tử sĩ kia một chút, lôi kéo Thiết Tiểu Sơn hạ lâu. Náo ra lần này động tĩnh, nếu như cái kia hàng đầu sư tại đường ra, tất nhiên đã nghe được. Mục đích của bọn hắn chỉ là gây nên hàng đầu sư chú ý, không cần thiết phức tạp. Thiết Tiểu Sơn còn muốn kiên trì, Lục Phi đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn chỉ là tính tình nóng nảy, không phải không đầu óc, cắn răng đi theo ba người xuống lầu. Dừng lại. Đường Minh Đức thanh âm lạnh lùng từ tử sĩ phía sau truyền ra. Hắn lộ ra hé mở hình dáng rõ ràng mặt, đầy mắt hung ác nham hiểm. Ta Đường ra là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Vừa mới nói xong, tử sĩ tiếp như bóng với hình giống như lặng yên nhảy lên, sau một khắc, liền rơi vào cửa chính. Chương 638 không cần bại lộ thực lực, 1, chương 638 không cần bại lộ thực lực, 1, tử sĩ lạnh lùng đứng tại cửa ra vào, như là một cái u linh, ngăn trở phía ngoài ánh nắng. Ngay sau đó, Đường ra cửa sổ bang bang từ bên ngoài đóng lại. Hoàng Bét, hổ tử còn ở bên ngoài, một mình hắn ứng phó được cái kia đầu chọc sao? Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Hổ tử đang cùng cái kia đầu chọc đánh cho kịch liệt, tạm thời bất phân thắng bại. Vô duyên vô cớ chạy đến ta Đường ra nháo sự, không có ý định cho ta một cái thuyết pháp liền đi. Đường Minh Đức đứng tại thang lầu chỗ cao nhất, nhìn xem Lục Phi mấy người, trong ánh mắt mang theo trêu tức. Đem hàng đầu sư giao ra, lão tử liền nói với ngươi pháp. Thiết Tiểu Sơn nghiến răng nghiến lợi, không thể nói lý. Bóng dáng, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đường Minh Đức vừa nói xong, bóng dáng tựa như tiếp thu được mệnh lệnh máy móc giống như, lập tức động thủ. Thân ảnh lóe lên, giống như ưu linh vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến dọa người, trong chớp mắt liền thoáng hiện tại Thiết Tiểu Sơn sau lưng. Cái kia sắc bén mà cổ quái luôn đao, hướng phía Thiết Tiểu Sơn cổ bước qua. Tiền bối coi chừng. Lục Phi ba người đều là giật nảy cả mình, vội vàng vung vẩy riêng phần mình pháp khí, hướng phía tử sĩ kia đánh tới. Nhưng tử sĩ cũng không thèm để ý, pháp khí rơi vào trên người hắn, động tác của hắn ngay cả một chút dừng lại đều không có. Chẳng lẽ hắn không có cảm giác đau? Lục Phi khẽ nhíu mày. Cũng may Thiết Kiều Sơn quanh năm luyện võ, phản ứng cấp tốc, thân hình nhất chuyển, song đao bỗng nhiên nên đón tiếp lấy, giữ lấy luân đao, sau đó dụng lực đẩy. Tử sĩ lui lại đồng thời, thân ảnh màu đen lặng yên biến mất. Sau một khắc, lại đang Lục Phi bên người hiện hiện. Sắc bén loan đao giống như tử thần liêm đao, không mang theo nửa điểm hư chiêu, mỗi một chiêu đều thẳng đến tính mệnh mà đến. Lục Phi thấp người lăn khỏi chỗ, tránh qua, tránh né loan đao, tay đệ chặt dục dịch dù đen. Dù nhỏ, đừng động, hiện tại còn không phải thời điểm. Sau đó, hắn vung vẩy quấn quanh lấy kim ti cảnh liễu roi, hướng phía tử sĩ hung hăng đánh tới. Roi còn không có dính vào tử sĩ góc áo, thân ảnh kia liền bỗng nhiên biến mất, thật giống như một đạo bóng dáng, để cho người ta không thể phỏng đoán. Thiết tiền bối, tử sĩ này thật khó dây dưa. Lại tiếp tục, chúng ta sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Lục Phi cố ý lộ ra thần sắc kinh hoàng, làm bộ tránh né thời điểm, tại kinh kiếm cùng Trương Mặc Lân bên người nhỏ giọng nói ra, hiện tại không cần bại lộ thực lực, đi trước, trốn được càng chật vật càng tốt. Hai người sững sờ, chợt minh bạch dụng ý của hắn. Tử sĩ không phải mục đích của bọn hắn, không nên lãng phí tinh lực. Ai nha, tử sĩ này bay tới bay lui, làm sao bắt không nổi. Kinh kiếm mười phần khoa trương kinh hô. Tử sĩ thân ảnh đen kịt ở bên cạnh thoáng một cái đã qua, bọn hắn luống cuống tay chân, lại ngay cả đối phương và táo đều sợ không tới. Họ Đường thật sự là hèn hạ, không có khả năng liên lụy các ngươi. Các ngươi đi trước, ta lót đằng sau. Thiết Kiều Sơn thấy thế, vội vàng hướng phía cửa sổ chạy đi, dùng sức vung vẩy song đao, dự định đập phá pha lê. Nhưng lúc này, tử sĩ đột nhiên tại bên chân hắn xuất hiện, sắc bén loan đao hướng phía hai chân của hắn cắt đi. Thiết Kiều Sơn tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy, phàm là tốc độ chậm một bước, đều bị tử sĩ kia cắt vỡ cổ chân. Nhưng hắn còn chưa đứng vững thân hình, tử sĩ lại đang sau lưng hiện hiện, âm trầm giơ lên loan đao. Lần này, hắn không kịp ngăn cản. Tiền bối, Lục Phi một cái bước xa sông đi lên, dùng sức vung ra cảnh liễu roi. Tử sĩ bất vi sở động, ánh mắt băng lãnh mà chuyên chú, sáng như tuyết loan đao sắp cắt đến Thiết Kiều Sơn cái cổ, nhưng cổ tay lại đột nhiên lắc một cái, loan đao chệch hướng quỹ tích ban đầu, từ Thiết Kiều Sơn cổ sắt qua, chỉ cắt vỡ một chút làn da. Nguyên lai cái roi kia quấn lấy tử sĩ cổ tay. Lục Phi lợi dụng thân thể hướng về phía trước lăn lực lượng, sắp chết sĩ cổ tay kéo ra. Thiết Kiều Sơn nhân cơ hội này, vung đao mở ra loan đao, liên tiếp lui về phía sau. Trương Mặc Lân cùng Tinh Kiếm cũng vào tới. Chương 638 không cần bại lộ thực lực 2, chương 638 không cần bại lộ thực lực 2. Tử sĩ tìm không thấy cơ hội hạ thủ, thân ảnh lần nữa biến mất. Tiền bối, cổ của ngươi. Kinh Kiếm khẩn trương nhìn xem Thiết Kiều Sơn. Không sao, bị thương ngoài da. Thiết Kiều Sơn cổ chảy ra máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vung lên đao đánh tới hướng pha lê. Hắn coi là thật lực to như trâu. Loảng xoảng mấy lần, cái kia nặng nề pha lê vậy mà phá toái, mảnh vụn thủy tinh đinh đinh đang lăn xuống một chỗ. Đi mau. Mọi người vội vàng nhảy ra ngoài. Tử sĩ thâm trầm dừng lại tại bên cửa sổ. Hổ tử, chạy mau. Lục Phi vừa chạy vừa đối với hổ tử hô to. Hổ tử thấy thế, đối với đầu chọc giả thoáng mấy chiêu, cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ. Mấy người nhảy ra từ đây, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khu biệt thự. Không biết tự lượng sức mình. Đường Minh Đức lạnh lùng nhìn một cái rách dưới cửa sổ, tử sĩ phiêu nhiên trở lại phía sau hắn, như bóng với hình giống như đi sát đằng sau. Hắn đi đến lầu 2, dừng ở một cánh trước của phòng. Vũ Vi, mở cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một cái bút bê giống như kiểu nộn đẹp đẽ nữ hài lạnh run trốn ở phía sau cửa. Ba ba có biết hay không tự mình làm sai cái gì? Đường Minh Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta không biết nữ hài cúi đầu, không dám cùng phụ thân đối mặt. Người khác đều tìm tới cửa, ngươi còn nói không biết. Đường Minh Đức bản nghiêm mặt. Lúc này, một cái cao gầy nữ nhân tóc vàng nữ hài sau lưng đi tới, ngữ điệu cổ quái. Đường tổng, không cần trách cứ Vivi, đều là lỗi của ta. Ta nghe Vivi nói những bạn học kia khi dễ nàng, nhìn không được, liền xuất thủ thay Vivi giáo huấn bọn hắn. Tất Lạp lão sư, nơi này không phải Nam Dương, ngươi có biết hay không dạng này sẽ cho Đường gia mang đến bao nhiêu phiền phức. Đường Minh Đức nhíu mày. Không cần lo lắng, Đường tổng, ta sẽ để cho bọn hắn bệnh viện im miệng. Nữ nhân tóc vàng đối với Đường Minh Đức liếc mắt đưa tình, nhấc lên một cái màu đen bọc nhỏ, lắc mông chậm rãi xuống lầu. Bên ngoài, Lục Phi mấy người chạy ra khu biệt thự sau, lập tức lái xe rời đi, phản phất thật đang chạy trối chết bình thường. Không biết cái kia hàng đầu sư sẽ tới hay không. Kinh Kiếm không kịp chờ đợi hướng cửa sổ xe phía sau nhìn lại. Không tốt, tử sĩ kia đao có độc. Trương Mặc Lân nhìn thấy Thiết Kiều Sơn cái cổ vết thương biến thành màu đen, lập tức kinh hãi, vội vàng xuất ra đan dược. Không, không sao. Thịnh Lan còn không có được cứu, ta làm sao có thể ngã xuống? Thiết Kiều Sơn sắc mặt trắng bệnh, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, lại cắn răng lộ ra dáng tươi cười. Tiền bối, nhanh vật khí, bảo vệ kinh mạch. Sư phụ ta đan dược chỉ có thể tạm thời làm dịu độc tố phát tác. Trương Mặc Lân đem đan dược nhét vào Thiết Kiều Sơn trong miệng, lại đổ một chút giải độc bột phấn tại hắn cái cổ. Thiết Kiều Sơn ngồi xếp bằng trên ghế ngồi, cố gắng bật công. Là chúng ta chủ quan. Cái này Đường ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn âm hiểm ngon độc. Lục Phi cau mày, từ trong ba lô tìm ra trắng tam thái lại cho thuốc trị thường, các loại Thiết Kiều Sơn vận công bảo vệ kinh mạch sau, đổ ra mấy hạt dược hoàn đưa cho Thiết Kiều Sơn. Ai cũng không ngờ tới, cái kia Đường Minh Đức lại có tử sĩ bảo tiêu. Thiết tiền bối, thuốc này hẳn là có thể giải độc. Mấy người các ngươi tiểu tử, tuổi còn trẻ, đồ tốt cũng không phải ít. Thiết Kiều Sơn suy yếu cười cười, đem dược hoàn ném vào trong miệng, mấy giây sau, hắn đột nhiên che ngực, trùng điệp phun ra một ngụm máu đen. Tiền bối, ngươi thế nào? Tất cả mọi người giật nảy mình, khẩn trương nhìn xem hắn. Lần này thoải mái hơn. Thiết Tiểu Sơn vỗ vỗ ngực, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tựa ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Mặt của hắn ngược lại có một tia nhăn sắc, xem ra phun ra chính là máu độc. Không hổ là y tiên dược hoàn. Lục Phi hoàn toàn yên tâm. Tiên bối, ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại giao cho chúng ta. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tới rồi sao? Có chiếc xe một mực đi theo chúng ta. Kinh Kiếm trả lời. Tốt, liền sợ hắn không đến. Lục Phi mắt lộ sương lạnh. Hổ tử, tìm người thiếu địa phương. Chương 639 sâu gióng hàng, 1, chương 639 sâu gióng hàng, 1, xe Việt dã dần dần lái vào Lao Thành Khu, khắp nơi tìm kiếm ít người địa phương. Chiếc xe con màu đen kia một mực đi sát đằng sau. Lục Phi nhìn qua ngoài cửa sổ chợt lóe lên phong cảnh, nhìn thấy một chỗ hoang vu công viên, ánh mắt lập tức sáng lên. Là Tây Sơn công viên, nơi tốt. Hổ tử, liền đi cái kia. Được. Hổ tử chuyển động tay lái, đem xe lái đi. Công viên này đã sớm bỏ phế, còn có nháo quỷ nghe đồn, bình thường cơ hồ không người đến. Dừng xe xong, kéo ra dì xét cửa lớn, mọi người chui vào. Tìm tới cái giếng kia vị trí, Lục Phi mới dừng lại. Thiết Tiền Bối, ngươi nghỉ ngơi trước. Thiết Tiểu Sơn ngồi xếp bằng tại trong lương đình, Lục Phi mấy người ba chân bốn cẳng vây quanh hắn, làm bộ ở chỗ này cho hắn giải độc. Lục Phi ngồi xuống, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào trên cái giếng kia. Miệng giếng che kín một khối chịu nặng phiến đá. Hổ tử, Kinh Minh, vất vả các ngươi đem bờ giếng phiến đá đẩy ra. Miệng giếng này hữu dụng. Kinh Kiếm cùng Hổ tử đi qua, hai người hợp lực khiêng xuống phiến đá, hắn tò mò trong chiều quan sát. Một khối quần áo màu đỏ mảnh vỡ treo ở trên vách giếng, bên trong rất đen, âm khí nặng nề. Hy vọng hữu dụng đi. Trước đó giúp đỡ giả bán tiên điều tra con vẹt nhỏ trên người bí mật, tìm tới Tây Sơn công viên, trong lúc vô tình đụng phải một cái hồng y nữ quỷ. Lúc đó, hắn dụng kế đem nữ quỷ dẫn vào trong giếng, cùng giếng sát chó cắn chó. Cũng không biết cuối cùng người nào thắng, cái kia hồng y nữ quỷ còn ở đó hay không. Lục Phi có chút hít một hơi, tay khoác lên dù đen bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hồn phách còn chưa hoàn toàn chữa trị, vừa rồi tại đường ra cùng tử sĩ đối kháng, hao phí không ít thể lực. Mọi người đợi một hồi, bốn phía gió êm sóng lặng. Cái kia hàng đầu sư còn chưa tới, có phải hay không phát giác được cái gì? Bằng không chúng ta ra ngoài tìm xem. Trương Mặc Lân có chút nóng nảy. Trương Tiểu Đạo, kiên nhẫn chút, chờ một chút. Lục Phi nhắm mắt lại, thần sát chấn định. Có thể hàng đầu sư không xa ngàn dặm chạy đến Giang Thành đến báo thù, thật vất vả tìm tới giết chết xạ lì người, nàng có thể buông tha loại cơ hội này. Đối với, tin tưởng Lục Phi, chúng ta Kim Phượng Ti đều lộ ra tới, cái kia hàng đầu sư có thể chịu. Kinh Kiếm an ủi. Trương Mặc Lân cũng biết Lục Phi đầu óc tốt làm, có thể bạn nhất hàng đầu sư không mắc mưu, Thiết Thịnh Lan hàng đầu liền không có đến giải. Hắn đứng ngồi không yên, tại đình nghỉ mát đi tới đi lui. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy trên mặt đất có từng chuỗi con kiến đang khắp nơi bỏ loạn. Những con kiến này thế nào? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, phát hiện con kiến là từ trong bụi cỏ leo ra lộ ra mười phần bối rối. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến tất sột soạt nhỏ vụn tiếng vang. Tới. Trương Mặc Lân con mắt trợ to, hướng phía trong bụi cỏ nhìn lại. Bụi cỏ phía sau là một mảnh rừng cây rậm rạp, gió thổi qua, không biết là trái cây hay là lá cây tốc 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 hướng xuống rơi. Không đối, đây không phải là trái cây, là trùng. Trương Mặc Lân sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra kim tiền kiếm. Mọi người chú ý, hàng đầu sư tới. Lục Phi mở to mắt. Mọi người đồng loạt nắm chặt riêng phần mình vũ khí, Thiết Điều Sơn đình chỉ bất công, đám người cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Bên hai thanh âm huyên náo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, lại không nhìn thấy côn trùng ở nơi nào. Kỳ quái, mọi người kinh nghi bất định. Lại cạnh. Đột nhiên, một khối lông xù đổ bật từ phía trên rơi xuống. Coi chừng. Trương Mặc Lân lập tức dùng kim tiền kiếm mở ra. Đó là cọp lông sâu gióm, bẹp một tiếng rơi nước vỡ toang. Ở phía trên, Lục Phi trong lòng run lên. Đám người ngẩng đầu, đầu lập tức ê. Đề nghị mát trên đỉnh bò đầy nhan sắc tiên diễm sâu gióm. Chương 639 sâu gióm hàng 2, chương 639 sâu gióm hàng 2, đám côn trùng này mỗi một cây đều có người ngón tay cái thô, trên thân mọc đầy lông dài, nhét chung một chỗ ngạo nghễ to mọng thân thể, dọc theo đỉnh nghỉ mát cây cột hướng xuống bò đến. Là trùng hàng. Mọi người mau đi ra, đám côn trùng này có độc, tuyệt đối đừng bị côn trùng đụng phải. Lục Phi cùng Kinh Kiếm không sợ trùng, nhưng những người khác không được. Mọi người thất kinh chạy ra đỉnh nghỉ mát. Có thể trong công viên khắp nơi đều là cây, gió thổi qua, liền có côn trùng tuần rơi đến rơi xuống. Rất nhanh, mọi người liền bị bảy trùng bao bọc vây quanh. Hình ảnh này, để hổ tử tỉnh mộng cho cây giả tinh trừ sâu thời điểm. Mẹ nó, hổ ra đời ta ghét nhất chính là các ngươi loại này giỏi bọ một dạng đồ chơi. Hổ tử toàn thân nổi da gà ứa ra, vung đẩy đại đao, mở ra một mảnh côn trùng. Chính là loại này buồn nôn đồ vật, làm hại nhà ta Thịnh Lan. Thiết Tiểu Sơn sắc mặt trắng bệnh, nóng đội vung đẩy song đao xông tới. Tiền bối, đừng xúc động. Sâu gióm to mọng thân thể tại song đao bên dưới nổ tung, màu xanh lá nước loạn tung tóe, có hai giọt rơi vào hắn ống quần bên trên, lập tức đem quần ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Cổ chân của hắn lập tức một trận bị điện giật giống như tê dại, kém chút không có đứng vững quẳng bảy trùng bên trong. Còn tốt Kinh Kiếm nhanh tay túm hắn một thành. Kinh Kiếm tiến lên, lợi dụng trên người Long Lân đem một mảnh côn trùng bứt lui. Trương Mặc Lân thừa cơ hướng phía bốn phía ném ra bốn đạo hỏa linh phủ, đem những cái kia buồn nôn sâu gióm nhóm lửa, rồi tê in đốt cháy khét mùi lập tức tràn ngập ra. Lại là trùng, cái kia hàng đầu sư liền không có khác chiêu số sao? Bảy trùng tạm thời ngăn chặn lại, có thể hai người đều không cầm được buồn nôn. Hổ tử, nhanh kiểm tra Thiết Tiền Bối có hay không bên trong hàng. Lục Phi khẩn trương nhìn xem Thiết Tiểu Sơn. Hắn vốn là chúng độc, còn chưa tốt toàn, hiện tại lại bị côn trùng đụng phải, vạn nhất lại như bên trong hàng đầu liền phiền toái. Hổ tử đỡ lấy Thiết Kiều Sơn toa hạng, kéo ra hắn ống quần, hoảng sợ phát hiện trên đùi của hắn nhiều hai cái nho nhỏ lỗ máu, trong động có giỏi bỏ đang ngọ ngậy. Lão bản hổ tử dọa sợ, đem khối thịt kia móc xuống, còn có thể cứu. Lục Phi không kịp nhiều lời, nhẫn tâm xuất ra một thanh truy thủ, tiền bối, đã tội. Đao cắt vỡ làn da. Thiết Kiều Sơn toàn thân run rẩy, cắn răng, quả thực là không có kêu lên một tiếng. Mang theo giỏi bỏ khối thịt bị cắt lấy, giỏi bỏ ngay tại điên cuồng đẻ trứng, may mắn Lục Phi động tác nhanh. Nếu không, trứng trùng tại Thiết Kiều Sơn thể nội quyết tán, cuối cùng hắn sẽ bị vô số sâu gióm xuyên phá thân thể mà chết. Lục Phi đem khối thịt này ném vào trong đống lửa. Hổ tử xuất ra thuốc trị thương vẩy vào Thiết Kiều Sơn vết thương, cho hắn cầm máu. Thiết Kiều Sơn bờ môi trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đã sớm nghe nói Nam Dương hàng đầu sư thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, hôm nay xem như thấy được. Tiền bối, chúng ta cùng hàng đầu sư giao thủ qua có kinh nghiệm, giao cho chúng ta là được. Lục Phi ấn hắn run nhẹ nhẹ bả vai. Ta tài nghệ không bằng người, chỉ có ta cầu các ngươi rồi. Thiết Kiều Sơn thở dài một hơi, đối với Lục Phi trọng trọng gật đầu. Trương Mặc Lân lại phát ra mấy đạo hỏa linh phủ, bầy chúng bị đốt đi hơn phân nửa, còn lại đều bị kinh kiếm cản trở không dám tới gần. Ha ha, trong các ngươi quả nhiên có người không sợ chúng đâu. Nương theo lấy âm điệu cổ quái, một cái cao gầy nữ nhân tóc vàng lắc mông từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Nàng quần áo mười phần diễm lệ, sắc điệu liền cùng những cái kia sâu gió mở dạng, mày rậm môi đỏ, làn da màu lúa mì bên trên hoa văn không ít cổ quái hình xăm, trên vai nghiêng vác lấy một cái màu đỏ tượng chân trống. Xã lì tên ngu xuẩn kia sẽ chỉ chơi trùng, thật sự là đã chết không có chút nào gan đâu. Nàng dáng tươi cười nghiền ngẫm, bàn tay đặt ở tượng chân trên trống, vỗ nhẹ. Chương 640 hàng bên trong hàng, 1, chương 640 hàng bên trong hàng, 1, đồng. Rất nhỏ tiếng trống vang lên. Lục Phi lập tức cảm giác trái tim bị đập nện một chút, nhưng cũng bèn bèn một chút, loại này khó chịu lập tức bị trong thân thể một cỗ lực lượng khác xua đuổi. Chẳng lẽ nữ nhân kia lại giảm xuống? Hắn đội vàng nhìn về phía những người khác, nhưng mọi người nhìn thân thể cũng không khác thường, tất cả đều cảnh giác trừng mắt nữ nhân tóc vàng. Chính là ngươi giao cho nữ nhi của ta dưới hàng đầu. Thiết Kiều Sơn dùng song đao chống đỡ thân thể đứng lên, hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Chúc mừng ngươi, ba ngày sau con gái của ngươi liền sẽ biến thành toàn thế giới xinh đẹp nhất bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen, phun ra toàn thế giới xinh đẹp nhất tơ vàng. Một cây kim tuyến liền giá trị liên thành, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta đây? Nữ nhân tóc vàng cười đến nát độc. Nàng ngữ điệu mặc dù cổ quái, lại là nữ nhân thanh tuyến, cũng không phải là nhân yêu. Ta giết ngươi. Thiết Kiều Sơn lập tức lửa giận công tâm, cắn răng dùng đao chỉ hướng nữ nhân. Lập tức giải hàng, không phải vậy ta giết ngươi. Đây là hoa hạ, há lại cho các ngươi những này tà thuật sư khắp nơi hại người. Lại không dừng tay, để cho ngươi có đến mà không có về. Trương Mặc Lân tiến lên một bước, mắt như sương lạnh. Kinh kiếm cùng hổ tử cũng cùng nhau vung đao. Các ngươi hoa hạ người tu hành, liền sẽ dùng miệng đến dọa người sao? Muốn giải hàng, không bằng hỏi trước một chút ta chống có đồng ý hay không. Nữ nhân tóc vàng không chút nào không sợ, đỏ thâm trên môi giường, dáng tươi cười càng sâu, bàn tay tại tượng chân trên chống nhẹ nhàng gỗ. Đông. Lại là một tiếng trống vang. Trương Mặc Lân cùng Thiết Kiều Sơn thân thể đột nhiên run lên, cảm giác trái tim bị trùng điệp đập nện, một loại khí tức nguy hiểm từ trong bụng hướng phía toàn thân cấp tốc huyết tán ra đến. Nguy rồi. Lục Phi nhìn thấy hai người trạng thái, sắc mặt lập tức biến đổi. Đông, đông, đông. Nữ tử tóc vàng vẽ lấy liên vân trang hai mắt lộ ra đắc ý thần sắc, tiếp tục đập tượng chân trống. Nương theo lấy tiếng trống, hai người bụng liền giống bị động viên khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lên đứng lên. Đây là cái gì? Len keng, song đao ngã xuống đất, Thiết Kiều Sơn ôm nâng lên bụng, thống khổ bật phần. Trương Mặc Lân so với hắn tốt hơn một chút, đội vàng vận công ngăn cản. Hàng đầu. Đây cũng là một loại hàng đầu. Lục Phi cho mày đứng lên. Vừa rồi loại kia tim đập nhanh cảm giác, chính là hàng tóc làm. Cái gì? Vậy chúng ta làm sao không có việc gì? Kinh kiếm cùng hổ tử sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể, xác định tự thân không có dị dạng. Là tam thái nai tóc. Lục Phi rốt cuộc hiểu rõ. Trắng tam thái nai nói, nàng không chỉ biết y thuật, còn hiểu đến một chút vu thuật, nguyên lai cái này vu thuật chỉ chính là hàng đầu một loại thuật pháp. Tóc của nàng có thể trợ giúp ba người chống cự hàng đầu. Cho nên, Lục Phi cùng hổ tử hai lần bên trong hàng đều bình an vô sự. Nhưng những người khác liền xui xẻo. Bọn hắn căn bản không để ý tới may mắn, hổ tử nâng lên lung lay sắp đổ Thiết Kiều Sơn. Lão già này thân thể lại cường tráng, cũng không nhịn được dạng này liên tiếp giày vò. Đến cùng lúc nào bên trong hàng? Chúng ta mấy cái đoạn đường này đều đợi cùng một chỗ, tại đường ra cũng chưa phát hiện dị thường. Lục Phi nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhân tóc vàng. A, ba người các ngươi làm sao không có phản ứng? Nữ nhân tóc vàng nghi ngờ nhìn bọn họ một chút ba người, các ngươi cùng nữ tu kia hành giả không phải một đám sao? Thấy được nàng thụ thương, thế mà không có kiểm tra một chút. Thiết Thịnh Lan. Lục Phi sững sờ, chợt hiểu được. Nguyên lai, cái này hàng đầu sư tại Thiết Thịnh Lan trên thân còn hạ một đạo hàng đầu. Chỉ cần có người cùng Thiết Thịnh Lan tiếp xúc qua, liền sẽ trúng hàng. Chắc không được Thiết Thịnh Lan bên trong hàng sau, còn có thể về nhà, nguyên lai là nữ nhân này cố tình làm. Chương 640 hàng bên trong hàng, 2, chương 640 hàng bên trong hàng, 2, đây không phải trúng hàng, mà là một loại thông qua tiếp xúc liền sẽ trúng chiêu hàng đầu. Tốt một cái hàng bên trong hàng. Vậy cũng không quan hệ, giữ lại ba người các ngươi vừa bạn hữu dụng. Vợ lách vải đảo nhện đóa phụ đen muốn phun ra kim dệt tơ, còn cần chất dinh dưỡng đâu. Ha ha. Nữ nhân tóc vàng ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng đập tượng chân trống. Đông đông đông. Đông đông đông. Thiết Kiều Sơn kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, bụng theo tiếng trống không ngừng nở lớn. Trương Mặc Lân ngồi xếp bằng, liều mạng vận công ngăn cản, bụng của hắn lúc lớn lúc nhỏ, mồ hôi lạnh từng luồng chảy xuống. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, hai người đều sẽ phình vỡ bụng mà chết. Động thủ. Lục Phi quát khẽ một tiếng. Mặc kệ cái gì hàng đầu, chỉ cần giết nữ nhân này, một dạng có thể giải. Nếu bọn hắn có trắng tam thái nãi phù hộ, thì sợ gì? Kinh kiếm cùng hổ tử vung vẩy pháp khí, hướng phía nữ nhân tóc vàng hung ác phóng đi. Nữ tử tóc vàng trên tay không ngừng, lùi lại mấy bước. Những cái kia sát thái diễm lệ lông dài trùng lập tức bỏ qua đến, ngăn tại trước người của nàng. Hổ tử coi chừng mở ra sầu gióm, tránh cho bị những cái kia nước tung tóe đến. Kinh kiếm ỉ vào vảy rồng, xông phá bầy trùng, trong tay thất tinh kiếm đánh về phía nữ nhân hai tay. Đến rất đúng lúc, nữ nhân tóc vàng cười gằn, môi đỏ mở ra, phốc phun ra một cây ngân châm. Kinh huynh coi chừng, cái kia châm có độc. Lục Phi lớn tiếng nhắc nhở. Kinh kiếm vội vàng huy kiếm ngăn cản. Ngân châm kia đinh một tiếng bị đánh bay, đính tại trên một thân cây, khối kia thân cây lập tức biến thành màu đen khô héo, lá cây bay lả tả rơi xuống. Nhìn ngươi tránh được mấy cây. Nữ nhân tóc vàng phốc 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 liên tiếp phun ra mấy cây ngân châm. Kinh kiếm không dám liều mạng, toàn lực ngăn cản. Lục Phi không có khả năng vận dụng pháp lực, thừa dịp kinh kiếm cùng hổ tử hấp dẫn nữ nhân tóc vàng lực chú ý, lặng lẽ đem dù đen vứt ra ngoài. Dù đen vô thanh vô tức bay tới nữ nhân sau lưng, từng sợi sợi tóc hướng phía nữ nhân cái cổ lặng lẽ nhô ra. Nhưng sau một khắc, nữ nhân trên lưng một đầu màu đen hình xăm động, dài nhỏ thân thể dương lên. Nguyên lai cái kia vậy mà không phải hình xăm, mà là một đầu thật rắn. Lục Phi nheo mắt lại. Cái này hàng đầu sư vì báo thủ, đem bốn liếng tất cả đều mang tới sao? Có đầu kia tế xà mật báo, nữ nhân phía sau lưng tựa như mọc mắt giống như nghiêng người tránh thoát tóc đen. Đông đông đông. Đông đông đông. Tựa hồ phát giác được dù đen khí tức nguy hiểm, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc chút, trên tay tăng thêm tốc độ. Đông đông đông. Dây đặc mà nhanh trong tiếng trống, phản phất tử thần dần dần tiếp cận bước chân. Thiết Tiểu Sơn miệng mũi chảy ra hắc huyết, bụng càng trướng càng lớn. Lục Phi nhấc lên khí lực, xuất ra cảnh liễu roi, hướng nữ nhân tóc vàng tới gần. Cái này hàng đầu sư ra đấy lại nhiều, hắn cũng không tin có thể nhiều đến qua chính mình. Các ngươi những này hoa hạ người tu hành, liền sẽ lấy nhiều khi ấy sao? Nữ nhân tóc vàng sắc mặt âm trầm xuống, hướng phía Lục Phi hé miệng. Lục Phi đột nhiên đưa tay, vẩy ra một mảnh bột phấn. Cái này bột phấn một cỗ mùi lạ, vừa tao vừa đuối, mười phần cấp trên, vừa vặn bay vào miệng của nữ nhân bên trong. Khu cụ cụ nữ nhân tóc vàng kịch liệt ho khan, trong mắt đều sặc ra nước mắt, còn không có kịp phản ứng, một sợi băng lánh sợi tóc cuốn lên nàng hai tay. Sau đó, nhẹ nhàng một cắt, tiếng trống đông nhiên đình chỉ, máu tươi tràn ra, nữ nhân hai tay tách ra, rơi trên mặt đất. Các người nữ nhân tóc vàng kinh ngạc nhìn xem chính mình gãy mất hai tay, cổ tay chỗ đứt máu tươi như chú, huyết hoa nhỏ xuống tại tượng chân trên trống, toàn tâm đau đớn hậu chi hậu giác lan tràn đến cùng ra. A, nàng kêu đau lấy lảo đảo lui lại, có thể lại có một sợi băng lánh sợi tóc bò lên trên cổ của nàng, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng oán hận. Lấy nhiều khi hèn hạ vô sỉ đã tạ khích lệ. Lục Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, hoặc là giải hàng, hoặc là chết. Chương 641 song đồng, 1, chương 641 song đồng, 1, các ngươi những này hoa hạ tu sĩ, xuất sinh hôn đản máu tươi tích táp từ vết thương chảy ra, nữ nhân tóc vàng thở hổn hển, cánh tay run rẩy, sắc mặt cấp tốc trắng bệch xuống dưới. Nàng tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại. Chuyển biến phát sinh quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Muốn cho ta giải hàng, nằm mơ. Chặt tay của ta, ta muốn các ngươi sinh không bằng oán hận gào thét kẹt tại trong cổ họng, tóc đen đột nhiên nắm chặt, liếm chặt cổ họng của nàng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giải hay là không hiểu. Lục Phi lạnh lùng nhìn xem nữ nhân tóc vàng chật vật mặt. Hổ tử cùng kinh kiếm đi vào bên người của hắn, đều là nhìn chằm chằm. Không hiểu ngươi dám thế nào? Dám đụng đến ta, các ngươi sẽ hối hận. Nữ nhân tóc vàng nghiến răng nghiến lợi. Vậy liền chết. Lục Phi vừa mới nói xong, tóc đen giống như sắc bén nhất đao, cắt vỡ nữ nhân làn da, máu tươi tràn ra. Chờ chút, chờ chút. Con mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ, con mắt run rẩy một lát, rốt cục nhả ra, ta có thể giải, nhưng kim phượng ti các ngươi muốn toàn bộ trả lại cho ta. Không có vấn đề. Lục Phi thuận miệng đáp ứng. Không có một tia cân nhắc, sảng khoái đến nữ nhân tóc vàng không dám tin, nàng nhìn một chút Lục Phi, hấp khí nói giải hàng bật tại trong bọc của ta, chính các ngươi cầm. Hai tay của nàng đã bị chặt tự nhiên chỉ có thể do Lục Phi mấy người động thủ. Lão bản, ta đến. Lão bản thân thể còn chưa khỏi hẳn, hổ tử lo lắng nữ nhân này ra vẻ, xin mời lão bản cùng kinh kiếm nhìn chằm chằm, nàng kéo ra nữ nhân trên người bao, nhìn một chút sau, mới đem tay vươn vào đi. T. Sau một khắc, hắn hút mạnh một luồng lương khí, đưa tay rút trở về. Ngón tay run rẩy, đầu ngón tay sưng đỏ, che kín vết thương thật nhỏ, giống như bị cái gì lợi khí cắt vỡ. Liền biết ngươi cái này phá nữ nhân không thành thật. May mắn, sau một khắc, mấy quả mẫu thủy tinh bị trong cơ thể hắn một nguồn lực lượng từ đầu ngón tay miệng vết thương đẩy đi ra. Hổ tử tức giận cho nữ nhân tóc vàng một quyền. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không trúng hàng? Gia châu hàng không dùng, pha lê hàng hay là không dùng? Nữ nhân mặt sưng phù khó có thể tin lắc đầu. Pha lê hàng tiến vào trong cơ thể con người, còn có thể bị bài xuất đến. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua quái dị như vậy sự tình. Những này hoa hạ tu sĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì? Hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Lục Phi mặt không biểu tình, không kêu thảm im bặt mà dừng, nữ nhân tóc vàng khí quản bị tóc đen cắt ra, máu tươi phun ra, nàng chán nản đến cùng, thân thể run rẩy mấy lần triệt để bất động, hai mắt còn lớn hơn mở to lấy, chết không nhắm mắt. Lục Phi vội vàng nhìn về phía Thiết Kiều Sơn cùng Trương Mặc Lân. Tiếng trống đình chỉ sau, hai người này bụng không còn tiếp tục nở lớn, nhưng cũng không có bởi vậy lập tức lùi về. Xem ra ánh sáng giết hàng đầu sư còn chưa đủ, mau tìm tìm nàng trên người có không có giải hàng đồ vật. Lục Phi nhíu mày lại, cẩn thận một chút, đừng có lại bị đồ vật loạn thất bát tao làm bị thương. Ta đến. Kinh kiếm dùng thất tinh pháp kiếm cắt vỡ nữ nhân bao, đem đồ vật bên trong chọn lấy đi ra. Mấy bình thi dầu cùng không biết chứa cái gì bình bình lọ lọ, nhìn không ra cái nào có thể giải hàng. Gia Châu Hàng Lục Phi suy tư nữ nhân tóc vàng trước khi chết lời nói, Gia Châu Hàng là hàng đầu sư đem cả tấm Gia Châu, dùng hàng thuật chú ngữ đem Gia Châu thu nhỏ luyện thành hạt bụi nhỏ trạng, người một khi đem nó hút vào thể nội, Gia Châu sẽ ở người trong bụng nở lớn, cuối cùng nứt vỡ làn da, để cho người ta bạo đốm mà chết. Gia Châu chương 641 song đồng, 2, chương 641 song đồng, 2, Lục Phi nhìn thấy nữ nhân trên người treo tượng chân trống, trong lòng khẽ nhúc đích. Nàng đập tượng chân trống, Gia Châu Hàng liền phát tác, có lẽ trống này mặt là dùng Gia Châu làm. Lục Phi rốt cục nghĩ đến giải hàng chi pháp. Kinh huynh, mau đưa mặt này chống đâm rách. Thu đến. Kinh kiếm lập tức đưa tay, thất tinh pháp kiếm đâm xuyên mặt trống. TTT, một cỗ hắc khí từ trong trống toát ra. Trương Mặc Lân cùng Thiết Kiều Sơn bụng phảng phất thả khí khí cầu, cấp tốc xẹp xuống, cho đến phục hồi như cũ. Hai người rốt cục có thể bình thường hô hấp, ngã trên mặt đất gấp rút thở. Thịnh Lan thoáng thở ra hơi, Thiết Kiều Sơn liền chống đỡ thân thể gian nan ngồi dậy, sốt ruột nhìn về phía Luffy. Tiền bối đừng nóng nổi, hàng đầu sư đã chết, chết hàng tự nhiên giải khai. Ngươi gọi điện thoại đi về hỏi hỏi, liền biết Thịnh Lan tình huống như thế nào. Thiết Kiều Sơn cuống quýt từ trong túi lật ra điện thoại, màn hình nát, bất quá còn có thể gọi điện thoại. Hắn vội vàng cấp trong nhà đã gọi đi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hắn, hy vọng Thiết Thịnh Lan đã thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, một cái nho nhỏ con rơi từ bên cạnh trên cây lặng yên bay xuống tới, rơi vào nữ nhân tóc vàng trên thi thể, tiến vào trong miệng của nàng. Một lát sau, nữ nhân tóc vàng lặng yên không một tiếng động ngồi xuống, mở to hai mắt ngốc trệ vô thần, nhưng trên ánh mắt lại nhiều thêm một đôi đen kịt con mắt. Nàng cứng ngắc chuyển động đầu. Trên mặt đất, trên cành cây, mấy cây sắc bén độc châm chậm rãi rút ra, thay đổi phương hướng, hướng phía Lục Phi mấy người phía sau lưng lặng yên bỏ tới. Siêu siêu siêu. Phát giác được dị dạng, Lục Phi cùng Kinh Kiếm nghi hoặc quay đầu. Nhìn thấy độc châm bay tới, đều giật mình kêu lên. Hiện tại mới ngăn cản thì đã trễ. Nguy rồi, mọi người coi chừng. Kinh Kiếm quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Lục Phi lại mặt không đổi sắc. Dù nhỏ, vài sợi tóc bay tới, đem những cái kia độc châm toàn bộ cuốn lấy, sau đó đột nhiên kéo một cái, đạn về nữ nhân tóc vàng trên thân. Nữ nhân tóc vàng cứng ngắc ngồi tại nguyên chỗ, trong mắt có hai đôi con ngươi, bộ dáng hết sức kinh dị. Ngoa tạo, trả thi. Hổ tử giật nảy cả mình, quỷ đầu đao nằm ngang ở trước ngực, hàng đầu sư cũng có thể sát chết vùng dậy. Tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Không nghĩ tới, cái này hàng đầu sư chết còn có thể quậy phá. Thật mẹ nó khó chơi. Mọi người phòng bị lấy nữ nhân tóc vàng thi thể. Miệng nàng khẽ nhếch, một cái trong mắt có hai cái con ngươi, trong đó một đôi con ngươi không có chút nào con trạch, chính là người chết con mắt. Một đôi khác lại phảng phất lóe ra màu đen đú quang, tại âm lanh đánh giá đám người. Bọn hắn nói Thịnh Lan còn không có tỉnh lại, Thiết Kiều Sơn run rẩy để điện thoại di động xuống, sắc mặt trắng bệnh, Lục trưởng quỹ, hàng đầu sư không phải đã chết rồi sao, vì sao Thịnh Lan còn? Mọi người tâm đều đi theo trầm xuống. Có phải hay không nữ nhân này thi thể làm? Kinh Kiếm suy đoán. Chẳng lẽ, hàng đầu sư chết còn có thể tiếp tục hạ xuống? Vậy cũng quá nghịch thiên đi. Không phải xem ra cho Thịnh Lan hạ xuống không phải nữ nhân này, còn có mặt khác hàng đầu sư. Lục Phi nhíu mày, nhìn chằm chằm nữ nhân tóc vàng thi thể. Trong ánh mắt của nàng cặp kia thêm ra tới đen kịt con ngươi, sâu kín cùng hắn đối mặt. Hắn từ đó thấy được nồng đậm địch ý cùng sát ý, không phải sát chết vùng dậy, là phụ thân. Lục Phi hiểu được, cái này nữ nhân tóc vàng phía sau còn có hàng đầu sư, đối phương giờ phút này dùng phương thức nào đó nhập thân vào nữ nhân tóc vàng trên thi thể, ý đồ thông qua độc châm đánh lén giết chết bọn hắn. Sớm nên nghĩ tới. Lục Phi hít sâu một hơi. Nữ tử tóc vàng cuồng vọng tự đại, căn bản không giống có thể thiết hạ hàng bên trong hàng quỷ kế người. Phụ thân cái này hàng đầu sư mới là bọn hắn chân chính địch nhân. Chương 642 Nam Dương Tả Quyền Sư 1. Chương 642 Nam Dương Tả Quyền Sư 1. Nữ tử tóc vàng trong mắt, cặp kia thêm ra tới con ngươi màu đen, sâu kín nhìn chăm chú lên đám người. Loại ánh mắt này thật quá kinh khủng. Nếu như chỉ là đơn thuần quỷ, hoặc là sát chết vùng dậy đều không có khủng bố như vậy. Nhưng trong một con mắt mọc ra hai cái con ngươi, loại kia quái dị cảm giác, không gì sánh kịp. Cái này cho thấy, tại cái nào đó bọn hắn không thấy được nơi hẻo lánh, có một người chính thông qua thi thể con mắt, quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Mẹ nó, cái này Nam Dương hàng đầu sư thật đúng là quái thật đấy. Thế mà còn có thể bám vào trên thi thể, chẳng lẽ lại hắn là cái quỷ? Hổ tử trà sát nổi da gà. Không phải quỷ, hẳn là thông qua phương thức nào đó, đem thần thức của mình bám vào trên thi thể. Lục Phi lông mày chực nhẹ, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, hủy bộ thi thể này. Trương Mặc Lân lập tức xuất ra một đạo hỏa linh phủ, nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai đạo, sau đó hướng phía nữ tử tóc vàng thi thể dùng sức ném đi. Con người tối tăm có chút chuyển động. Nữ tử tóc vàng thi thể bất động, lại có ba cái con rơi đột nhiên bay tới, đụng đầu vào hỏa linh trên bùa. Linh phủ trong nháy mắt nhóm lửa diễm, liên quan những con rơi kia toàn bộ hóa thành cho tàn. Hoa hạ quả nhiên tàng long ngoại hổ. Lại có thể có người ngay cả hàng đầu cũng không sợ, đến mức xã lì cùng tắt lạp cái kia hai cái ngu xuẩn, liên tiếp vừa ngã vào trong tay các ngươi. Nữ tử tóc vàng khẽ nhếch trong mồm, phát ra nam tính thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngữ điệu đồng dạng cổ quái. Nơi này là hoa hạ địa bàn, các ngươi dám ở chỗ này hại người, không khỏi quá gan to bằng trời. Trương Mặc Lân huy kiếm chỉ hướng nữ tử tóc vàng. Hắn vừa rồi kém chút bị hàng đầu giết chết, cái bụng bị không ngừng nở lớn cảm giác thực sự quá mức thống khổ. bọn hắn những người tu hành này còn không thể chịu đựng được, càng đừng đề cập người bình thường. Lúc đầu ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, các ngươi ngoan ngoãn đi chết không tốt sao? Cầm ta kim phượng ti, còn muốn chạy, coi như đến thiên ngai hải giác ta cũng có thể tìm tới các ngươi. Con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm kim tiền kiếm bên trên tơ vàng, trong ánh mắt lộ ra hận ý, loại này thông qua hại người có được dơ bẩn đồ chơi, chúng ta không có thèm. Trương Mặc Lân đưa tay liền muốn kéo trên thân kiếm tơ vàng. Lục Phi đưa tay, đè lại hắn, ra hiệu hắn đừng mắc lửa. Sau đó, dùng hai hước ánh mắt nhìn về phía cặp kia quỷ dị con ngươi. Chỉ là mấy sợi tơ vàng, liền để các ngươi hao tổn tâm cơ, các ngươi những này hàng đầu sư thật đúng là không được a. Nói sớm các ngươi nghèo, chúng ta có thể bố thí một chút cho các ngươi, dù sao chúng ta hoa hạ đất rộng của nhiều, đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Hắn vẫn luôn không biết, kim phượng ti có tác dụng gì, bây giờ xem ra tà vật này thật không đơn giản. Chỉ là mấy sợi tơ vàng. Các ngươi những này châu nước, biết cái gì? Nhưng lần này phép khích tướng, cũng không làm cho đối phương mắc lửa. Cái này hàng đầu sư thực sự giàu hoạt, hắn phái nữ tử tóc vàng tới đối phó bọn hắn, chính mình lại núp ở phía sau làm ám chiêu. Ta không chỉ muốn bắt về trước đó kim phượng ti, còn muốn dùng mấy người các ngươi, vì ta chế tạo càng nhiều kim phượng ti. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Ai trốn còn chưa nhất định. Lục Phi mấy người trao đổi ánh mắt, lưu lại hổ tử bảo hộ Thiết Kiều Sơn, ba người bọn hắn hướng nữ tử tóc vàng phóng đi. Các ngươi sẽ không coi là, ta liền mang theo Tát Lạp một cái kia ngu xuẩn đi. Nữ tử tóc vàng biết hầu truyền ra âm trầm cười lạnh, đột nhiên miệng mở lớn, hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình. Máu đen thuận khỏe miệng chảy xuống. Công viên bốn phía lập tức dâng lên nồng đậm hắc vụ dần dần che chắn ánh nắng. Lục Phi nhớ kỹ, lúc trước đối phó nhân yêu toa lị thời điểm, xã lị tại thời khắc sống còn cũng cắt vỡ thân thể của mình làm ra máu tươi. Cái này tựa hồ là hàng đầu thuật một loại nghi thức nào đó, dùng để tăng lên pháp lực của bọn hắn. Chương 642 Nam Dương Tả Quyền Sư 2, chương 642 Nam Dương Tả Quyền Sư 2, bọn hắn khẽ rửa gần nữ tử tóc vàng, liền có thật nhiều con rơi từ trong hắc vụ bay ra ngoài, ngăn cản bọn hắn công kích. Những con rơi này thân mang sát khí màu đen, sát khí lăng lệ như lao, trong lúc nhất thời làm cho ba người không cách nào tới gần. Ngay sau đó, hai cái làn da ngăm đen nam nhân từ trong hắc vụ đi ra. Hai người này trên mặt đều có gì đó quái lạ hình xăm, thân hình trắng kiện, trên tay quấn quanh lấy băng gạc, hiển nhiên không phải người Hoa. Lão bản, bọn hắn là đánh quyền. Hổ tử nhìn thấy hai người này, lập tức giật nảy cả mình. Nam Dương quyền pháp đặc điểm lớn nhất là cương mãnh hung ác, nhất là am hiểu lấy khuỷu tay đầu gối tiến công, sức sát thương cực mạnh. Có khuỷu tay qua như đao thuyết pháp. Cái kia hàng đầu sư biết mấy người bọn hắn không sợ hàng đầu, liền đổi quyền sư tới đối phó bọn hắn. Quyền sư vừa xuất hiện, liền lập tức nhảy hướng Lục Phi ba người. Chân ra như roi, ba người vội vàng ngăn cản, cảm giác chân kia đơn giản như sắt thép cứng ngắc, quét ngang tới, ngay cả không khí tuôn ra bén nhọn khí minh. Ba người đều bị đánh bay, quần quật lấy đứng lên, cảm giác trên thân một trận im lìm đau nhức. Dù đen lập tức tiến lên, sợi tóc hóa thành quỷ thủ, phẫn nộ chụp vào quyền sư. Nhưng một đám con rơi nhanh chóng bay tới, ngăn cản tóc đen. Sát khí cùng sợi tóc dây dưa, con rơi hóa thành cho tàn, tóc đen cũng đứt gãy không ít. Hai cái quyền sư cũng không cho bọn hắn ba người cơ hội thở dốc, nện bước nhanh chân. Lão bản, hổ tử lòng nóng như lửa đốt. Tiểu huynh đệ, ta chịu đựng được, nhanh đi hỗ trợ. Thiết Kiều Sơn gian nan nhấc lên song đao. Hổ tử lập tức nhảy lên tiến đến, ngăn cản một cái quyền sư. Quyền sư mặt không biểu tình, nắm đấm gào thét lên đánh tới, trên cánh tay cơ bắp từng cục như cổ đồng đúc kim loại. Hổ tử mao đủ khí lực cùng nó qua mấy chiêu, đều không có chiếm được tiện nghi. Thật vất vả tìm tới cơ hội, một chân đá trở về, lại như là đá trúng thiết bản. Đối phương chuyện gì không có, chân của hắn lại đau đớn một hồi. Trong mấy người bọn họ, am hiểu quyền cước chỉ có Hổ tử cùng Thiết Kiều Sơn, có thể Thiết Kiều Sơn bản thân bị trọng thương, Hổ tử nhiều nhất có thể kiềm chế lại một cái. Dù đen lại bị con rơi dây dưa, còn lại cái này chỉ có thể dựa vào Lục Phi ba người tới đối phó. Các ngươi tiến công, ta đến phụ trợ. Lục Phi hồn phách còn chưa hoàn toàn chữa trị, thân thể tinh lực không tốt, không nên cùng đối phương cận thân bắt đầu, lui lại một bước, đưa tay luồn vào ba lô. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lân cắn răng nên đón tiếp lấy. Hai người không cùng quyền sư liều mạng, phối hợp với kiểm chế lại quyền sư. Kinh Kiếm tìm tới cơ hội, một kiếm đâm tới. Nhưng lưỡi kiếm sắc bén lại đâm không vào quyền sư thân thể, chỉ cắt vỡ nó quần áo, che kín cổ quái hình xăm cơ bắp lộ ra. Hình xăm kia phảng phất là sống bình thường, tại quyền sư trên người du động. Bọn hắn không phải phổ thông quyền sư. Lục Phi chú ý tới, hai cái này quyền sư trên thân che một tầng hắc vụ dung nhập hình xăm ở trong, phảng phất có thể cho bọn hắn cung cấp lực lượng. Hổ tử bên kia cũng không dễ chịu. Hắn từ nhỏ luyện công, quyền cước bên trên miễn cưỡng có thể cùng quyền sư đánh cái ngang tay, nhưng so chiêu thời điểm, quyền sư trên cánh tay hình xăm hình dán, đột nhiên giống đang sống, ngẩng đầu lên một ngụm hướng hắn cắn tới. Tiểu huynh đệ, mau tránh ra. May mắn Thiết Tiểu Sơn một mực tại bên cạnh nhìn xem, thấy thế lập tức đem đao của mình bước ra tới, ngăn trở con rắn kia. Ngoa tạo, cái này mẹ nó rắn còn có thể vươn người bên trên. Hổ tử lui lại hai bước, kinh nghi bất định. Dạng này còn thế nào đánh? Hổ tử, dùng khác chữ quỷ. Lục Phi lớn tiếng nhắc nhở. Chúng ta dùng pháp lực. Trương Mặc Lân cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Trương Mặc Lân trước vung ra một đạo hỏa linh phù. Phù triện tiêu đốt, tiêu hủy quyền sư trên thân một tầng sát khí, Kinh Kiếm thừa cơ vận chuyển pháp lực đâm ra vài kiếm. Chương 643 quỷ hàng, 1, chương 643 quỷ hàng, 1, thất tinh kiếm quang mang lấp lóe, quyền sư trên người sát khí tiêu tán theo. Nhưng quyền sư phản ứng cực nhanh, tránh đi pháp kiếm đồng thời, còn có thể xuất thối ra quyền. Hổ tử đem khắc chữ quỷ dán tại trên nắm tay, một lần nữa cùng một cái khác quyền sư đánh nhau chết sống, mặc dù chế trụ quyền sư trên người hình xăm, nhưng thời gian ngắn cũng rất khó đánh bại đối phương. Mà cái kia tóc vàng nữ thi trốn ở trong đàn rơi, trong cổ họng không ngừng truyền ra niệm chú âm thanh, bốn phía hắc vụ càng ngày càng đậm. Toàn bộ công viên tia sáng trở tối, phản phất nhanh trời tối bình thường. Hắc vụ này cho Lục Phi thật không tốt dự cảm, trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ, không thể để cho hắn thành công. Lục Phi chau mày, vừa vận chính mình lúc này không có khả năng vận dụng pháp lực, quá mức bị động. Quyền sư không phải trọng yếu nhất bắt giặc trước bắt vua, hẳn là trước giải quyết bám vào nữ tử tóc vàng trên thi thể hàng đầu sư. Lục Phi đại não chuyển động, rất nhanh có chủ ý, sâu đeo lên bao tay, cấp tốc mở ra một cái túi bịt kín, đem bên trong một khối tản ra mùi vị khác thường tiểu thạch đầu, gửi ra không ít bột phân đến, sau đó dụng lực giữ tại lòng bàn tay, coi chừng tới gần quyền sư. Quyền sư thối tiên đem kinh kiếm cùng Trương Mặc Lân hai người quét ra, một quyền hướng Lục Phi đánh tới. Lục Phi cũng không trốn tránh, cắn răng, mao túc khí lực đưa tay cùng hắn chạm tay một cái. Bình. Lục Phi bị chấn động đến từng bước lui lại, tay đau đến thẳng run. Quyền sư lại giống không có cảm giác nào, giống như tốc độ không ngừng, nhanh chân hướng hắn đi tới, đang muốn nhấc chân, lại đột nhiên dưới chân trượt đi, bịch một tiếng ngửa mặt té ngã trên đất. Nhìn qua bầu trời xám xịt, hắn đen kịt trên khuôn mặt trồi lên một tia hoang mang. Sau đó song trưởng chống đất, đập mạnh đứng lên, vung vẩy nắm đấm đánh về phía Lục Phi, lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Hiện tại, hắn về hai người các ngươi, ta đi đối phó nữ tử tóc vàng thi thể. Lục Phi đối với kinh kiếm cùng Trương Mặc Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn dẫn theo khí lực hướng nữ tử tóc vàng thi đi đến. Trương Mặc Lân là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ mới vừa rồi còn hung mãnh như là dã thú tà môn quyền sư, làm sao đột nhiên liên tục té ngã. Kinh kiếm lại lộ ra một tia cười xấu xa. Trương tiểu đạo, thất thần làm gì, cơ hội báo thù tới. Về phần hổ tử bên kia, Lục Phi tạm thời không có quản. Kinh kiếm cùng Trương Mặc Lân giải quyết bên này quyền sư, tự nhiên có thể đi giúp hổ tử. Hắn phải nhanh một chút giải quyết nữ tử tóc vàng thi. Rồi tay ra, dù đen sẽ không tiếp tục cùng con rơi chiến đấu, trở lại trong tay hắn. Tay hắn cầm dù đen, bước nhanh đi hướng nữ tử tóc vàng thi. Đàn rơi lập tức táo động, đem nữ tử tóc vàng thi vây cực kỳ chặt chẽ. Lăng lệ sát khí như là giống như hỏa diễm hướng ra phía ngoài dâng trào. Nữ thi con ngươi tối tăm lóe ra lánh quang. Núp ở phía xa một nơi nào đó hàng đầu sư, nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Cái này hoa hạ tiểu tử mánh khỏe thật đúng là nhiều. Trong mấy người này, hắn khó giải quyết nhất, chỉ cần trước giải quyết hắn, những người khác không đủ gây sợ. Hàng đầu sư nheo mắt lại. Trong miệng niệm chú không ngừng, điểm hai cây sắp trắng, cầm lấy một bình thi dầu suối tại trước mặt hai cái người tí hon màu vàng trên tượng nặng. Tượng nặng đã run một cái, hai đoàn bóng đen từ đó toát ra, trong nháy mắt bay ra ngoài. Lục Phi nhìn qua lăng lệ sát khí, từ trong ngực lấy ra một nắm lớn khắc chữ quỷ chuẩn bị hướng phía những cái kia nghe răng trợn mắt con rơi bảy tới. Có thể tay mới vừa vặn nâng lên, liền giằng co bất động. Cánh tay chuyển đến thấu xương ấm lãnh. Lục Phi tập trung nhìn vào, chẳng biết lúc nào tới hai cái trắng bệnh nữ quỷ, ôm lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt trắng bệnh đối với hắn âm trầm cười một tiếng. "Ân, quỷ." Lục Phi minh bạch cái này hiển nhiên lại là hàng đầu sư chiêu số. Chương 643 quỷ hàng 2, chương 643 quỷ hàng 2, hắc vụ che chắn ánh nắng, công viên tia sáng lờ mờ, quỷ vật tự nhiên có thể xuất hiện. Hàng đầu sư nuôi quỷ, gọi là quỷ hàng. Hai cái trắng bệnh nữ quỷ cười hì hì, hé miệng, hướng phía Lục Phi cánh tay hung hăng tát tới. Muốn chết. Căn bản không cần Lục Phi làm cái gì, sắc bén sợi tóc từ trong dù bay ra, trong nháy mắt đem hai cái nữ quỷ cuốn chặt chẽ bước vàng, sau đó dụng lực một cắt. Nữ quỷ hóa thành mảnh vỡ, tan thành mây khói. Lục Phi trên cánh tay lưu lại hai đạo bầm đen quỷ thủ ấn. Một chút âm khí mà thôi, đây đều là việc nhỏ. Lục Phi không có đi quản, cất bước hướng phía nữ tử tóc vàng thi tới gần. Nhưng sau một khắc, cái kia hai cái nữ quỷ vậy mà tại bên chân của hắn hiện hiện, ôm lấy hai chân của hắn. Tóc đen phẫn nộ nhô ra, lần nữa đem nó cắt thành mảnh vỡ. Còn không đợi Lục Phi cất bước, hai cái nữ quỷ lại lần nữa hiện hiện. A, giết không chết. Cái kia hàng đầu sư muốn dùng quỷ hàng đến kéo dài thời gian. Như vậy quỷ hàng như thế nào phá giải? Lục Phi hơi nhíu mày, từ trong bọc lấy ra một mặt cổ kính gương đồng nhỏ. Không cần phá hàng, chỉ cần đem nó chấn nhiếp như vậy đủ rồi. Gương đồng đối với cái kia hai cái nữ quỷ vừa chiếu, nữ quỷ thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt trở nên ngốc trệ, giống như bị định trụ bình thường. Nơi xa, hàng đầu sư đột nhiên cảm giác đầu ông một tiếng, giống như bị cái gì nặng nề mà gõ một cái, đại não có một lát trống không. Phát cái gì? Hắn bất khả tư nghị nhìn xem trên bàn hai cái người tí hon màu vàng. Quỷ hàng cũng không bị phá, tại sao lại có loại bị phản vệ cảm giác? Hắn một lần nữa ngưng thần, xuyên thấu qua nữ tử tóc vàng thi nhãn bên trong tối tăm con ngươi, hướng phía nhìn ra ngoài. Chỉ gặp Lục Phi chống đỡ dù đen, từ hai cái nữ quỷ ở giữa đi qua, đi vào đàn rơi trước mặt. Một nắm lớn khắc chữ quỷ đổ bên dưới, đàn rơi trong nháy mắt tiêu tán một nửa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù nhỏ, muốn bất vả ngươi một chút. Lục Phi nheo mắt lại, đột nhiên nhanh chóng chuyển động dù đen, vọt vào đàn rơi ở trong. Sợi tóc đi theo dù đen phi tóc xoay tròn, như là răng cưa sắc bén, tại con rơi bên trong giết ra một đường máu. Lục Phi vọt tới nữ tử tóc vàng thi thể trước, dù đen hướng lên ném đi, bao lại chính mình, hắn một phát bắt được nữ thi tay lạnh như băng cổ tay, một tay nắm chặt trong túi xỉu manh bút bê bài. Trong mấy mắt, thân ảnh của hắn tại trong đàn rơi biến mất. Sau một khắc, hắn mang theo nữ tử tóc vàng thi thể xuất hiện tại bên cạnh giếng, những con rơi kia đều không có kịp phản ứng, dừng một hồi mới hậu chi hậu giác hướng hắn bay tới. Nhưng đã chậm. Lục Phi một thanh ôm lấy nữ tử tóc vàng thi, đem nó đẩy vào trong giếng. Bình một tiếng vang trầm, đàn rơi kinh hoàng đi theo xông vào trong giếng. Âm khí giống đun sôi giống như kịch liệt cuộn. bên trong truyền đến hỗn loạn vận động, những con rơi kia tựa hồ muốn đem thi thể mang ra. Dù nhỏ, mau tới hỗ trợ. Lục Phi ngựa không dừng vó, đối với dù đen ngắt, sợi tóc rối ra, cuốn lấy khối kia chịu nặng tảng đá lớn. Lục Phi cùng dù đen hợp lực, đem phiến đá đặt ở miệng giếng phía trên. Con rơi lốp ba lốp bốp đập phiến đá, còn muốn đem phiến đá đẩy ra, Lục Phi dứt khoát đặt mông ngồi ở phía trên. Mặc kệ là giếng sát hay là hồng y lệ quỷ, các ngươi đều ủng hộ a. Nơi xa, hàng đầu sư thân thể đột nhiên run rẩy, trong tầm mắt màu đỏ dữ tợn quỷ ảnh không ngừng lấp lóe, trên mặt của hắn giống như móng tay sắc bén năm qua, nhiều mấy đạo đấm máu vết ảo. Hắn ngay cả đạo thần thức này cũng không kịp thu hồi, chỉ có thể nhịn đau chặt đứt. Phốc phun ra một ngụm máu đen. Trên bàn, hai cái màu vàng tượng đất nhỏ ngã xuống. Hàng đầu sư che ngực, trước mắt ứa ra kim tinh. Tốt gian trá ra hỏa. Nguyên lai đem Tắt Lạp dẫn tới nơi đó, là đã sớm thiết hạ mai phục. Đáng giận. Hắn hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, gãy một đạo thần thức, đạo hạnh tổn thất chí ít ba thành. Hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này, hướng phía ngoài cửa, lớn tiếng la lên. Đường tổng, đem bọn hắn tóc cho ta. Chương 644 không đội trời chung, 1, chương 644 không đội trời chung, 1, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Đường Minh Đức đứng ở ngoài cửa, cũng không đi vào. Hành lang ánh đèn rơi xuống dưới chân của hắn tựa hồ có hai đạo bóng dáng. Tụ Mạc đại sư, làm gì đem sự tình làm được như thế tuyệt? Tuyệt. Cấp chúng ta hàng đầu sư đồ vật, vốn chính là ngươi chết ta vong. Huống chi, xã lũy cùng Tắt Lạp đều bồi tiến bảo, không giết bọn hắn, gọi ta như thế nào cam tâm? Tụ Mạc thở hổn hộc, bị cào nát trên gương mặt hiện ra nồng đậm hận ý, vốn cho rằng lợi dụng nữ tu sĩ kia hạ hàng bên trong hàng, lại để cho Tắt Lạp mang nhiều mấy loại hàng đầu, liền có thể vạn vô nhất thất. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, trong bọn họ lại có thể có người không sợ hàng đầu, mấy loại hàng đầu trên người bọn hắn căn bản vô dụng. Tắt Lạp ngay cả tình huống đều không có biết rõ ràng liền chết. Chuyện này quá đáng sợ. Dù sao người cũng đã đắc tội, nếu như không đồng nhất cổ tác khí giết bọn hắn, như vậy bọn hắn nhất định sẽ giết mình. Đem bọn hắn tóc cho ta. Tụ Mạc hướng phía Đường Minh Đức đưa tay, ngựa khí không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Đường Minh Đức nhìn một chút hắn, đối trên mặt đất bóng dáng làm thủ thế. Ảnh giết tử sĩ lặng yên hiện hiện, đem vài quọn tóc ném Tụ Mạc. Những tóc này là tử sĩ cùng Lục Phi mấy người lúc giao thủ, lặng lẽ rút ra. Tụ Mạc dùng sức một chảo, đem đầu tóc một mực nắm ở trong tay, ánh mắt càng ngân lệ. Lập tức đưa mấy cái người xuống tới. Tụ Mạc đại sư, ngươi muốn làm gì? Đường Minh Đức nheo mắt lại, ngươi bây giờ thu tay lại còn có thể toàn thân trở ra, ta có thể lập tức sắp xếp người đưa ngươi về Nam Dương. Đương nhiên là muốn bọn hắn chết. Tụ Mạc nghiến răng nghiến lợi. Không có kim vật tơ, ta trở về có làm được cái gì, còn không phải thụ những cái kia y phục màu trắng kia đủ. Dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói, cầm lại kim vật tơ, ta mới có thể đồng sơn tái khởi. Ngươi muốn giúp đỡ, liền đem tử sĩ phái đi qua. Đường Minh Đức khẽ nhíu mày, Tụ Mạc đại sư, đây là ân oán của các ngươi, ta thu lưu các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có khả năng bởi vì việc này đem Đường gia liên lụy vào. Tắt Lạp khắp nơi hạ xuống đầu, khẳng định là Tụ Mạc chỉ điểm, vì chính là đem Giang Thành có thể giải hàng đầu người dẫn ra. Chỉ là như vậy cũng không sao, mấu chốt là bọn hắn dùng chính là mình nữ nhi dưới danh nghĩa hàng. Bây giờ đối phương không có trực tiếp chứng cứ, còn có thể cắn chết không nhận, nhưng nếu như đem tử sĩ phái đi qua, cái kia không nói rõ Đường ra cùng hàng đầu sư là đồng bọn sao? Đến lúc đó, Tụ Mạc phủi mông một cái đi, hắn Đường ra còn phải tại Giang Thành lăn lộn đâu. Đừng quên, ban đầu là ai giúp ngươi? Không có ta hàng đầu, ngươi có thể lấy được cái kia hai cái có tiền nữ nhân, có thể có được hôm nay địa vị. Tụ Mạc hừ lạnh, ta thất bại đối với ngươi không có chỗ tốt. Giúp ta, chính là giúp ngươi chính mình. Bọn hắn đã hoài nghi đến trên đầu ngươi, đem bọn hắn toàn giết sạch, ngươi mới có thể gối cao không lo. Đạo lý là đạo lý này, khả Tụ Mạc tựa hồ đã hết biện pháp, hắn thật có thể giết mấy người kia sao? Đường Minh Đức chần chờ một lát. Tốt, người sống sau đó liền đến. Mấy cái bảo tiêu được phái đến Tụ Mạc trong phòng. Cửa phòng đóng chặt. Bọn bảo tiêu bất an đứng ở trong hắc ám. Tụ Mạc đem cái kia vài quọn tóc nuốt vào trong miệng, con mắt nhìn chằm chằm bảo tiêu run lẩy bẩy phía sau lưng, đưa tay, dùng móng tay vạch phá cổ của mình. Đừng tưởng rằng các ngươi thắng, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi. A, mấy phút đồng hồ sau, trong phòng liên tiếp vang lên tiếng kêu thê thảm. Thầy Sơn công viên, trong giếng rất nhanh không có động tĩnh. Hắc vụ dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa rơi xuống dưới. Bất quá, thái dương sắp xuống núi, quang mang mờ nhạt. Hai cái quyền sư bị đánh ngã trên mặt đất, con mắt trực lăng lăng trừng mắt, đỉnh đầu toát ra hắc huyết. Tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chương 644 không đội trời chung, 2, chương 644 không đội trời chung, 2, hổ tử thở hổn hộc, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Cảm giác toàn thân xương cốt đều tại đau. Mẹ nó, chỉ đánh quyền lời nói hổ ra ta đúng vậy sợ hãi, nhưng bọn hắn không nói võ được à? Trên người hình xăm còn có thể cắn người. Hổ tử, vất vả. Lục Phi vứt ra một bình bị thương thuốc cho hắn. Đỉnh đầu bọn họ giống như có cái gì. Trương Mặc Lân đi đến quyền sư đỉnh đầu chỗ xem xét, ánh mắt lập tức thay đổi. Là cái đinh. Đầu của bọn hắn đều đâm một viên cái đinh. Hẳn là hàng đầu sư khống chế bọn hắn một loại phương thức. Lục Phi ác hàn lắc đầu, Trương tiểu đạo, đem hai cái này thi thể đều đốt đi, miễn cho lại sinh biến cố. Trương Mặc Lân ném ra ngoài bốn đạo hỏa linh phủ, đem hai bộ thi thể này nhóm lửa. Trong giếng cái kia đâu? Cùng nhau đốt đi. Lục Phi từ trên phiến đá trượt xuống đến. Trương Mặc Lân cùng gai kiếm đẩy ra phiến đá, một cỗ lăng lệ âm khí lập tức bộc ra. Mọi người cầm lấy pháp khí coi chừng cảnh giới. Đợi một hồi, phát hiện cũng không đổ vật lao ra, mới tới gần chút, coi chừng hướng trong giếng nhìn quanh. Phía dưới rất đen, Trương Mặc Lân hướng bên trong ném ra mấy đạo hỏa linh phủ. Thiêu đốt linh phủ, chiếu sáng đáy giếng tình huống. Nữ nhân tóc vàng thi thể vặn bẹo lên không nhúc nhích, trên thân tán lạc không ít vải đỏ mảnh mỡ, những con rơi kia đại khái đều hóa thành cho bụi. Hồng Y Lệ Quỷ thật đúng là ra sức, cái kia hàng đầu sư hơn phân nửa chịu phản vệ, cũng không biết chết hay không. Trương Mặc Lân ném ra hỏa linh phủ, đem nữ nhân tóc vàng thi thể nhóm lửa. Cùng hàng đầu sư giao thủ, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Mấy người bọn họ có thể toàn thân trở ra, đúng là không dễ. Lục Phi nhìn thấy kim phát nữ còn sót lại trên mặt đất bọc nhỏ, liền để hổ tử nhặt tới. Hắn từ đó vơ vét một phen, cầm đi mấy bình thi dầu cùng một gốc 10 phần đặc biệt của non, sau đó đem còn lại rác rưởi một khối ném vào trong giếng, đốt sạch sẽ. Thiết Tiền Bối, mau đánh điện thoại hỏi một chút Tịnh Lan cô nương tình huống. Thiết Tiểu Sơn lập tức buông xuống song đao, một lần nữa gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, tim của hắn lập tức nhấc lên. Tất cả mọi người chăm chú nhìn xem hắn. Nếu như Thiết Tịnh Lan chuyển biến tốt đẹp, đã nói lên hàng đầu sư đã chết. Nếu như không có tỉnh, vậy liền không xong. Vạn nhất hàng đầu sư đào tẩu, như vậy Thiết Tịnh Lan nện hàng khả năng liền vĩnh viễn giải không được. Trong điện thoại truyền đến thanh âm. Thiết Tiểu Sơn con mắt đột nhiên trừng lớn, bàn tay run nhẹ nhẹ. Thiết Tiền Bối, Tịnh Lan thế nào? Trương Mặc Lân trong lòng hoảng hốt. Nàng tỉnh. Thiết Tiểu Sơn cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Tỉnh. Mọi người sửng sở, có chút không dám tin tưởng. Thân thức phụ thân phản vệ vậy mà lợi hại như vậy, trực tiếp đem cái kia hàng đầu sư giết chết. Trong nhà là nói như vậy. Chúng ta nhanh đi về nhìn xem, Thịnh Lan có phải hay không hàng đầu giải khai. Mọi người vội vàng rút lui, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiết gia. Thiết Thịnh Lan sắp thực tỉnh, trên da lông trắng đều biến mất, sắc mặt tái nhợt tựa ở trên giường, trong ngực ôm tựa như dưa muối lọ đấu của bạn. Thịnh Lan cô nương, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trương Mặc Lân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vẫn được, có chút thoát lực mà thôi. Thiết Thịnh Lan nhíu mày lại, cái kia nữ nhân kỳ quái đụng ta một chút, ta liền cái gì cũng không nhớ rõ, nàng là hàng đầu sư. Đúng vậy à, nàng cùng chúng ta tại xưởng may tiêu diệt hàng đầu sư là cùng một bọn, tìm chúng ta đến báo thủ. Cho ngươi hạ nhận hàng, may mắn ngươi bây giờ không sao. Trương Mặc Lân vội vàng giải thích một lần, hắn cũng không dám tưởng tượng, Thiết Thịnh Lan biến thành bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen dáng vẻ. Nhận hàng, ta cùng hàng đầu sư không đội trời chung. Thiết Thịnh Lan nghiến răng nghiến lợi, sốt ruột đi sờ chính mình pháp khí. Ta xong giản đâu? Mọi người sững sờ, cùng hàng đầu sư trong quá trình giao thủ, không nhìn thấy nàng xong giản. Chương 645 áo đen tụng khăn, chương 645 áo đen tụng khăn, ta xong giản đâu, đi đâu? Có phải hay không các ngươi giúp ta thu lại, nhanh cho ta, ta muốn đi chém chết những cái kia hàng đầu sư. Thiết Thịnh Lan buông xuống đấu cổ bạn, sốt ruột khắp nơi tìm kiếm. Thịnh Lan cô nương, không cần tìm ngươi xong giản hẳn là bị hàng đầu sư cầm đi. Trương Mặc Lân có chút không đành lòng giải thích, bọn hắn không chỉ vì báo thủ, cũng vì Kim Phượng Ti bị hàng đầu sư cầm đi. Thiết Thịnh Lan đột nhiên run lên, cật lực vén chăn lên, muốn xuống giường. Hàng đầu sư ở đâu, nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi tìm nàng tính sổ sách. Thịnh Lan cô nương, hàng đầu sư chết, xác suất lớn không tìm về được. Trương Mặc Lân vội vàng an ủi, ngươi đừng có gấp, pháp khí không có còn có thể lại chế tạo một thanh cái gì. Thiết Thịnh Lan con mắt to trợn, chán nản ngồi xuống, cắn môi, nắm thật chặt gấp năm đấm. Nàng yêu quý nhất nàng pháp khí, không nghĩ tới lại dạng này làm mất rồi. Đi, đừng suy nghĩ, có thể nhặt về một cái mạng là được. Thiết Tiểu Sơn khoát tay, nói cho ngươi bao nhiêu lần, hành đầu giang hồ phải cẩn thận, ngươi vốn là như vậy lỗ mãng, muốn lấy đó mà làm gương, lúc này nhờ có mấy vị tiểu hữu hết sức giúp đỡ, lần sau không nhất định còn có vận khí tốt như vậy. Hắn rõ ràng là quan tâm nhất nữ nhi người, có thể vừa thấy được nữ nhi, nhưng lại bày ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Làm sao ngươi biết ta không có coi chừng? Rõ ràng là cái kia hàng đầu sư ám toán ta. Ta làm cái gì đều sai, vĩnh viễn so ra kém ngươi cái kia chết đi nhi tử. Thiết Thịnh Lan rất tức giận, một bà nhấc lên chăn mền che kín đầu, ai cũng không để ý tới. Ngươi còn hiểu không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Mọi người liều mình cứu ngươi, ngươi ngay cả cái chữ tạ cũng không biết nói. Thiết Kiều Sơn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Trương Mặc Lân nhanh lên đi khuyên. Tiền bối, đừng nói Thịnh Lan nàng pháp khí ném đi đã đủ thương tâm. Chúng ta ra ngoài đi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người từ Thiết Thịnh Lan trong phòng đi ra. Lục Phi một mực dò xét Thiết Thịnh Lan, cô nương này nhìn đã khôi phục bình thường, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng, cũng không biết tính xấu này theo ai. Thiết Kiều Sơn lắc đầu, đối với mọi người trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Mấy vị tiểu hữu, đa tạ các ngươi ân cứu mạng, ta Thiết gia không thể báo đáp. Về sau mọi người có bất kỳ sự tình, chỉ cần nói một tiếng, ta Thiết Mộ sông pha khói lửa không chối từ. Tiền bối nói quá lời. Trương Mặc Lân vội vàng đỡ lấy Thiết Kiều Sơn, chúng ta cùng Thịnh Lan cô nương vốn chính là hảo bằng hữu, lại nói, việc này cũng không phải hướng về phía Thịnh Lan cô nương một người tới. Chuyện bây giờ giải quyết, ngươi cùng Thịnh Lan cô nương hảo hảo tu dưỡng thân thể, chúng ta lại bốn châu nghe ngóng bên dưới, có hay không thích hợp Thịnh Lan cô nương pháp khí. Kinh kiếm đạo, ta biết một cái chế tạo pháp khí sư phụ, họ Mặc, tay nghề không tệ, Thiết Tiền bối cần giới thiệu các ngươi nhận biết. Vô cùng cảm kích. Thiết Tiểu Sơn cảm động hết sức, đối với mọi người không ngừng chắp tay. Tiền bối, đấu cổ vạc trước lưu tại Thịnh Lan cô nương bên người. Chúng ta đều không có tận mắt thấy hàng đầu sư chết, để phòng bạn nhất. Lục Phi nhắc nhở, việc này, chúng ta phải liên hệ hiệp hội, nghe ngóng rõ ràng cái kia hàng đầu sư đến tột cùng là ai. Tốt. Nghe Lục trưởng quỹ an bài. Thiết Tiểu Sơn bội phục gật đầu. Cái này tiểu trưởng quỹ mặc dù tuổi trẻ, làm việc lại tương đương cẩn thận chu đáo. Lục Phi lập tức cho Từ Bắc gọi điện thoại, đem việc này thật sự nói một lần. Chắc không được gần nhất Giang Thành nhiều lần có người bên trong hàng, nguyên lai là những này Nam Dương hàng đầu sư dở cho quỷ. Từ Bắc sau khi nghe xong, nhẹ giọng hừ lạnh. Hiệp hội những người khác cũng đụng phải hàng đầu. Lục Phi kinh ngạc bên dưới. Nguyên lai cái kia hàng đầu sư là rộng tung lưới, Nhìn thấy trong tay bọn họ có kim phượng ti, mới đưa mục tiêu khóa chặt trên người bọn hắn. Lớn lối như thế càn rỡ, làm chúng ta Hoa Hạ không có ai sao? Lục Phi, kỳ thật chúng ta cũng đang điều tra việc này, liền hai ngày này cái kia hàng đầu sư thân phận hẳn là có thể tra rõ. Từ bên ngoài đến tà thuật sư tại Hoa Hạ địa bàn Dương Oai, vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, hiệp hội đều không thể đổ cho người khác. Cái kia hàng đầu sư cùng Đường Gia quan hệ mật thiết. Lục Phi nhắc nhở, người của chúng ta sẽ nhìn chằm chằm Đường Gia, yên tâm. Quá tốt rồi. Vất vả từ hội phó cùng mọi người. Chúng ta đây không tính là cái gì, ngược lại là các ngươi, có thể toàn thắng hàng đầu sư thật là khiến người sợ hai thằng phục. Bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi, hàng đầu sư có thủ tất báo, nếu như hắn không chết, rất có thể sẽ lần nữa trả thù các ngươi. Tình huống không xác định trước đó, các ngươi vẫn là phải chú ý cẩn thận. Minh Bạch. Để điện thoại xuống, Lục Phi trong lòng rốt cục đã nắm chắc. Coi như cái kia hàng đầu sư không chết, bị phụ thân phản phệ tình huống dưới, hẳn là cũng không có cách nào lập tức tới trả thù bọn hắn. Chỉ cần hiệp hội nắm chặt thời gian, tại hắn khôi phục trước đó tìm tới hắn, hắn liền náo không ra yêu thiếu thân. Đây chính là có tổ chức chỗ tốt. Lục Phi đem tin tức tốt nói cho mọi người. Mấy người bọn hắn người trẻ tuổi tại Thiết Gia nghỉ ngơi một trận, riêng phần mình ăn dược hoàn chữa thương, Lục Phi còn nuốt cái loại trừ âm khí. Ta về một chuyến ngũ hành xem phải tốn không ít thời gian, không bằng đi cho hiệp hội hỗ trợ, tranh thủ sớm một chút tìm tới hàng đầu sư. Trương Mặc Lân đứng lên nói, Lục Phi, thân thể ngươi còn không có khỏi hẳn, đi về nghỉ trước, có tin tức ta trước tiên thông chi các ngươi. Vậy ta cũng đi hỗ trợ. Kinh Kiếm cũng đứng lên. Đi, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Thương lượng thỏa định, mọi người từ chối nhã nhặn Thiết Kiều Sơn giữ lại, đội vàng rời đi. Trương Mặc Lân cùng Kinh Kiếm đi hiệp hội, Lục Phi cùng Hổ Tử về chữa tà hảo. Nói thật, liều mạng một ngày, Lục Phi cũng kiệt sức, về đến nhà nằm xuống liền ngủ. Ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn rời giường chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cây vấn Kinh Kiếm tình huống. Chúng ta nhìn chằm chằm vào Đường Gia, tạm thời không có phát hiện hàng đầu sư. Đường Minh Đức hành tung rất bình thường, không phải ở công ty, chính là ra ngoài nói chuyện làm ăn, ở nhà đợi thời gian cũng không nhiều. Hắn cái kia nữ nhi đâu? Không biết có phải hay không là bị cấm túc không gặp nàng đi ra ngoài qua. Thân thể ngươi hư cũng đừng mù quan tâm, nghỉ ngơi cho tốt, những sự tình này có chúng ta. Cái gì hư? Ngươi mới hư, cả nhà ngươi đều hư. Lục Phi cúp điện thoại, cảm thụ một chút hồn phách của mình, bị bệnh bị ăn mòn lỗ rách tốt 7-8 phần lại có 3 năm ngày hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Không có khả năng vận dụng pháp lực, từ đầu đến cuối nhận hạn chế. Hai ngày này, hắn cùng Hổ Tử ngay tại trong nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều sẽ cho Kinh Kiếm đánh mấy cái điện thoại. Không biết là Đường Gia cùng hàng đầu sư Thái Bảo trì bình thản, hay là hàng đầu sư vốn là đã chết, mọi người từ đầu đến cuối không có phát hiện hàng đầu sư tung tích. Ngược lại là từ Bắc bên kia đối với hàng đầu sư thân phận điều tra, trước có tiến triển. Ta liên hệ Nam Dương bên kia bằng hữu, hắn nói gần đoạn thời gian đến chúng ta Hoa Hạ hàng đầu sư, chỉ có một cái, tên cứ gọi Tụ Mạn. Tại Nam Dương, hàng đầu sư kỳ thật có tốt có xấu. Áo bào trắng hàng đầu sư thờ phụng chính thần, xem như tốt một phái kia, nhiều giúp người khử bệnh tiêu thai cầu phúc. Mà áo đen hàng đầu sư thờ phụng tà thần, vì lợi ích có thể đi hại người. Tụ Mạn chính là một cái áo đen hàng đầu sư. Chương 646 Âm Dương Thảo, chương 646 Âm Dương Thảo, dù là tại áo đen hàng đầu sư ở trong, Tụ Mạn thanh danh cũng không tốt lắm. Hắn làm việc không có chút nào danh giới cuối cùng, vì mình lợi ích hoặc là hàng đầu, chuyện gì đều làm ra được. Mấy tháng trước, hắn tại một lần tranh chấp bên trong sát hại một tên áo bào trắng hàng đầu sư đệ tử, vị kia hàng đầu sư rất có địa vị, đối với hắn hạ lệnh truy sát, hắn tại Nam Dương trốn đông trốn tây một trận, trước đó không lâu vụng trộm tới Hoa Hạ. Bất quá, hắn đến Hoa Hạ sau liền không có lộ mặt qua. Nếu như không phải lần này Giang Thành liên tiếp có người bên trong hàng, ai cũng không biết hắn nguyên lai trốn ở chỗ này. Nghe xong từ Bắc phát tới tin tức, Lục Phi không khỏi hừ một tiếng. Nguyên lai là tại Nam Dương lăn lộn ngoài đời không nổi liền chạy tới Hoa Hạ đến làm ác. Loại này chó nhà có tang, chúng ta Hoa Hạ càng không thể dễ dàng tha thứ. Bọn hắn có thể trốn ở Giang Thành, khẳng định cùng Đường Gia thoát không khỏi liên quan. Đường Gia bên kia chúng ta vẫn đang ngó chừng, Đường Minh Đức cũng là lao hồ ly, hiện tại liền xem ai bảo trì bình thản. Từ Bắc cười nhạt một chút. Có bọn hắn nhìn chằm chằm, Lục Phi đương nhiên là yên tâm. Đúng rồi, từ hội phó, tụng mặt một lòng muốn kim phượng thi, đến cùng có làm được cái gì? Tại Nam Dương bên kia, vật này có cái gì thuyết pháp sao? Đây cùng tụng mặt thờ phụng tà thần có quan hệ, nghe nói đó là một cái ngoại quan cực giống con rơi tà thần, chỉ cần tín đồ vì nó thờ bên trên một loại đặc biệt kim tuyến, liền có thể đạt được nó chúc phúc, tăng lên công lực. Loại này kim tuyến, hẳn là ngươi nói kim phượng thi. Thì ra là thế. Lục Phi gật gật đầu. Kim phượng thi có thể hiểu thành một loại đặc thù hiến tế vật, hoặc là tăng lên pháp lực pháp vật. Chắc không được tụng mặt không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm lại kim phượng thi. Tại Nam Dương bị áo bào trắng hàng đầu sư truy sát, hắn đại khái chỉ có dùng kim phượng thi tăng lên công lực mới có thể giữ được tính mạng. Lục Phi bỗng nhiên nghĩ đến, Thiết Thịnh Lan song giản bị kim phát nữ lấy đi, phía trên kim phượng ti sẽ không bị tụng mạt cầm lấy đi dùng đi. Từ hội phó, ta cảm thấy tụng mạt không dễ dàng chết như vậy. Không sai, người này hết sức giảo hoạt. Từ Bắc đột nhiên thanh âm đột nhiên dừng lại, một lát sau mới một lần nữa vang lên. Lục Phi, Đường Minh Đức bên kia có biến. Xe của hắn đột nhiên hướng Giang Thành bên ngoài mở đi ra, trên xe có một cái thân mặc áo đen nam tính. Hắn muốn đem tụng mạt đưa ra Giang Thành, nhưng cái này làm được không khỏi cũng quá rõ ràng. Lục Phi cảm giác đó là cái bẫy. Chính là quá rõ ràng, cho nên chúng ta chia binh hai đường, một bộ phận người đuổi theo Đường Minh Đức, một bộ phận khác vẫn nhìn chằm chằm Đường Gia. Tốt, trước không cùng ngươi nhiều lời, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Từ Bắc vội vàng cúp điện thoại. Lục Phi vội vàng cấp Kinh Kiếm phát tin tức, biết được Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lân lưu thủ Đường Gia, Cao Tiểu Phong mang người đi lần theo Đường Minh Đức. Hiển nhiên, chính mình cái này hai bằng hữu cũng càng có khuynh hướng, Đường Minh Đức là tại Điệu Hồ Lý Sơn. Có bọn hắn nhìn chằm chằm, chính mình hẳn là an tâm mới đối, nhưng mí mắt vì cái gì từ đầu đến cuối đang nhảy. Cả ngày, Lục Phi đều lo lắng. Thái Dương sắp xuống núi, nghe nói Đường Minh Đức lên xa lộ, tựa hồ phải đi suốt đêm ra bên ngoài. Mà đường ra, vẫn là gió êm sóng lặng. Kiên nhẫn chút, tụ mạ tâm hiểm xảo trá, Đường Minh Đức là cái lao hồ ly, cùng bọn hắn đọ sức muốn bảo trì bình thản. Lục Phi hít sâu một hơi, xuất ra từ kim phát nữ trong bao vơ vét thi dầu cùng một gốc cỏ khô. Thi dầu không có gì đặc biệt, Lục Phi cầm lấy cỏ khô dò xét. Hắn có bạch tiên chi lực phù hộ, đối với hàng đầu miễn dịch, cho nên không sợ cái đồ chơi này. Cỏ khô chỉ có hai mảnh lá cây, trái phải tách ra, khô cằn nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa như trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được lá khô. Nhưng bị kim phát nữ đặt ở trong bọc, hiển nhiên là có đặc thù tác dụng. Trước thu đi, vạn nhất về sau cần phải. Lục Phi nhìn mấy lần, đang chuẩn bị đem nó thu hồi, một chiếc lá giống như động bên dưới. Ân. Lục Phi dừng lại động tác, cẩn thận chu đáo. Phát hiện trong đó nhan sắc kém cỏi phi lá, đang hướng về một cái hướng khác đông đường, hắn thuận trông đi qua, nhìn thấy ngay tại quét rác hổ tử. Hổ tử, tới. Lão bản, thế nào? Hổ tử cầm cây chổi đi tới. Đừng động. Lục Phi cầm cỏ khô, vòng quanh hổ tử đi, rất nhanh tại hổ tử phía sau lưng góc áo chỗ, phát hiện một mảnh đồng dạng cỏ khô, chỉ là nhan sắc sâu hơn. Lục Phi đưa trong tay cỏ khô tới gần, một sâu một cạn hai mảnh cỏ lập tức quấn quýt lấy nhau, liền nam châm hút nhau giống như. Chẳng lẽ loại cỏ này lẫn nhau có cảm ứng? Lục Phi nhìn xem dây dưa phi lá, suy tư một hồi, đột nhiên hô, hổ tử, tắt đèn. Lão bản, hát tử còn ở bên ngoài dã, không có trở về đâu. Tương viện chuồng chó chừa cho hắn lấy là được. A Hiệu cầm đồ ánh đèn dập tắt, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đường ra bên ngoài biệt thự, Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lân luân trốn ở trong một chiếc xe, thay phiên nhìn chằm chằm đường ra động tĩnh. Đường ra đèn sáng, ngẫu nhiên có bóng người từ bên cửa sổ thoáng qua, nhìn qua mười phần bình thường. Dạ thời gian dần qua sâu, đường ra cũng đã tắt đèn. Toàn bộ giang thành phảng phất đều tiến nhập ngủ say. Trương Mặc Lân nhịn không được đánh lên ngủ gật, hắn rủi rủi con mắt, một lần nữa chấn tác tinh thần, thình lình phát hiện cửa sổ xe bên cạnh đột nhiên có thêm một cái bóng người. Ai? Trong lòng của hắn siết chặt, cấm pháp khí. Kinh Kiếm cũng theo đó bừng tỉnh, cảnh giác mở to mắt. Trương Tiểu Đạo, mở cửa. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm quen thuộc. Thịnh Lan cô đương, sao ngươi lại tới đây? Là từ hội phó nói cho ngươi sao? Trương Mặc Lân mở cửa xe, nhìn thấy phía ngoài Thiết Thịnh Lan, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hàng đầu sư đoạt pháp khí của ta nhất định phải tự mình cầm về. Thiết Thịnh Lan nghiến răng nghiến lợi. Có thể thân thể của ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nói lời vô dụng làm gì? Thiết Thịnh Lan lườm hắn một cái, chen vào trong xe. Thân thể của nàng cùng Trương Mặc Lân nằm cạnh rất gần, Trương Mặc Lân mặt lập tức đỏ lên, bất quá may mắn trời đã tối, nhìn không ra. Kinh Kiếm bị chen đến gần nhất, trên mặt lo lắng, Thiết cô đường, ngươi thật giỏi sao? Vạn nhất đánh nhau, ngươi sẽ không cản trở đi. Thiết Thịnh Lan hít sâu một hơi, rút ra một cây tiểu đao, nếu không chúng ta so tài một chút. Thịnh Lan cô đương, kỳ thật kinh huynh là lo lắng ngươi. Trương Mặc Lân vội vàng hòa giải, vạn nhất có biến, ngươi đừng xúc động, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi tìm về pháp khí. Cái này còn giống tiếng người, cảm ơn. Thiết Thịnh Lan thu đao, chăm chú nhìn đường ra biệt thự. Trương Mặc Lân nhìn một chút nàng, có lẽ là trong xe quá mức hắc ám, không có chú ý tới ngựa của nàng nuôi bên trong sen lẫn không ít tóc trắng. Khu biệt thự một bên khác, âm trầm hắc ám trong phòng. Tụ Mạt đem cái cuối cùng bảo tiêu khô quắt thi thể bỏ qua, liếm liếm khóe miệng vết máu. Trong phòng tanh hôi tràn ngập, loạn thất bát tao chất đống mấy bị hút khô bảo tiêu. Thời điểm đến, Tụ Mạt ở trong hắc ám lộ ra ác quỷ giống như âm trầm dáng tươi cười, cầm lấy một thanh song giản, trước đem phía trên tơ vàng gỡ xuống, sau đó một trưởng bố đoạn song giản bước qua một bên, tiếp lấy đem tơ vàng đeo trên cổ, đối với một cái con rơi bộ dáng tượng thần, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, mười phần thành kính. Rất nhanh, con rơi tượng thần nổi lên một tầng quỷ dị quang mang, những tơ vàng kia dần dần dung nhập cổ của hắn, phảng phất đốt sáng lên hắn trên da hình xăm. Cổ của hắn càng rối càng dài, đầu lại dần dần thoát ly thân thể, bay ra ngoài cửa sổ. Một đám ngu xuẩn. Tụ Mạt xa xa hướng phía đường ra phương hướng nhìn thoáng qua, kinh khủng đầu lâu xẹt qua bầu trời đêm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 647 bay đầu chương 647 bay đầu đêm tối. Đô cổ đường phố hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngõ nhỏ trong góc, Tiểu Hắc chính cùng một cái màu trắng tiểu mẫu cầu anh em, khó khăn chia lìa. Đột nhiên trên tường rào vừa mới đạo bóng đen hiện lên. Tiểu Bạch cầu ồ một tiếng, sợ trốn ở Tiểu Hắc sau lưng. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn lại, một cái bẩn thỉu mèo hoang ngồi xổm ở đằng trước, giữ dằn mà nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Tiểu Hắc một chút nhận ra, đây chính là thường xuyên khi dễ Tiểu Bạch cầu cái kia. Tiểu Hắc cái mũi nhíu một cái, đem Tiểu Bạch cầu bảo hộ ở sau lưng, đối với mèo hoang nghe răng trợn mắt, hiện ra chính mình răng sắc bén. Mèo hoang cũng không yếu thế, trên người lông vàng chuẩn bị dựng thẳng lên, trong miệng phát ra hung mãnh hả hơi âm thanh. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một chuỗi chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống tại mèo hoang trên thân. Ngay sau đó, một đạo cổ quái bóng đen bỗng nhiên hiện lên. Mèo hoang ngay cả là cái gì đều không có thấy rõ liền bị cuốn đi mấy giây sau, biến thành một cái thây khô ngã xuống. Hai cái chó con giật mình kêu lên, kinh hoàng trái phải nhìn quanh. Tí tách, dòng máu màu đỏ từ bên trên nhỏ giọt xuống. Tiểu Hắc ngẩng đầu, thân thể đột nhiên cứng đờ. Một chuỗi đấm máu ruột ánh vào nó con ngươi đen nhánh, lại hướng lên là loạn thất bát tao nội tạng, phía trên nhất là một viên nội đồng bệnh giữa không trung đầu người. Đầu người con mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn nó cùng tiểu bạch cầu, trong mắt lóe ra khát máu hung quang. Ô, Hai cái chó con hồn phi phách tán, tiểu bạch cẩu trực tiếp bị sợ choáng váng, tiểu hắc dùng đầu đụng nó một chút, ra hiệu nó tranh thủ thời gian chạy. Đầu lâu động, đấm máu ruột hướng phía hai cái chó con xoắn tới. Hai cái chó con liều mạng chạy trốn. Tiểu bạch cẩu chạy quá chậm, bị đấm máu ruột một thanh cuốn lấy, một lát sau, biến thành một bộ thây khô ngã xuống. Ô ô. Tiểu hắc ngậm lấy nước mắt, liều mạng chạy về nhà mình ngõ nhỏ, thẻ ra quần tiến vào chuồng chó, núp ở trong góc một cử động nhỏ cũng không dám. Đầu lâu truy vào sân nhỏ, xoay quanh một vòng sau, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cấp tốc hướng phía một cái hướng khác bay đi. Đấm máu ruột xẹt qua cây ngoại giả, lá cây phát ra rầm rầm tiếng vang. Mẹ, thanh âm gì? Bên cạnh trong phòng, Miêu Tố Tố lập tức từ trên giường ngồi xuống, bắt lấy bên giường ngủ trượng. Nữ nhi đừng sợ, mẹ đi xem một chút. Miêu Quế Hoa vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, đem màn cửa vén lên một đầu khe hẹp, hướng phía bên ngoài coi chừng dò xét. Một đoàn xương đỏ bao khỏa đồ vật trên không trung chợt lóe lên. Nàng mắt giả lập tức giật mình. Đó là cái gì? Loại khí tức này chẳng lẽ quê quán người đổi tới? Cái gì? Miêu Tố Tố quá sợ hãi, trong nháy mắt tỉnh càng ngủ. Hai mẹ con cảnh giác dán tại bên cửa sổ, lưu ý lấy phía ngoài hết thảy động tĩnh. Đợi đến cái kia người khủng bố đầu bay xa, Tiểu Hắc mới từ trong chuồng chó chui ra ngoài, lơ lửng lo sợ chạy đến cạnh cửa, cào cửa phòng. Hổ Tử mở cửa, một tay lấy Tiểu Hắc ôm vào trong ngực, há miệng run rẩy lấy ra điện thoại di động. "Dạ, lão bản, thật có đồ vật tìm tới." "Là cái gì?" Một cái hội bay đầu người. Người biết bay đầu? Phi đầu hàng. Lục Phi trong lòng hoảng hốt. Cái kia hàng đầu sư quả nhiên không chết, còn luyện thành phi đầu hàng. Phi đầu hàng có thể nói là hàng đầu thuật bên trong cấp bậc cao nhất, không nghĩ tới, hắn đã lợi hại đến loại trình độ này. Trong tay có khô kịch liệt run rẩy, hướng phía một cái hướng khác tìm kiếm. Lục Phi quay đầu, nhìn thấy nơi xa một đoàn xương đỏ bao khỏa bóng dáng cấp tốc bay tới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Phi lập tức chạy vào nhà vệ sinh công cộng, đem mảnh kia cỏ khô ném vào một cái hố bị ở trong, sau đó cấp tốc chạy đến, trốn ở một chỗ khác trong góc. Cơ hồ là trước sau chân công phu, đoàn kia hồng ảnh liền bay tới. Đầu lâu giữ tận treo một chuỗi đấm máu nội tạng cùng ruột, quanh thân huyết vụ tràn ngập, nổi đồng bền giữa không trung, đơn giản khủng bố đến cực điểm. Lục Phi toàn thân lông tơ dựng thẳng, cũng không dám thở mạnh. Phi đầu hàng là hàng trong đầu cấp bậc cao nhất, thi thuật thời điểm, đầu lâu có thể rời khỏi thân thể bay đi. Loại thời điểm này, phi đầu cơ hồ ở vào vô địch trạng thái, nhìn thấy vật sống liền sẽ dùng ruột hút khô huyết dịch càng nhiều, liền càng lợi hại. Đầu lâu trong ngõ hẻm xoay quanh sau một lúc, bay về phía nhà vệ sinh công cộng bên trong. Lục Phi chú ý tới, đầu lâu bên mặt bên cạnh dán một mảnh cỏ khô. Hiển nhiên, nó chính là thông qua cỏ khô để phán đoán Lục Phi vị trí. Loại cỏ này là hàng đầu sư đặc biệt bồi dưỡng ra tới, gọi là âm dương hàng đầu cỏ, phân một âm một dương hai mảnh lá cây, phiến lá ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, hàng đầu sư chuyên môn dùng để truy tung địch nhân. Hổ tử trên thân mảnh kia, hẳn là hắn cùng quyền sư giao thủ thời điểm dính vào đi. Còn tốt Lục Phi luôn luôn tặc không đi không, vơ vét nữ tử tóc vàng bao quần áo, đem một gốc âm dương cỏ mang theo trở về, sớm phát hiện dị thường. Hắn đem nữ tử tóc vàng âm dương cỏ vùi sâu vào trong đất, cây cỏ ở giữa liền sẽ mất đi cảm ứng, sau đó hắn cầm hổ tử trên thân mảnh kia cỏ đi ra bên ngoài chờ đợi. Nếu như không có chuyện gì đương nhiên tốt nhất, có vấn đề thì có thể sớm ứng đối. May mắn lưu cái tâm nhãn. Không phải vậy, cái này phi đầu tại bọn hắn trong lúc ngủ mơ đột nhiên giáng lâm, phiền phức liền lớn. Nhìn xem phi đầu tiến vào nhà vệ sinh công cộng, Lục Phi ổn liêu ổn thần. Phi đầu hàng mặc dù khủng bố, nhưng cũng 10 phần khó luyện, cần 9 giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều muốn 7-7-49 ngày. Giai đoạn cao nhất, đầu lâu có thể tự do rời khỏi thân thể, đao thương bất nhập pháp lực bất xâm, đánh đầu thằng đó. Trước mắt viên này phi đầu còn mang theo ruột cùng nội tạng, nói rõ còn không có luyện đến tầng cao nhất, không phải vô địch trạng thái, mà nhược điểm vừa vặn ngay tại ruột phía trên. Lục Phi tráng lấy lá gan lặng lẽ tiến lên, nhẹ chân nhẹ tay đem nhà vệ sinh công cộng cửa đóng lại, cũng đâm một cái nhanh cây. Phi đầu tại nhà vệ sinh công cộng bên trong xuyên thẳng qua, bằng vào âm dương cỏ cảm ứng, bay vào một cái gian phòng, đấm máu ruột rũ xuống. Ân, ruột chạm đến không phải người, mà là một đoàn vật dơ bẩn. Cái này nhà vệ sinh công cộng lâu năm thiếu tu sửa, bể nước thường xuyên hư mất, xông không được nước. Ruột dính vào với vật, lập tức một trận kịch liệt co rút, phi đầu diện mục bặm mẹo, hiện ra vẻ thống khổ. Trong nhà vệ sinh vật dơ bẩn, có thể phá rất nhiều tà thuật, xem ra hàng đầu thuật cũng không ngoại lệ. Nghe được động tĩnh bên trong, Lục Phi lại chấn định rất nhiều, xuất ra một thanh khắc chữ quỷ cấp tốc dán tại trên cửa. Đáng giận. Phi đầu liều mạng vung ra ruột bên trên vật dơ bẩn, túi đầu nhìn thấy hố vị bên trong hàng đầu cỏ, minh bạch mình bị buồng địch, lập tức giận không kèm được, gió lốc bình thường hướng phía ngoài cửa bay đi. Bình! Nó đụng đầu vào cửa thủy tinh bên trên. Pha lê lập tức xuất hiện đạo đạo vết rách, nhưng nó cũng bị trùng điệp gãy trở về. Máu tươi tích tắc thuận ruột rơi xuống. Nó hai mắt trợn trợn, chỉ thấy cửa thủy tinh bên trên cấp tốc hóa thành cho tàn lá bửa, mà ngoài cửa không có mưa ai. Đáng giận! Đáng giận! Giảo hoạt người hoa, ta muốn giết ngươi! Phi đầu phát ra khàn giọng gầm thét, mãnh liệt phá tan cửa thủy tinh, vọt ra, giống phát cùng dã thú nhìn chung quanh. Mà Lục Phi chính thuận chân tường, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ hướng phía cây mẹ giả phương hướng tới gần. Chương 648 con chó nhỏ báo thủ, chương 648 con chó nhỏ báo thủ tụng mặt phi đầu trong ngõ hẻm mạnh mẽ đâm tới, đấm máu ruột vung qua vung lại, khắp nơi tìm kiếm Lục Phi thân ảnh. Trong miệng phát ra từng chuỗi bô bô gào thét. Lục Phi nghe không hiểu, hẳn là nam dương nói. Đoán chừng mắng rất bẩn. Hắn không để ý đến, thuận chân tường lặng lẽ hướng nhà mình hiệu cầm đồ chạy tới. Tụng mặt phi đầu liên tiếp một nhóm lớn nội tạng cùng ruột, nói rõ hắn phi đầu hàng mới vừa vận luyện đến sơ kỳ. Luyện phi đầu hàng, cần đầu mỗi đêm bay ra ngoài hút máu, trước khi trời sáng đầu trở về thân thể, theo tăng gia công lực, liên tiếp nội tạng sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng, không cần nội tạng, đầu lâu có thể tự do phi hành. Phi đầu hàng đại thành, cũng không cần lại sợ hai ba ngày, còn có thể chiếm lấy thân thể người khác làm thế thân. Mà tụng mạt loại này vừa mới nhập sơ kỳ phi đầu hàng, nhược điểm lớn nhất ngay tại ruột cùng nội tạng phía trên. Bất quá, chỉ là nhà vệ sinh công cộng vật dơ bẩn còn chưa đủ, còn phải dùng tới nước tiểu đồng tử hoặc máu chó đen phối hợp tàn hương. Mấy thứ này, trong nhà mình đều có. Cho nên, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất chạy trở về chuẩn bị. Chạy trước, phía sau đột nhiên trở nên an tĩnh, cái kia phi đầu đột nhiên không có tiếng. Ngay sau đó, lục phi đỉnh đầu một trận lạnh bớt. Mùi máu tươi nồng nặc hỗn hợp có hế vật mùi thối, từ phía trên đánh tới. Nhanh như vậy đổ tới. Lục phi vội vàng hạ thấp thân, hướng phía trước quay cuồng. Đấm máu ruột cùng hắn sượt qua người. Hắn đứng lên liền chạy ra, ngay cả đầu cũng không quay lại. Dừng lại. Các ngươi những này hoa hạ thằn lằn, hỗn đản. Phi đầu giống giận chăm chú đuổi theo. Hình ảnh này tương đương khủng bố. May mắn lúc này đêm đã khuya, bên này lại không người nào ở lục phi có thể nói là xuất ra đời này nhanh nhất tốc độ chạy. Năm đó trường học khảo sát thể năng đều không có bỏ công như vậy qua, một hơi chạy về cuối ngõ hẻm. Lão bản, mau trở lại. Nghe được động tĩnh hổ tử, mở ra hiệu cầm đồ cửa lớn, hướng về phía lục phi dùng sức gắt. Tiểu hắc bi vẫn nhìn qua viên kia phi đầu, phát ra sủa ý ngỏi. Hổ tử, nước tiểu đồng tử. Lục phi không có trở về, lợi dụng cây mẹ già tránh né ruột công kích, đối với hổ tử hô to. Cây mẹ già tả diêu lũ hoảng, phát ra kịch liệt tiếng xào xạc. A, lúc này ta cái nào nước tiểu được đi ra a? Sớm biết bình thường liền tích lũy điểm. Lão bản, ta tới trước giúp ngươi. Hổ tử một bà nhấc lên bị đầu đại đao, chạy ra hiệu cầm đồ, vung đao hướng phía phi đầu chém tới. Phi đầu đống nhiên lên cao, nhẹ nhõm tránh đi đại đao, bay đến hổ tử sau lưng. Đấm máu ruột hất lên. Bình. Hổ tử trực tiếp bị đánh ra xa 5-6 mét, cuồn cuộn lấy quẳng xuống đất, đao cũng mất rồi, toàn thân đều tại đau. Vướng bận châu nước, uống trước làm ngươi máu. Phi đầu lập tức kéo lấy ruột bay đi. Hổ tử, nhanh cởi giày. Lục phi bên cạnh hướng hổ tử chạy tới bên cạnh sốt ruột hô to. Giày. Hổ tử sững sờ, cũng biết thời chính mình tối giày, hướng phía phi đầu liều mạng đập tới. Phi đầu linh hoạt nghiêng nghiêng, lại tránh được hai cái tối giày, hướng phía hổ tử hung ác lao xuống mà đến. Hổ tử bồi dối phía dưới, quyết định chắc chắn, nâng lên chân của mình, phát động vũ khí bí mật. Phi đầu vừa xông lại, đông nhiên ngửi được một cỗ khó nói nên lời hôi thối, lập tức quá sợ hãi, đột nhiên hướng lui về phía sau. Dơ bẩn, bẩn thỉu châu nước. Phi đầu lại phẫn nộ lại ghét bỏ, không quan tâm hổ tử, một lần nữa đuổi theo lục phi. Lục phi lập tức vẩy ra một mảng lớn khắc chữ quỷ, nhưng cái này cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản bay đầu tốc độ. Hổ tử, nước tiểu đồng tử, tàn hương, nhanh đi chuẩn bị tốt nhất có thể có máu chó đen. Lục phi quần quật lấy né tránh phi đầu, nhặt lên hổ tử thối dày, hướng phía phi đầu đã tới. Lão bản hổ tử cắn răng, đứng lên chân trần chạy trở về hiệu cầm đồ, luôn cuống tay chân tìm một cái chậu đi ra, giải khai dây lưng quần. Có thể càng là loại thời điểm này, càng không tiểu được. Uống nước, ta uống nhiều nước một chút. Hổ tử một thanh ôm lấy máy đun nước bên trên thùng nước, đột nhiên cảm giác tiểu hắc cọ sát chân của mình. Hắn cúi đầu xem xét, tiểu hắc trong miệng ngậm một thanh dao gọt trái cây. Hắc tử, ngươi đây là làm gì? Hổ tử sững sờ, liên tục quát tay, ta có thể đẻ ra quần, ta khẳng định có thể. Tiểu hắc ngẩng đầu lên, đen nhánh trong mắt tràn đầy cừu hận. Tiểu bạch cầu liền chết như vậy tại trước mặt nó không báo thủ thể không làm chó. Hổ tử đều bị nó ánh mắt hung ác bị hù run một cái, buông xuống thùng nước, ngồi xổm xuống theo nó trong miệng lấy qua dao gọt trái cây. Tiểu hắc giơ lên chính mình đục đô đô móng vuốt, ánh mắt kiên quyết. Phải biết, tiểu gia hỏa này bình thường hơi có chút va chạm đều muốn chít chít ô ô nửa ngày. Hắc tử, ngươi là tên hắc tử? Kiên nhẫn một chút a. Hổ tử cảm động vạn phần, cắn răng cắt vỡ tiểu hắc móng vuốt, đem máu chó chen vào trong chậu, cùng tàn hương hòa vào nhau. Hẳn là đủ rồi, nhưng tiểu hắc dùng móng vuốt ngăn chặn cái chậu, túi đầu đem vết thương cắn đến lớn hơn một chút. Thằng đến trọn vẹn đổ non nửa buồn máu, nó mới mềm nhũn hướng bên cạnh cái đảo. Hắc tử, hắc tử. Hổ tử đau lòng đến chỉ hận chính mình không phải đầu hắc cậu, hắn cuốn quýt xé rách quần áo cột vào tiểu hắc trên móng vuốt, sau đó cắn răng, bưng lên cái chậu hướng ra ngoài chạy. Lão bản, máu chó đen cùng tàn hương tới. Máu chó đen. Lục phi trong lòng đau xót, nhìn qua hướng chính mình bỏ tới phi đầu, dứt khoát không còn chạy, trực tiếp đối mặt phi đầu. Phi đầu còn tưởng rằng chính mình muốn được tay, trên gương mặt giữ tận một trận mừng rỡ. Đấm máu ruột hướng phía lục phi xoắn tới, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Ngay tại ruột sắp đụng phải lục phi thời điểm, lục phi đột nhiên chống ra một thanh dù đen, vô số tóc đen từ trong dù toát ra, trái lại cuốn lấy đấm máu ruột. Ngu xuẩn châu nước. Phi đầu cười khẩy, đầu lâu run lên, từng chuỗi hắc huyết từ nội tạng chỗ nhỏ giọt xuống, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Huyết dịch này có thể ăn mòn tóc đen, sợi tóc chuẩn bị đứt gãy. Nhưng tóc đen cũng không buông ra, gắt gao chống đỡ. Người đi chết đi. Lúc này, hổ tử rốt cục đuổi tới, một chậu máu chó cùng tàn hương chất hỗn hợp, hung hăng dội về cái kia buồn nôn ruột. Phi đầu giật mình, muốn né tránh, nhưng tóc đen gắt gao dắt lấy nó. Máu chó đen cùng tàn hương toàn vẩy vào ruột bên trên, ruột lập tức nát hơn phân nửa. A a a, bay tóc ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ đầu lâu đến nội tạng đến ruột đều đang run rẩy, nhận tâm tách ra ruột, bay lên trên đi. Tóc đen run rẩy lùi về trong rủ. Lục phi thu hồi rủ đen, xuất ra xét đánh mục, hướng phía phi đầu chạy tới. Hổ tử, đuổi. Phi đầu ruột nát hơn phân nửa, trong miệng phun ra hắc huyết, khó khăn tránh né lấy hai người. Cây mẹ già bên cạnh, trong cửa sổ hai mẹ con quan sát một hồi, trầm tĩnh lại. Tố tố, không phải quê quán người, là hiệu cầm đồ tiểu tử kia treo chọc phải cái gì tà tính đồ vật. Vậy cũng không cần quản, ngủ đi. Hai mẹ con đều là một mặt lạnh nhạt, Miêu Quế Hoa đem mở ra một cái khe hở cửa sổ đóng lại. Bình, cái này thật nhỏ động tĩnh, lập tức đưa tới bay đầu chú ý có người. Là người sống, chỉ cần hút người sống máu, phi đầu liền có thể gia tăng năng lực, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hắn dốc hết toàn lực bay qua, rách dưới ruột văng về phía cửa sổ. Bá, nhưng không nghĩ tới, cửa sổ kia lại trước một bước mở ra, ruột đánh hụt, lúng túng treo giữa không trung. Miêu Quế Hoa cao mày nhìn qua bên ngoài giữ tận phi đầu, cửa sổ bị đánh nát liền phải bồi thường tiền. Mẹ con các nàng rất nghèo. Chương 649 bà con xa không bằng láng giềng gần, 1, chương 649 bà con xa không bằng láng giềng gần, 1, phi đầu lúng túng tại ngoài cửa sổ dừng lại chốc lát, rất nhanh lấy lại tinh thần đến, huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn Miêu Quế Hoa, đầu lưỡi liếm qua bên miệng hắc huyết. Người sống, người sống. Nó kéo lấy tàn phá ruột, ác quỷ giống như nhào về phía Miêu Quế Hoa. Cũng ngay, ảnh hưởng nữ nhi của ta đi ngủ, đánh chết ngươi. Miêu Quế Hoa vung vẩy mũ trượng, giữ dằn đánh tới. Phi đầu đang đứng ở hư nhược thời điểm, bị một côn này đánh cho trên không trung vòng vo vài vòng, đầu óc choáng váng. Nhìn thấy một màn này Lục Phi, con mắt đột nhiên trợ to. Lao cổ bà, suýt nữa quên mất, lao cổ bà đôi mẹ con kia liền ở tại bên cạnh. Ánh mắt hắn lộ ra hưng phấn. Lần này tốt, đắc tội cái kia đầu óc không bình thường lao cổ bà, phi đầu còn có thể có quả ngon để ăn sao? Đến lại cho nó thêm cây đuốc. Tiền bối, cái kia phi đầu là Nam Dương tới hàng đầu sư, hắn nói chúng ta Hoa Hạ cổ thuật không bằng hàng đầu, chỉ cần hắn nhìn thấy cổ sư, liền phải đem cổ sư giẫm tại dưới chân. Lục Phi lớn tiếng đối với Miêu Quế Hoa hô. Miêu Quế Hoa tang thương mặt mo lập tức âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Không phải ta nói, là hắn nói. Lao tiền bối, thiên chân vạn sát, ta chính thay nghe được. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta quê nhà hàng xóm ta sao có thể để một cái từ bên ngoài đến tà thuật sư vũ nhục các ngươi cổ thuật, cho nên mới cùng hắn đánh nhau. Lục Phi chỉ vào đấm máu phi đầu, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa. Hổ tử nhặt lên quỷ đầu đao, nghe được lao bản mình lần này phát biểu, đội phục đầu giảm xuống đất. Miêu Quế Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm ánh mắt đóng đinh ở bay trên đầu. Bay đầu lắc lay động, từ mê muội chứng lấy lại tinh thần, trên mặt toát ra từng cái gân xanh, rách dưới ruột cùng nội tạng kịch liệt run rẩy. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ khởi động phi đầu thuật, không nghĩ tới, chẳng những không có cầm xuống cái này Hoa Hạ tiểu tử, ngược lại còn bị tiểu tử chơi bừa, khắp nơi chịu đủ. Quá đáng hơn là, nay sẽ một cái yếu đuối lao thái bà vậy mà cũng dám đánh chính mình. Các ngươi những này Hoa Hạ thằn lằn, khinh người quá đáng. Hắn tức giận rít gào lên, huyết hồng con mắt chuyển động. Ai nha, lao tiền bối, ngươi nghe, hắn lại mắng chúng ta. Lục Phi lòng đầy căm phẫn, đối với Miêu Quế Hoa dùng sức mắng, ta đều nghe không nổi nữa, chúng ta một khối liên thủ, đem nó cầm xuống. Cho hắn biết cổ thuật mới là lợi hại nhất. Sau đó, hắn lại chỉ vào phi đầu, tràn đầy khinh miệt nói, ha ha, tụng mạn, ngươi nhất định phải chết. Vị bà này là của ta hảo bằng hữu, chúng ta Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây, ngươi chờ xem, nàng có thể đem đầu của ngươi làm cầu để đá. Than lan giả, ta trước ăn ngươi. Phi đầu đã mất đi lý trí, đã sớm không phải ban đầu cái kia cẩn thận âm hiểm hàng đầu sư, điên cuồng phóng tới Miêu Quế Hoa. Quấy rầy nữ nhi của ta đi ngủ, còn dám mắng chửi người. Muốn chết. Miêu Quế Hoa lại là một gậy đánh tới. Bất quá trên cây gậy kia tựa hồ còn mang theo những vật khác, mấy đầu như là bạch tuyến một dạng đồ vật cực nhanh hướng phía bay đầu trong lỗ thai chui. Chúng. Phi đầu lập tức đầu đau một nước, trong mắt đột nhiên bị máu đỏ tia chiếm hết. Nó lông mày cuộn loạn, lúc này mới phát hiện lão thái bà không phải người bình thường. Nó chật vật phiêu trên không trung, cố nén đau đầu, huyết hồng con mắt chuyển động, tìm kiếm có thể hút máu vật sống. Miêu Quế Hoa còn muốn động thủ. Tại phía sau của nàng, Miêu Tố Tố hé mở khuôn mặt tái nhợt lộ ra, hai con ngươi không ánh sáng, lại lộ ra sâm sâm hàn ý mẹ, đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn muốn kéo chúng ta xuống nước. Ngươi trước đừng động, ta nói ngươi một câu, ngươi nói một câu. Miêu Tố Tố cao mày. Chương 649 bà con xa không bằng láng giềng gần, 2, chương 649 bà con xa không bằng láng giềng gần, 2, mặc dù xem thấu Lục Phi dụ ý, nhưng bây giờ tình huống này, phi đầu đã bị chọc giận, muốn không đếm xỉa đến chỉ sợ không thể nào. Một lát sau, Miêu Quế Hoa thanh âm dàn mùa, từ lầu hai cửa sổ chuyển xuống. Hiệu cầm đồ tiểu tử kia, ta có thể ra tay giúp ngươi, nhưng ta có điều kiện. Lục Phi sững sờ. Cái này lão cổ bà dài đầu óc, nhưng hắn hay là mười phần gật đầu cung kính, lão tiền bối, mời nói. Miêu Quế Hoa thanh âm ngừng lại một chút, mới lại chuyển xuống. Ta giúp ngươi lần này, ngươi liền nợ ta một món nợ ân tình. Ta có việc tìm ngươi, ngươi nhất định phải vô điều kiện làm đến. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Phi miệng đầy đáp ứng. Quản hắn trước tiên đem phi đầu cầm xuống lại nói. Nói miệng không bằng chứng. Miêu Quế Hoa hừ một tiếng, lao thủ đối với Lục Phi hất lên. Giống như có cái thứ gì rơi xuống Lục Phi trên thân, trong nháy mắt chui vào da của hắn, nhưng lại trong nháy mắt bị thể nội một nguồn lực lượng đẩy đi ra. Ai nha? Đây là cái gì? Lục Phi khoa trương kêu một tiếng. Ngươi dám nuốt lời, tất bảo ngươi sống không bằng chết. Miêu Quế Hoa hài lòng cười một tiếng, ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía phi đầu. Lục Phi nhìn một chút nàng, cảm giác là lạ. Cái này lão cổ bà tối nay đầu óc đặc biệt dễ dùng, nơi nào có nửa điểm trước đó thần kinh không bình thường bộ dáng, chẳng lẽ có người ở sau lưng chỉ điểm nàng? Sẽ không phải là con gái nàng đi? Lục Phi đột nhiên có loại cảm giác, nữ nhi của nàng cũng không đơn giản. Bất quá bây giờ không để ý tới suy nghĩ nhiều, trước cầm xuống phi đầu lại nói. Bọn hắn nói chuyện cái này đúng không? Phi đầu giống như phát hiện cái gì, hướng phía ngõ nhỏ một chỗ vọt mạnh mà đi. Lao tiền bối, đừng để nó chạy. Lục Phi vội vàng nắm xét đánh một đuổi theo. Phi đầu tại góc tường xẹt qua, lập tức bay lên bầu trời. Rách dưới trong ruột vòng quanh một cái con chuột bự. đáng thương chuột ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền bị hút thành xác ướp, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Có một chút huyết dịch làm bổ sung, phi đầu dùng sức cắn nát đầu lưỡi, máu tươi tuôn ra. Lấy máu làm tế, trên cổ của hắn đột nhiên hiện ra một vòng tơ vàng. Tơ vàng hiện lên qua mang, bay đầu bốn phía đột nhiên nổ tung một đám huyết vụ, khí thế kinh khủng đột nhiên kéo lên. Trong đầu bạch tuyến trùng thất kinh theo nó trong lỗ thai leo ra, trong nháy mắt bị huyết vụ kia ăn mòn. Kim Phượng Thi, Thịnh Lan cô nương pháp khí quả nhiên bị hắn cầm. Lục Phi nhíu mày, tụ mặt cắn đầu lưỡi của mình, chỉ sợ là đem hắn chính mình cùng Kim Phượng Thi cùng một chỗ hiến tế cho hắn thờ phụng tà thần để đổi lấy lực lượng. Ha 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 ha. Tụ mặt bay tóc ra ác quỷ giống như cười quá dị, huyết hồng con ngươi đảo qua Lục Phi cùng Miêu Quế Hoa. Hoa hạ thần lằn, các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Hắn ruột đột nhiên hất lên, hướng phía Lục Phi vọt mạnh mà đến, tốc độ vậy mà so trước đó nhanh lên gấp hai. Trong chớp mắt, liền đến Lục Phi trước mặt, há mồm phun ra một đoàn tanh hôi huyết vụ. Lục Phi không kịp trốn tránh. Dù đen đột nhiên mở ra, đem những huyết vụ kia toàn bộ ngăn trở. Huyết vụ hủ thực mặc dù, từng đóa hoa hồng khô héo, hoa khô cánh phiêu linh xuống tới. Dù nhỏ, Lục Phi trong lòng lại là đau xót, nắm lấy dù đen, liều mạng chạy ra huyết vụ phạm vi, hướng phía trên lầu lão cổ bà hô to. Tiền bối, còn chờ cái gì? Cái này phi đầu đã điên rồi, ta chết đi, các ngươi cũng chạy không thoát. Miêu Quế Hoa mặt tâm trầm. Mẹ, động thủ. Sau lưng truyền đến nữ nhi mệnh lệnh, nàng lập tức hé miệng, phun ra bản mệnh hồng long. Lao tỉ muội, cái kia buồn nôn đồ chơi cũng dám mắng chúng ta nữ nhi, đừng để hắn sống. Hai cái đầu xanh lớn con mắt hiện lên hàn quang. Giết lớn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, hướng phía phi đầu đánh tới. Chương 650 hồng long đấu bay đầu, 1, chương 650 hồng long đấu bay đầu, 1, đầu này bản mệnh hồng long, bá đạo đến cực điểm. Liền ngay cả lúc trước Lục Phi tới rằng có lúc, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Lao cổ bà chịu ra tay liền tốt. Lục Phi mừng rỡ trong lòng. Hồng long ở trong màn đêm hiện lên dài nhỏ hư ảnh, hung mãnh nào về phía bay đầu. Có thể trùng hoạch lực lượng phi đầu phản ứng càng nhanh, lập tức thay đổi đầu, hướng phía hồng long phun ra một đoàn tanh hôi huyết vụ. Hồng long rơi xuống đất, tinh tế chân bước nhanh chóng hoạt động, quay người ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Phi đầu tiến lên, màu đỏ tươi con ngươi hướng xuống đất liếc nhìn. Tại sau lưng nó, hồng long lặng yên không một tiếng động từ mặt đất chui ra, răng độc hướng phía phi đầu rách dưới ruột tìm kiếm. Muốn chết. Phi đầu trong nháy mắt phát giác, quay đầu phun ra huyết vụ. Hồng long nhanh chóng lùi về trong đất, mặt đất lưu lại một chuỗi hôi thối hắc huyết. Có hồng long hấp dẫn bay đầu chú ý, Lục Phi áp lực bỗng nhiên tùng, hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, để hổ tử về hiệu cầm đồ chiếu cố tiểu hắc. Loại thời điểm này, hổ tử không giúp được gì. Lão bản ngươi đâu? Hổ tử không có khả năng đi. Ngươi lưu tại đây sẽ chỉ ảnh hưởng ta, cho kinh kiếm gọi điện thoại, để hắn thông chi từ bắc. Lục Phi nắm chặt xét đánh mục, chuẩn bị thời khắc khởi động pháp lực, phát động công kích. Tuy nói hồn phách còn chưa tốt toàn, tốt nhất đừng vận dụng pháp lực, đều loại thời điểm này còn nhớ được sao? Phi đầu có thể chạy đến đồ cổ đường phố đến, nói do tụng mạng căn bản không có trốn ở đường ra, kinh kiếm bên kia không cần nhìn chằm chằm. Lão bản, nếu không chúng ta hay là chạy đi, dù sao có cái kia lão cổ bà hổ tử không yên lòng, nhỏ giọng đạo. Mặc dù là cố ý kéo các nàng xuống nước, nhưng cũng không thể nói không giữ lời. Tối nay chúng ta chạy, ngày mai liền lại nhiều một địch nhân, nhưng nếu như tối nay chúng ta cùng các nàng cùng tiến thối, có lẽ ngày mai liền có thể thêm một cái bằng hữu. Lục Phi tỉnh táo lắc đầu. Là, lão bản. Hổ tử túi lầu xuống. Kỳ thật hắn cũng không phải loại kia không coi nghĩa khí ra gì người, hắn chủ yếu là lo lắng lão bản, lại đối lao cổ bà không có cảm tình gì. Nhưng lão bản nói đúng, chính mình cũng đừng cùng cái này làm loạn thêm. Hắn khẽ cắn môi, chạy về hiệu cầm đồ, trước kiểm tra một chút tiểu hắc. Tiểu gia hỏa này thân thể rất lạnh bước, hôn luận nằm. Cũng may vết thương không có tiếp tục đổ máu. Hắc tử, người chịu tội. Hổ tử tìm đến thân mặt, đem tiểu hắc bọc lại, coi chừng đặt ở trên ghế salon. Sau đó, lấy điện thoại di động ra gọi kinh kiếm dãy số. A kiếm, phi đầu đến đồ cổ đường phố tới, các ngươi mau tới à, còn có thông chi cái kia phó hội trưởng điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền hướng phía đối phương hô to. Cái gì phi đầu? Chính là hàng đầu A, cái kia hàng đầu sư. Cái gì, là phi đầu hàng? Khả đường nhà không có động tĩnh A đừng quản nhiều như vậy, các ngươi mau tới. Hổ tử sốt ruột địa lại giống. Tốt. Lập tức tới. Kinh kiếm cúp điện thoại, lập tức để lái xe. Trương Tiểu Đạo, Thịnh Lan cô nương, tụ mạng không tại đường ra, Lục Phi bọn hắn bị tập kích ra. Lái xe cùng Trương Mặc Lân đều không nhúc đích. Thiết Thịnh Lan sâu kín nhìn xem hắn, cầm trong tay một điểm đốt ngọn đến, ánh mắt rất không thích hợp. Các ngươi thế nào? Kinh kiếm con mắt trợ to, đột nhiên cảm giác trong xe trận trận dị hương. Lan ngọn đến. Ngọn đến mùi thơm, Thịnh Lan cô nương ngươi đang làm cái gì? Cái này, gọi là mê tình hàng, chúng hàng người sẽ chỉ nghe ta an bài. Ánh đến u ám bên dưới, Thiết Thịnh Lan mặt lộ ra đặc biệt quỷ dị, chuẩn bị lông trắng từ trên mặt làn da chui ra. Vừa mới nói xong, Trương Mặc Lân cùng lái xe đều cứng đờ xoay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Con mắt của bọn họ bên trên đều có một đầu màu đen đường dọc. Các ngươi đều bên trong hàng. Thiết Thịnh Lan ngươi căn bản là không có tốt Lục Phi lo lắng là đúng. Chương 650 Hồng Long đấu bay đầu 2, chương 650 Hồng Long đấu bay đầu 2, kinh kiếm dùng mình, toàn thân tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng đi mở cửa xe. Nhưng cửa đã sớm bị lái xe khóa cứng. Ngươi làm sao không trúng hàng a? Thiết Thịnh Lan mặt vượt qua Trương Mặc Lân, âm trầm mu lại, đen nhánh con mắt chăm chú nhìn Kinh Kiếm. Kinh Kiếm toàn thân run rẩy, không biết giờ phút này nói chuyện với mình người, có còn hay không là Thiết Thịnh Lan. Thiết Thịnh Lan nửa bên tóc đều trắng ra, khóe miệng một chút xíu hướng lên vểnh lên, trong hai mắt lóe ra dị dạng hàn mang. Không quan hệ, ăn trước ngươi. Trương Mặc Lân cùng lái xe đưa tay hướng kinh kiếm chụp tới. "Trương tiểu đạo, lái xe đại ca, các ngươi mau tỉnh lại a." Hắn hoảng sợ tiếng la bị khóa ở trong xe. Xe kịch liệt lay động. Đồ cổ đường phố. Phi đầu chăm chú truy đuổi Hồng Long. Hồng Long thỉnh thoảng tiến vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, khi thì lại từ một phương hướng khác xuất hiện, nhảy hướng phi đầu ruột, tinh tế chân bước như là lưỡi dao sắc bén, đối với ruột nội tạng một trận loạn máy. Phi đầu kêu thảm một tiếng, chỗ cổ lập tức chảy ra hắc huyết. Hồng Long rơi xuống đất, trong nháy mắt chui vào bùn đất. Phi đầu tại mặt đất xoay quanh tới lui, Hồng Long lại từ một bên khác chui ra ngoài, hướng phía phi đầu phun ra một chùm nọc độc. Độc kia dịch ngay cả bùn đất đều có thể ăn mòn, dính vào bay đầu ruột nội tạng bên trên, lập tức đem nó ăn mòn ra một cái lỗ máu. Phi đầu nghiến răng nghiến lợi, chảy ra hắc huyết đem thụ thương địa phương bao trùm, đối với mặt đất phun ra một đám xương máu lớn, phàm là bị huyết vụ ô nhiễm địa phương, Hồng Long cũng không dám từ đó bỏ qua. Hồng Long phạm vi hoạt động từ từ nhỏ dần, trở nên bị động đứng lên. Phi đầu liền chuyên nhìn chằm chằm khối kia không có bị huyết vụ nhiễm qua địa phương, chỉ cần Hồng Long ngoi đầu lên, lập tức há mồm. Song phương đánh đến 10 phần kịch liệt. Miêu Quế Hoa sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Phi đầu hàng không hổ là hàng đầu thuật bên trong lợi hại nhất một loại, cái này lão cổ bà bản bệnh Hồng Long tựa hồ cũng khó có phần thắng. Miêu Tố Tố ngồi tại bên cửa sổ, cảm thụ được bên ngoài khí tức biến hóa kịch liệt, lông mày chăm chú nhăn lại. Gia hỏa kia cũng sẽ chỉ xem náo nhiệt sao? Cũng may Lục Phi cũng không phải là loại người này, hắn chỉ là đang tìm kiếm cơ hội. Phi đầu cùng Hồng Long tốc độ quá nhanh, hắn rất khó đuổi theo. Còn dễ dàng bị huyết vụ cùng nọc độc nội thương, cùng chạy tới chạy lui lãng phí thể lực, không bằng nhẫn mại tính tình chờ đợi thời cơ. Hai cái này ngươi tới ta đi. Mới vài phút thời gian, trong ngõ nhỏ lộn xộn một mảnh, khắp nơi đều nọc độc cùng hắc huyết. Nếu như Hồng Long có thể kéo dài đến hướng đông, Thái Dương vừa ra tới, phi đầu chính mình liền xong đời. Nhưng nhìn đứng lên, Hồng Long đã từ từ rơi vào hạ phong. Thúc đẩy bản mệnh cổ trùng cần hao phí cực lớn tinh lực, Miêu Quế Hoa tựa hồ không kiên trì được bao lâu, gầy còm thân thể có chút phát run. Hồng Long tốc độ càng ngày càng chậm, sơ ý một chút, bị phi đầu một ngụm máu đen phun đến. Thanh hôi hắc huyết vẩy vào Hồng Long trên thân. Hồng Long thân thể run lên, mau cởi xuống một lớp da, tiến vào bùn đất, hơn nửa ngày cũng không dám đi ra. Trên lầu Miêu Quế Hoa, thống khổ che ngực, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. "Mẹ." Miêu Tố Tố tay khoác lên trên người mẫu thần. "Tố Tố, mẹ không quan hệ, còn có thể lại liều mạng. Ngươi không thể ra tay, trên người ngươi có quê quán những người kia hạ cổ, hơi sử dụng chính mình cổ trùng, bọn hắn liền sẽ biết Miêu Quế Hoa xóa đi vết máu ở khóe miệng, giáng chống đỡ lấy thân thể. "Mẹ, ngươi hay là kỹ nghệ không tinh, sẽ chết. Ta không cần bản mệnh cổ, chỉ cần có thể tại trong vòng một canh giờ thu hồi, quê quán người hẳn là rất khó tìm tới." Miêu Tố Tố nói xong, tinh tế tay tái nhận chỉ hướng vươn về trước ra, một bàn tay lớn hồ điệp màu đen nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay của nàng. "Nói cho dưới lầu tiểu tử kia, ngươi chỉ có thể lại kéo dài một canh giờ, để chính hắn nghĩ biện pháp đối phó phi đầu." Chương 651 Hiên Ti cổ chương 651 Hiên Ti cổ Miêu Quế Hoa nhìn một chút nữ nhi trên ngón tay hắc hồ điệp, có chút hít một hơi, xoay người nhìn về phía lầu dưới Lục Phi. "Hiệu Cầm Đồ tiểu tử, chúng ta, không phải là ta nhiều nhất còn có thể kiểm chế phi đầu một canh giờ, ngươi phải nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Một canh giờ? Biết mầm bà, vất vả ngươi." Lục Phi nhìn thấy Miêu Quế Hoa sắc mặt trắng bệnh, đã đoán được nàng không kiên trì được bao lâu. Cái này phi đầu thật đúng là cứng hãn. Nếu như tối nay không thể đem nó giết chết, nhất định hậu hoạn vô tận. Phi đầu tìm không thấy Hồng Long, liền bay đầu phóng tới Lục Phi. Giữ tận miệng há ra, chính là một ngụm máu đen. Nội tạng của nó lại tổn thất không ít, Hồng Long đối với nó tạo thành nhất định tổn thương, nhưng còn chưa đủ. Lục Phi một tay nắm dù đen, một tay nắm gỗ táo côn, coi chừng lui lại. Nếu như dùng dù nhỏ quỷ đồng lại phối hợp pháp lực của mình, không biết đủ không đủ để giết chết cái này ngoan cường tà vật. Dù nhỏ, còn phải lại vất vả ngươi một chút. Lục Phi cố gắng tìm kiếm sử dụng quỷ đồng thời cơ. Quỷ đồng 10 phần hao phí pháp lực, sử dụng tới sau rất có thể liền không thể dùng tóc đen, cho nên Lục Phi bình thường sẽ đem nó phóng tới phía sau lại dùng. Phi đầu phía trước đã bị thiệt thòi không ít, hiện tại cũng học thông minh, ở trên không bay tới bay lui, miệng phun huyết vụ, không tới gần Lục Phi. Lúc này, một cái hồ điệp màu đen nhẹ nhàng từ trên lầu trôi xuống. Ưu nhã nhẹ nhàng, cánh lấp lóe tơ lụa màu đen giống như con trạch, dài mặt tinh tế hoa văn màu bạc. Cánh màu đen mỗi vô một cái, liền nhiều một cái hồ điệp. Chỉ chốc lát, liền có 7, 8 con, mỗi cái hồ điệp ở giữa đều có sợi tơ màu bạc tương liên. Mỹ lệ đám hồ điệp nhẹ nhàng trượt hướng phi đầu. Phi đầu lập tức phát giác, quay đầu liền đối với hồ điệp phun ra một đoàn tanh hôi huyết vụ. Đám hồ điệp nhẹ nhàng tung bay, liền tránh thoát huyết vụ. Trong chớp mắt, số lượng lại lật gấp đôi, 7, 8 con biến thành 10 mấy cái, nhẹ nhàng bay xuống đang bay trên đầu. Lại là cái gì rắc rưởi, hôm nay. Phi đầu điên cuồng bay đầu, phun ra bao quanh huyết vụ, rách dưới nội tạng cùng ruột vung qua vung lại. Đây cũng là cái gì sâu độc? Lục Phi con mắt mở rất lớn. Những con bướm này khí tức cùng Hồng Long rất không giống mới, chỉ sợ không phải lão cổ bà cổ trùng, hẳn là nữ nhi của nàng đi. Tiểu cô nương kia quả nhiên không đơn giản. Đám hồ điệp vây quanh tụng mặt đầu lâu bay múa, chỉ chốc lát liền biến thành một đoàn, sợi tơ màu bạc trên đầu quần tới quần đi. Hiệu Cầm Đồ tiểu tử, quang xỏa nhìn xem làm gì, còn không đi hỗ trợ. Cái này thiên ti sâu độc có thể đem con mồi dệt thành kén, nhưng là chúng ta chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Canh giờ này bên trong ngươi nghĩ không ra biện pháp, liền chính mình chờ chết đi. Miêu Quế Hoa thanh âm bất mãn từ trên lầu truyền đến. Dệt thanh kén. Kén có thể vây khốn phi đầu, bất quá chỉ có một canh giờ, đợi không được hưởng đồng có biện pháp. Lục Phi nhìn qua những cái kia mỹ lệ mà quỷ dị hồ điệp, nhãn tình sáng lên, đem xét đánh một thả lại trong túi, đổi thành bút bê bài. Dù nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Đi. thân ảnh của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Miêu Quế Hoa giật nảy mình, rủi rủi con mắt. Lại có người có thể đất bằng biến mất, đây là thân pháp gì? Sau một khắc, Lục Phi vậy mà cầm trong tay dù đen, xuất hiện ở giữa không trung, phi đầu trước mặt. Tụ mạn, hắn quát lên một tiếng lớn. Phi đầu bản năng nghiêng đầu lại, hé miệng, ánh mắt vừa vặn đụng vào một cái con mắt quỷ dị. Dù đen ở trong, màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên mở ra. A, phi đầu phát giác không ổn, nhưng đã chậm, cặp mắt của hắn chăm chú bị quỷ đồng hấp dẫn, con mắt càng mở càng lớn, con ngươi kịch liệt run rẩy. Toàn bộ thế giới trở nên đỏ như máu một mảnh, thẳng đến trong mắt triệt để nổ tung. A a a, máu đen dọc theo phi đầu hốc mắt chảy xuống, phi đầu như là diều bị đứt dây, cấp tốc rơi xuống. Hồ điệp màu đen bọn họ lập tức nắm chặt cơ hội, bay ra một mảnh tàn ảnh, sợi tơ màu bạc xen lẫn, lập tức đem phi đầu khỏa tiến vào một cái cự đại kén bên trong. Phi đầu ở bên trong rẽ rùa quay cuồng, phát ra chói tai kêu thảm. Mà Luffy cầm trong tay dù đen hai chân thong dong rơi xuống đất. Miêu Quế Hoa khiếp sợ nhìn xem hắn, qua mấy giây mới một lần nữa chớp mắt. Tố Tố, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Nếu như hắn là nhân vật đơn giản, sao có thể phá được ngươi vệ nào sâu độc? Miêu Tố Tố cười nhạt một tiếng, cho nên chúng ta không thể cùng hắn là địch, để hắn ghi nợ ân tình, ngày sau tất nhiên hữu dụng. Ân, nữ nhi của ta thông minh nhất. Miêu Quế Hoa dùng sức gật đầu, xoay người giữ dằn thúc giục lầu dưới Luffy. Hiệu cầm đồ tiểu tử, đừng chỉ làm những này loẹt loẹt, cái đầu kia còn chưa có chết. Lao tiền bối, đừng có gấp, chờ ta một chút, ta đi một chút liền về. Lục Phi ngẩng đầu đối với Miêu Quế Hoa cười cười. Ngươi muốn chạy? Miêu Quế Hoa lập tức nhíu mày. Dĩ nhiên không phải, ta dám cam đoan, chờ ta trở lại, cái đầu này liền ngọn cụ tỏi. Vì để cho Miêu Quế Hoa mẹ con yên tâm, Lục Phi an vị tại chính mình hiệu cầm đồ cửa ra vào, tay cầm dù đen, mặc vào cặp kia tàu âm dày. Hồ tử, xem trọng lục thể của ta. Lão bản, ngươi hồn phách không phải còn chưa tốt toàn, nếu không vẫn là chờ A Kiếm bọn họ chạy tới. Hồ tử mặt lộ lo lắng. Không có khả năng đợi thêm nữa, chậm thì sinh biến. Nói xong, Lục Phi liền nhắm mắt lại. Linh hồn nhẹ nhàng bay ra thân thể, trong tay còn cầm dù đen. Hắn hiện tại muốn đi tìm tụ mạt thân thể. Tụ mạt phi đầu có tà thần gia trì, liên hợp lão cổ bà mẹ con đều rất khó đem nó tiêu diệt, cho nên muốn nghĩ biện pháp khác. Cái này hàng đầu sư phi đầu thuật còn chưa đại thành, xử lý thân thể cũng có thể đối với nó tạo thành tính hủy diệt tổn thương. Bất quá lái xe đi quá chậm trễ thời gian, lại rất nhiều hạn chế, không bằng trực tiếp linh hồn xuất hiếu. Tụ mạt không tại đường ra, nhưng nhất định cách đường ra không xa. Trên hồn phách có mấy cái rất nhỏ lỗ rách, nhưng không ảnh hưởng hoạt động. Lục Phi nhìn xung quanh, xác định phương hướng, hướng phía đường ra nhanh chóng lướt tới. Một cỗ âm phong từ lầu hai bên cửa sổ hiện lên. Miêu Quế Hoa nhìn chằm chằm Lục Phi nhục thân, mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiểu tử kia làm cho gì? Hắn ngồi cái kia bất động, là có thể đem phi đầu giết. Dựa vào cái gì giết? Dựa vào muốn sao? Miêu Tố Tố lại lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, chúng ta đợi tin tức tốt của hắn đi. Lục Phi đây là lần thứ hai mặc vào tàu âm dày, đã so lần thứ nhất thích ứng rất nhiều. Một bước mười dặm, vẫn chưa tới hai phút đồng hồ, liền xuất hiện tại đường ra biệt thự bên ngoài. Hắn đưa mắt nhìn một phía. Tụ mạt thân thể không tìm được, trước nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, tại trong rừng cây chạy tới chạy lui. A, đây không phải là Kinh Huynh sao? Bọn hắn làm sao còn ở đây? Lục Phi nghi ngờ thổi qua đi. Nhìn thấy Kinh Kiếm đang bị ba người truy đuổi. Trương Tiểu Đạo, Thịnh Lan cô nương, Thịnh Lan cô nương trạng thái không đối. Tụ mạt không chết, cho nên nàng nện hàng cũng không có giải khai, trách không được bọn hắn chậm chạp không tới đồ cổ đường phố. Lục Phi rất nhanh liền minh bạch. Phải đi giúp đỡ Kinh Huynh, tìm tới tụ mạt thân thể, còn phải hắn đến độc thủ. Lục Phi nắm dù đen, hướng phía Kinh Kiếm tung bay đi qua. Kinh Kiếm chật vật tránh né lấy ba người kia truy kích, có trời mới biết, hắn phí hết bao lớn công phu mới từ trong xe trốn tới. Hắn trốn ở trong bụi hoa, nghĩ đến làm sao cho Lục Phi mật báo, đột nhiên cảm giác một cô âm phong thổi qua. Lục Phi hơi mở thân thể, ở trước mặt hắn phiêu nhiên hiện hiện. Kinh Kiếm không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Phi, ngươi chết như thế nào? Chương 652 kẻ gian không trắng tay mà đi, chương 652 kẻ gian không trắng tay mà đi, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta đây là linh hồn xuất hiếu, không phải chết. Lục Phi lật ra cái lườm uýt. Kinh Kiếm rủi rủi con mắt, lau mồ hôi lạnh trên trán, đem bi thống nuốt trở vào, gấp gáp nói, "Lục Phi, bọn hắn không cần giải thích, ta biết chuyện gì xảy ra. Ta muốn biện pháp dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi theo ta đi." Lục Phi ném ra ngoài dù đen. Dù đen đêm nay tiêu hao quá độ, đã mỏi mệt không chịu nổi. Dù nhỏ, làm ra động tĩnh đem bọn hắn dẫn đi là được. Lục Phi nhẹ nhàng sờ lên mặt dù. Dù đen lung lay, bay ra ngoài, cố ý đụng vào nhánh cây cỏ cây, làm ra động tĩnh không nhỏ. Ba người kia nghe thấy, lập tức đuổi theo. "Kinh huynh, đi." Lục Phi hồn phách dẫn Kinh Kiếm chạy ra thật xa một khoảng cách. Kinh Kiếm mệt mỏi thở không ra hơi. Ứng phó ba người kia, liền phí hết hắn không ít khí lực. Lái xe đại ca coi như xong, Trương Tiểu Đạo cùng Thiết Thịnh Lan đều là có công phu, bọn hắn đầu óc không thanh tỉnh, đối với hắn hạ tử thủ, nhưng hắn không thể thương tổn bọn hắn, chỉ có thể chạy. "Ngươi trước tiên ở bực này lấy, sau đó có nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi." Lục Phi nói xong, liền bay đi tại toàn bộ khu biệt thự khắp nơi tìm kiếm tụ mạt thân thể. Rốt cục, tại một chỗ nhà kho nhỏ phát hiện một cái thân thể không đầu. Thân thể kia hai chân ngồi xếp bằng, phía trước bày biện một cái cho bàn, trên bàn có một cái mạ vàng còn rời trạng tượng thần. Chính là hắn. Lục Phi hoàn toàn yên tâm, lập tức trở về Kinh Kiếm bên người, gọi hắn đuổi theo chính mình. Đến cùng nhiệm vụ gì? Hổ tử không phải gọi điện thoại nói, có phi đầu đến đồ cổ đường phố sao? Kinh Kiếm vừa chạy vừa hỏi. Không sai. Đầu tại đồ cổ đường phố, thân thể ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đến nhà kho bên ngoài. Bộ ra khóa cửa, Kinh Kiếm coi chừng đẩy cửa ra, một cỗ hư thối huyết tinh mùi thối bay thẳng trán. "Ta đi, bên trong tình huống như thế nào?" Đèn tin chiếu vào đi, hắn nhìn thấy nhà kho mặt đất khắp nơi vết máu loang lổ, giống như là phát sinh qua cái gì thảm án. Lại hướng bên trong chính là một bộ ngồi xếp bằng thi thể không đầu. Thi thể chặt đầu chỗ, có một cái to lớn lô máu, từ huyết động nhìn xuống, có thể nhìn thấy trống không cái bụng. Đây chính là tụt mặt thân thể, hủy thân thể, đầu của hắn cũng liền không bay lên được. Thời gian không nhiều, mau ra tay. Lục Phi thúc giục. "Vậy ta liền không khách khí." Kinh Kiếm một đêm này bị đắng, đều bái cái này tà ác hàng đầu sư ban tạo. Hắn lột sắn tay áo, cầm lấy thất tinh pháp kiếm, liền đối với tụt mặt thân thể dừng lại cùng đâm. Thân thể không có chút nào sức chống cự, trực tiếp ngã xuống, quỷ dị chính là miệng vết thương không có một giọt máu chảy ra. Dạng này còn chưa đủ, Kinh Kiếm lại dùng phụ triện đem tụt mặt thân thể đốt đi, sau đó đem trên bàn thờ con rơi tượng thần đánh cái náo loạn. Đồ cổ đường phố. Tại Ken tầm bên trong rẽ rùa phi đầu, đột nhiên phát ra gào thét thảm thiết, sau đó không lúc đích. "Mẹ, nhanh để Hồng Long ăn nó đi." Miêu Tố Tố lộ ra dáng tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Những cái kia hồ điệp màu đen liền hướng phía trên lầu bay đi, mỗi vung một cái cánh, hồ điệp số lượng liền thiếu đi một nửa. Rơi vào Miêu Tố Tố tinh tế ngón tay thời điểm, đã chỉ còn nguyên lai bàn tay kia lớn một cái. Nhẹ nhàng phẩy phẩy như tơ lụa cánh, bay lên Miêu Tố Tố mảnh khảnh bả bay, biến mất không thấy gì nữa. Mà dưới lầu, Hồng Long từ trong đất bùn chui ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những máu đen kia, nhanh chóng bỏ hướng trong kén phi đầu. Lột xác Hồng Long thân thể so với ban đầu nhỏ một vòng, nhan sắc cũng không có như vậy đỏ, tiến vào phi đầu trong đầu, không biết ăn thứ gì, một lát sau hài lòng leo ra, trở lại Miêu Quế Hoa trong thân thể. Màu bạc kén dần dần tiêu tán, cái kia cường hãn kinh khủng phi đầu chỉ còn một viên trắng bệnh đầu lâu. "Nữ nhi, ngươi thật đúng là không nhìn lầm tiểu tử kia." Miêu Quế Hoa vui vẻ ra mặt ốm bụng, khóe mắt nếp nhăn đều triển khai. Hồng Long ăn đến như thế no bụng, chỉ sợ phải ngủ bên trên một hồi. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất hấp thu, Hồng Long năng lực liền có thể cái trước bậc thang, quê quán người đến cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng là nữ nhi tối nay ngươi xuất thủ, sẽ đem quê quán người dẫn tới sao? Chưa tới một canh giờ, vấn đề không lớn. Thời gian còn lại, chúng ta phải tận lực điệu thấp. Vậy lần này, chúng ta là không phải không cần dọn nhà. Miêu Quế Hoa chờ đợi mở to hai mắt, thành thị khác biệt miêu trại, cái gì đều muốn tiền. "Ân." Miêu Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu, đầu hướng phía ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng. Lục Phi nhục thân còn lặng lặng ngồi tại hiệu cầm đồ cửa ra vào. Hổ Tử ôm Tiểu Hắc, gấp đến độ đi tới đi lui. "Lục Phi, như vậy là được rồi đi." Kinh Kiếm hủy đi tụt mặt thân thể sau, phản phất xả được cơn giận, thoải mái hơn. Thân thể đều thành thang gốc. Lục Phi ánh mắt chuyển động, nhìn thấy trên mặt đất gãy mất sông giản, để Kinh Kiếm mang về còn cho Thiết Thịnh Lan. Tiếp lấy, lại nhìn thấy đặt ở trong góc một cái túi lớn, để Kinh Kiếm giải khai nhìn xem. Bên trong đồ vật không ít, có bình bình lọ lọ, cũng có một chút ngoại hình kỳ lạ vật phẩm. Lục Phi hai mắt chiếu lấp lánh, đem tụt mặt bao cũng lấy đi, hắn là chạy trốn tới Hoa Hạ trọng yếu gia hỏa thập khẳng định mang ở trên người. "Tiểu tử ngươi, tới nơi nào đều là tặc không đi không?" Kinh Kiếm ngoài miệng đậu đen rau muống, nhưng động tác lại hết sức lưu loát thu bao quần áo, đồng thời còn tại nhà kho nhỏ bên trong kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót mới rời khỏi. Hai người tìm tới Trương Mặc Lân ba người. Bọn hắn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Dù đen trở lại Lục Phi trong tay. Kinh Kiếm đánh thức mấy người, trong mắt bọn họ hắc tuyến đã không có, tụt mặt vừa chết, trên người bọn họ hàng đầu tự nhiên là giải. "Ta làm sao tại cái này?" Thiết Thịnh Lan nhìn qua xa lạ bốn phía, mặt mũi tràn đầy mê mang. Nàng nhớ rõ ràng, mình tại nhà đi ngủ. "Trước ngươi hàng đầu không có tốt, hiện tại lại tốt." Lục Phi lưu lại Kinh Kiếm cho bọn hắn từ từ giải thích, chính mình thì trở về đồ cổ đường phố. Đồ cổ đường phố đã khôi phục căn tĩnh. Góc tường chỉ còn một viên tái nhợt đầu lâu. Cái kia phi đầu rốt cục chết. Lục Phi hoàn toàn yên tâm. "Hồn phách quý vị." Mấy giây sau, từ từ mở mắt. "Lão bản, lão bản, ngươi rốt cục trở về." Hổ Tử kích động kêu to. Tiểu Hắc cũng mở to mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục đi ngủ. "Ân." Lục Phi chống đỡ thân thể đứng lên, ngẩng đầu hướng lầu hai cửa sổ, lộ ra nụ cười thật to. "Mầm bà, ta không có nuốt lời đi." "Hừ, tính ngươi nói lời giữ lời, nhao nhao đến nữ nhi của ta đi ngủ việc này ta liền không tìm ngươi tính sổ." Miêu Quế Hoa đóng lại cửa sổ. "Lão thái bà này, chữ tạ cũng không biết nói một cái." Hổ Tử cũng không yếu thế hừ một tiếng. "Là các nàng giúp chúng ta, muốn tạ ơn cũng là chúng ta tạ ơn các nàng." Lục Phi cười cười, để Hổ Tử trong đêm đem viên đầu lâu kia xử lý, lại vẩy nước đem ngõ nhỏ quét sạch sẽ, miễn cho sau khi trời sáng hủ đến những người khác. Tiểu Hắc từ Hổ Tử trong ngực nhảy ra, lảo đảo chạy đến ngõ nhỏ một chỗ, đem tiểu bạch cầu thây khô kéo vào phụ cận rừng cây nhỏ, đào hố chôn. Sau đó, ở bên cạnh một mực ngồi vào hừng đông, mới lưu luyến không rời về nhà. "Tiểu Hắc, dù nhỏ, vất vả các ngươi." Lục Phi đem dù đen thả lại tụ âm buồn chữa trị, đem Tiểu Hắc phóng tới trên giường mình đi ngủ. Chính hắn không có nghỉ ngơi, ngồi tại trong tiệm cầm đồ, chờ lấy Kinh Kiếm đem tụt mặt bao quần áo cầm về. Chương 653 cùng một chỗ chia của chương 653 cùng một chỗ chia của sắc trời sáng rõ. Cây hoại già dưới không khí còn lưu lại từng kia mùi máu tươi. Lục Phi ngâm một bầu trà nóng nâng cao tinh thần, Hổ Tử mua về sớm một chút. Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lần cùng Thiết Thịnh Lan mới vội vàng chạy đến. Vừa vào cửa, Thiết Thịnh Lan trước đối với mọi người trùng điệp cúi đầu. "Có lỗi với, là ta liên lụy mọi người." "Thịnh Lan cô nương, đừng nói như vậy, người bên trong hàng căn bản không biết mình đang làm cái gì." Trương Mặc Lân đã an ủi một đường, nhưng cô nương này hay là tự trách không thôi. "Đó cũng là năng lực ta không đủ. Nếu như ta đủ cường đại, liền sẽ không bên trong hàng, sẽ không cho mọi người mang đến phiền toái nhiều như vậy. Thiết Tịnh Lan nắm thật chặt gãy mất sống giản, xương ngón tay trắng bệnh. Về sau, ta nhất định sẽ trở thành cùng mọi người kề vai chiến đấu chiến hữu, mà không phải mang đến phiền phức vương hữu. Nói xong, nàng quay người bước nhanh rời đi. Thịnh Lan cô nương Trương Mặc Lân đuổi theo ra hiệu cầm đồ, nhìn qua nàng kiên quyết bóng lưng, khít miệng thở dài, trở lại trong cửa hàng. Lục Phi, tối hôm qua tình huống ta đã hồi báo cho Từ hội phó hắn một hồi liền đến. Sự tình đều giải quyết, còn phiền phức Từ hội phó đi một chuyến. Lục Phi cười cười, chào hỏi mọi người một khối ăn điểm tâm. Vừa ăn xong, Từ Bắc cùng Diệp Băng đã đến. Lục Phi, các ngươi đều không sao chứ? Từ Bắc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vận khí tốt, Tùng Mạt đã chết. Lục Phi để hổ tử đem viên đầu lâu kia lấy ra, không có sách mầm hoa quế mẹ con. Đây chính là phi đầu hàng. Há lại vận khí tốt, liền có thể tùy tiện đem nó tiêu diệt. Từ Bắc biểu lộ chăm chú. Liền ngay cả luôn luôn biểu lộ đạm mạc Diệp Băng, nhìn Lục Phi ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Tùng Mạt phi đầu hàng còn chưa thành thục, hắn cũng là cưỡng ép mở ra phi đầu thuật. Chúng ta ở chỗ này kiềm chế lại phi đầu, Kinh Minh ở bên kia tìm tới Tụ Mạt thân thể, đem nó tiêu hủy, mọi người cộng đồng cố gắng mới đưa Tụ Mạt tiêu diệt. Lục Phi ngu ngơ mỉm cười nói ra. Bất kể nói thế nào, bằng vào hai người các ngươi liền tiêu diệt phi đầu hàng, thật là khiến người sợ hãi thảm phục. Lục Phi, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là chúng ta không biết. Từ Bắc không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng. Kinh kiếm bị thổi phồng đến mức không có ý tứ, muốn nói chính mình không có làm cái gì, bị Lục Phi đè xuống không cho phép mở miệng. Nói vài câu, Lục Phi nói sang chuyện khác, đúng rồi, Từ hội phó, Đường Minh Đức bên kia tình huống như thế nào? Ngọn núi nhỏ một đường đi theo hắn đi sát vách thành thị, thấy được trong xe người áo đen là hộ vệ của hắn. Từ Bắc lắc đầu, người này lòng dạ rất sâu, đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình sơ hở. Bây giờ Tụ Mạt chết, nói không chừng hắn mới là cao hứng nhất. Bên cạnh hắn có một cái ảnh giết tử sĩ, có phải hay không nói rõ, hắn cùng ảnh giết sẽ cũng có liên quan. Cái này không có khả năng chứng minh cái gì, chỉ cần trả đổi tiền, ảnh giết sẽ có thể làm bất luận kẻ nào cung cấp phục vụ. Đường ra bên kia, chúng ta tạm thời không làm được cái gì. Từ Bắc lắc đầu, lại nói chút thăm hỏi lời nói. Lục Phi, các ngươi tiêu diệt Tụ Mạt, quả thực cho chúng ta Hoa Hạ người tu hành mặt dài. Thượng quan hội trưởng biết việc này, cũng đối ngươi khen không dứt miệng, đề nghị mọi người tìm thời gian tụ họp một chút. Còn kinh động thượng quan hội trưởng. Lục Phi lúc đầu đối với loại này bữa tiệc không có hứng thú, nhưng nghe chút thượng quan vô lượng, trong lòng lập tức run lên. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận vị này thần bí phó hội trưởng. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Vậy cũng là chó ngáp phải rồi. Trong lòng kích động, nhưng hắn hay là mặt không đổi sắc, trước khách khí vài câu, mới đáp ứng tụ hội. Lần này thật sự là vất vả các ngươi, chuyện còn lại tự có hiệp hội đến an bài, các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Từ Bắc cho mọi người lưu lại mấy bình đan dược, liền muốn chạy trở về xử lý đến tiếp sau sự vụ. Trương Mặc Lân cảm giác mình không có làm cái gì, liền một khối trở về hỗ trợ. Đưa tiễn bọn hắn, Lục Phi lập tức đóng cửa lại, không kịp chờ đợi để Kinh Kiếm đem Tụ Mạt bao quần áo lấy ra. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật tốt gì. Nhìn ngươi dạng này, không biết, còn tưởng rằng ngươi giết người cướp của. Kinh Kiếm tức giận đem bao quần áo bỏ trên bàn. Ai nha, ngươi điểm nhẹ, đừng rất bể. Lục Phi đeo lên bao tay, xoa xoa đôi bàn tay, triển khai bao quần áo. Lại có loại hủy đi mù hộp kích động. Trước đó tại trong kho hàng quá bội vàng, không có chăm chú nhìn, này sẽ hắn đem đồ vật bên trong cầm lên, từng cái quan sát tỉ mỉ. Bình bình lọ lọ bên trong chính là thi dầu cùng côn trùng. Mấy cái người tí hon màu vàng tượng nặng, là Tụ Mạt nuôi quỷ vật. Sau đó, là một chút dược liệu loại đồ vật, trong đó lại còn có mấy khối tự nhiên linh chi, nhìn tuổi thọ đều không ngắn, 10 phần chân quý. Nghe nói hàng đầu thuật bên trong còn có thuốc hàng, những này hẳn là chế tác thuốc hàng vật liệu. Lục Phi nhanh chóng lướt qua cái này mấy loại vật phẩm. Còn lại ba kiện, nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Trong đó một khối là chế tác tốt tấm bài, nửa cái bàn tay lớn như vậy, xuất thủ lạnh buốt thấu xương, nhưng còn chưa thu nhập quỷ vật, tản ra nồng đậm âm khí. Nếu như ta có thể thu một cái quỷ vật, thì tương đương với thêm một cái giúp đỡ. Lục Phi cảm thấy không sai. Sau đó, là một trái tim hình bảo thạch loại vật phẩm, màu đỏ sậm, bên trong tựa hồ có mơ hồ khí lưu đang lưu động. Có điểm giống yêu đan, nhưng lại không phải. Lục Phi ngón tay nắm nuốt bảo thạch, lật qua lật lại dò xét, đột nhiên lông mày nhảy một cái, mở to hai mắt. Bảo thạch này tựa như là sống, vậy mà giống trái tim một dạng tại có chút nhảy lên. Khẳng định là cái thứ tốt, cũng không biết là cái gì, không bằng đưa cho dù nhỏ thử một chút, nếu như nó cần dùng đến vậy liền quá tốt rồi. Lục Phi nhìn một hồi lâu, mới đưa bảo thạch buông xuống. Cái cuối cùng vật phẩm liền có chút làm người ta sợ hãi. Là một khối mặt nạ da người. Mặt nạ này cầm ở trong tay, mềm mại bên trong mang theo một tia co giãn, giống như vừa mới từ người sống trên mặt lột bỏ đến. Tụ Mạt làm việc không điểm mấu chốt, khả năng đắc tội quá nhiều người, cho nên cần dịch dùng, không biết mặt nạ này đeo lên lại biến thành bộ răng gì. Lục Phi đột nhiên ngẩng đầu, cười hắc hắc nhìn về phía Kinh Kiếm. Kinh huynh, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thử ngươi cái đại đầu quỷ a, ta không muốn. Kinh Kiếm một bên cự tuyệt, một bên lui lại. Đồ vật ta đều mang cho ngươi trở về chính ngươi từ từ xem, ta muốn về nhà đi ngủ. Ngươi chạy cái gì? Đồ vật là ngươi mang về một khối chia của a. Lục Phi đem hắn kéo trở về, đặt tại trên ghế. Tới tới tới, ngươi thích gì, ngươi chọn trước. Ta Đường Đường Hoa Hạ tu sĩ chính đạo, chỗ nào cần phải những bảng môn tà đạo này đồ vật. Những tà vật này, thích hợp nhất ngươi tên gian thương này. Kinh Kiếm vẫn lắc đầu. Tiêu diệt Tụ Mạt chủ yếu vẫn là Lục Phi công lao, hắn bất quá tiện thể tay, cầm vài thứ trở về mà thôi. Những vật khác không thích, linh chi kia cũng có thể đi. Cái này bổ thân thể, đối với chúng ta thể chất cùng tu hành đều có chỗ tốt, coi như ngươi không cần, mang cho thúc thúc ca gì. Lục Phi cầm hai khối linh chi, cứng rắn nhét vào kinh kiếm trong tay. Nói đến, ta cũng đã lâu không có về thăm nhà một chút. Kinh kiếm bỗng nhiên có chút phiền muộn, lúc này mới nhận lấy linh chi. Chờ hắn sau khi đi, Lục Phi liền cầm hình trái tim bảo thạch, trở lại phòng ngủ, mở ra tủ quần áo. Dù nhỏ, vật này, ngươi thích không? Chương 654 thời gian càng ngày càng có hy vọng. Chương 654 thời gian càng ngày càng có hy vọng. Lục Phi đem hình trái tim hồng ngọc đặt ở dù đen trước mặt. Dù đen mặt ngoài bụi bẩn còn có mấy chỗ lỗ rách, không nhúc nhích nằm tại tủ âm buồn bên trên, phảng phất hết sức yếu ớt. Bị Lục Phi kêu vài tiếng sau, mới chậm rãi duỗi ra một sợi tóc, thăm dò hồng ngọc sau, đem nó cuốn vào trong dù. Quá tốt rồi. Đối với ngươi hữu dụng là được, không hưởng công ngươi khổ cực như vậy. Lục Phi trong lòng thoải mái hơn. Bất quá mấy giây sau, tóc đen lại xông ra, vài sợi tóc ngả vào Lục Phi trước mặt, tựa hồ đang hỏi hắn muốn cái gì. Làm sao, không đủ à? Lục Phi sững sờ, dứt khoát đem tụng mặt trong bao quần áo đồ vật, toàn bộ đặt tới dù đen trước mặt, để nó tùy ý chọn lựa. Có thể tóc đen đối với những vật kia căn bản không có hứng thú. Sợi tóc tại Lục Phi trước mặt dừng lại sẽ, trực tiếp luồn vào Lục Phi bao, từ đó vẽ ra cảnh liễu roi, đem phía trên sợi tơ màu vàng toàn bộ giật xuống đến, cuốn vào trong dù. Ân, ngươi muốn kim phượng thi, có thể trước ngươi trước kia đối với vật này không có hứng thú à? Lục Phi nghĩ nghĩ, có lẽ là viên hồng ngọc kia nguyên nhân. Kim phượng thi cùng hồng ngọc đều là hàng đầu sư đồ vật, mặc kệ bởi vì cái gì, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Lục Phi lộ ra dáng tươi cười, đóng lại tủ quần áo, lại đi kiểm tra tiểu hắc. Gia hỏa này ngủ rất say, trên móng nuốt vết thương, để Lục Phi đau lòng. Trong khoảng thời gian này, cũng cho ngươi tốt nhất bồi bổ. Xử lý xong tất cả việc vặt, Lục Phi thực sự không chịu nổi, nằm xuống liền ngủ. Tỉnh lại, đã là ban đêm. Hắn qua loa nếm qua một ít gì đó, liền mang theo dù đèn cùng tụ âm buồn đi một chuyến hồng bảo thạch đại hạ. Cao ốc đặc biệt an tĩnh, những cái kia thiêu chết quỷ một cái cũng không có đi ra, giống như ẩn nấp rồi. Hắn vừa lên lầu 4, cho tàn bay lả tả tại hành lang hạ xuống, thì giữ dằn tung bay ở cho tàn phía sau, âm khí mãnh liệt bộc phát. Ai nha, nhiệt tình như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nhiều đến điểm, buồn này chứa nổi. Lục Phi buông xuống tụ âm buồn, ôm dù đen, cười hì hì đứng tại ngoài hành lang. Các loại dù đen cùng tụ âm buồn đều hút đã no đầy đủ âm khí mới rời khỏi. Hắn chân trước vừa đi, hậu cước đại hạ cửa liền đóng lại. Thì dán tại khe cửa bên trên, chăm chú mắt tiễn hắn rời đi, bốn cái chữ hỉ đều biến thành chữ khổ, phảng phất không chịu nổi kỳ nhiễu. Lục Phi về đến nhà, đem dù đen cùng tụ âm buồn cùng một chỗ bỏ vào tủ quần áo. Dù nhỏ, ăn no rồi liền hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt dù, mười phần chờ mong, lần này ngủ đông sau dù đen lại sẽ sinh ra cái gì biến hóa mới. Thời gian càng ngày càng có hy vọng đâu. Hắn đắc ý nằm xuống đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền xuất ra sổ sách ký sổ. Âm dương hàng đầu cỏ. Âm bài. Mặt nạ ra người. Tà vật 3, chỗ thu tà vật tổng cộng 43 kiện. Tiêu diệt tụng mạt bỏ ra không ít đại giới, nhưng thu hoạch cũng 10 phần phong phú, Lục Phi có chút mừng rỡ. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới, tụng mạt sẽ có nhiều như vậy đồ tốt. Bất quá, lần này có thể vượt qua nan quan, chủ yếu vẫn là dựa vào trắng tam thái nãi phù hộ. Lục Phi nghĩ đến cái này, lập tức cho tiểu võ ca gọi điện thoại, hỏi thăm tam thái nãi tình huống. Tam thái nãi dùng 3 viên trứng trùng, tu vi rất có tiến tiến. Bất quá nàng đem còn lại đều phân cho trên núi mặt khác tiểu động vật. Mãi mãi không dùng đến nhiều như vậy, như tất cả đều giữ ở bên người, vị mặt khác tâm thuật bất chính yêu quái biết sợ rằng sẽ cho thôn đưa tới tai vạ bất ngờ. Không bằng phân cho mọi người có đạo hạnh, một khối phù hộ thôn cùng các ngươi mấy cái hảo hải tử. Hay là mãi mãi có đại trí tuệ. Người đứa nhỏ này miệng vẫn là như vậy ngọn, nhất biết dỗ dành mãi mãi vui vẻ. Có chuyện, mãi mãi phải nhắc nhở ngươi, cái kia lão tạp ma hồ ly chạy mất, nó tâm nhãn so châm, cái mũi còn nhỏ, hơn phân nửa là đi tìm các ngươi trả thù, ngươi có thể ngàn vạn muốn coi chừng a. Ta đã biết, mãi mãi, chúng ta sẽ cẩn thận. Lục Phi cũng không lo lắng. Nơi này dù sao cũng là Giang Thành, sẽ còn sợ nó một cái không có cái đôi láo hồ ly. Còn dám đến, đem nó bốn cái móng vuốt cũng chặt, nhìn nó còn thế nào chạy loạn. Lại nói một hồi, Lục Phi mới cúp điện thoại. Hắn đem tụng mặt nơi đó có được dược liệu toàn bộ gói kỹ, chính mình chỉ lưu lại một nhỏ đóa linh chi, sau đó lại đi bắt một nắm lớn dạ minh sa, cùng một chỗ đóng gói tốt gửi cho trắng tam thái mãi. Nghĩ nghĩ, còn chưa đủ, lại mua qua internet một đống lớn đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, gửi cho thôn dân. Làm xong những này, Lục Phi đem những cái kia chứa côn trùng bình bình lọ lọ cất vào một cái hộp bằng giấy bên trong, đưa đến Miêu Quế Hoa mẹ con dưới lầu. Mầm bà, xin hỏi ngươi có nhà không? Hắn đưa tay lễ phép gõ cửa. Ngươi đang làm gì đó? Một lát sau, cửa mở ra, Miêu Quế Hoa buộc lên tập rể, cầm trong tay cái nồi, biểu lộ mười phần không kiên nhẫn. Bà, lần này có thể tiêu diệt bay đầu, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Những vật này ta thật vất vả có được, tặng cho các ngươi. Lục Phi mặt mỉm cười. Không cần. Miêu Quế Hoa liền muốn đóng cửa. Bà, ngươi không bằng nhìn lại, những này là cái gì? Lục Phi mở hộp ra, lộ ra chứa côn trùng bình bình lọ lọ. Ta nghe nói cổ trùng ở giữa có thể thông qua lẫn nhau thôn vệ để cao năng lực. Đám côn trùng này, coi như ngươi không cần đến, vạn nhất những người khác cần phải đâu. Miêu Quế Hoa sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút trong phòng, giống như đạt được một loại nào đó cho phép sau, mới đưa tay tiếp nhận hộp. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể triệt tiêu ngươi thiếu nhân tình của chúng ta. Đó là tự nhiên. Lục Phi thỏa mãn trở lại hiệu cầm đồ. Đám côn trùng này hắn dù sao không cần đến, không bằng lấy ra làm thuận nước dong thuyền. Hai mẹ con này năng lực phi phàm, quê nhà hàng xóm ở. Cùng các nàng giao hảo đối với mình có chỗ tốt. Lầu 2. Miêu Quế Hoa đem hộp giấy đặt lên bàn, nhìn một chút nữ nhi, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tố Tố, tiểu tử này tựa hồ cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta thử một chút hắn cho Dạ Minh Sa. Kỳ thật, lần trước mẹ không có bỏ được ném. Miêu Tố Tố trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Miêu Quế Hoa vui mừng hớn hở, đội vàng đi chuẩn bị. Miêu Tố Tố tay nâng chén trà ngồi tại bên cửa sổ, hướng Hiệu Cầm Đồ phương hướng có chút nghiêng đầu. Người kia hình dạng thế nào đâu? Trong tiệm cầm đồ, Lục Phi ngâm một bình trà, cầm lấy khối kia âm bài, suy nghĩ đi đâu đi thu một cái quỷ vật lợi hại. Không xong, không xong. Hổ Tử đột nhiên thất kinh từ sân nhỏ chạy đến. Lão bản, không xong. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Lục Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc Tử không ăn cơm. Ta mua nó thích nhất giò tường, nó đều không thích ăn. Hổ Tử một bộ nhanh khóc biểu lộ. Lão bản, nó có phải hay không thương quá nặng, thân thể mắc lỗi? Tiểu Hắc không ăn cơm. Lục Phi trong lòng cũng là siết chặt, lập tức chạy vào sân nhỏ. Tiểu Hắc mệt mỏi nằm nhoài trên ghế nằm, ánh mắt rất ảm đạm, đối diện trước thơm ngào ngạt giò cùng đồ hộp làm như không thấy. Lục Phi vội vàng đi qua xem xét tình huống. Tiểu gia hỏa này bình thường là thích ăn nhất, hiện tại chuyện gì xảy ra? Lục Phi sờ lên Tiểu Hắc thân thể, phát hiện có chút lạnh buốt, chẳng lẽ là mất máu quá nhiều, dẫn đến nó nguyên khí đại thương. Loại tình huống này thông qua thức ăn thông thường chỉ sợ rất khó bổ đứng lên. Lục Phi nhớ tới ban đầu Tiểu Hắc ăn ngư yêu thịt tình cảnh, đến tranh thủ thời gian tìm yêu quái, làm điểm thịt cho Tiểu Hắc ăn. Lục Phi nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục nhớ tới một chỗ đến. Trại nuôi heo. Chương 655 heo ăn để, 1, chương 655 heo ăn để, 1, Lục Phi trước đó giúp Cao Tứ Hải lão bản giải thực nào sâu độc, bọn hắn một nhà đối với Lục Phi đặc biệt cảm kích. Cao lão bản em vợ Chu Tu Quân, càng là đối với Lục Phi sùng bái không thôi, nói mình trại nuôi heo ra quái sự, có heo đứng lên hai cái chân đi đường, hắn lo lắng Chư Thành Tinh muốn mời Lục Phi đi qua nhìn một chút. Lục Phi lúc đó qua loa đi qua, vẫn bận đến bây giờ mới nhớ tới. Trong điện thoại di động có mấy đầu Chu Tú Quân gửi tới tin nhắn, Lục Phi đều không có công phu bể. Không phải tất cả yêu vật đều có thể dùng để ăn thịt, nhưng nếu như là heo lời nói, vậy liền lại thích hợp cực kỳ. Tiểu Hắc tình huống không có khả năng kéo, vạn nhất lưu lại bệnh căn sẽ không tốt. Lục Phi lập tức cho Chu Tú Quân trở về tin tức. Không đến nửa phút, Chu Tú Quân liền vội vội vàng vàng gọi điện thoại tới. Lục trưởng quỹ, Lục trưởng quỹ, ngài rốt cục về tin tức ta. Ta biết các ngươi thứ đại nhân vật này bận rộn, ta cũng không dám điện thoại cho ngươi, lại sợ hãi cũng nhịn đến bây giờ. Ngữ khí của hắn tràn ngập kích động. Sợ sệt. Làm sao? Chu tiên sinh, trại nuôi heo lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Phi lông mày nhíu lại. Trại heo bên trong có con heo mẹ, không biết làm sao đột nhiên nổi điên, đem nó còn đang bú sữa heo con cắn chết ăn. Chu Tú Quân ngữ khí run lẩy bẩy. Heo mẹ ăn thể. Lục Phi có chút kinh ngạc. Heo là ăn tạp tính đồ ăn, mặn chay đều ăn. Nếu có động vật đổ vào trước mặt nó bất động, nó liền có khả năng đem nó xem như đồ ăn ăn hết. Cái kia heo con chết. Lục Phi hỏi. Kỳ thật không chỉ heo, mèo cũng có cùng loại hành vi. Mèo cái sinh hạ mèo con, nếu như mèo con bên trong có thân thể quá yếu sống không nổi, có thể là tử thai, mèo cái liền sẽ đem nó ăn hết, không phải chết. Lục trưởng quỹ, những cái kia heo con là sống nhảy nhót tương bừng đi tìm heo mẹ bú sữa mẹ thời điểm, bị heo mẹ nổi điên cắn chết mấy cái. Chờ chúng ta công nhân đi qua thời điểm, đầy đất là máu, có cái con lợn nhỏ đều chỉ thừa đầu. Chúng ta bây giờ đem đầu kia heo mẹ đơn độc tách rời ra, vốn là muốn đem nó làm thịt, có thể nó phản kháng đến đặc biệt lợi hại, nhìn người ánh mắt còn đặc biệt do người, hiện tại không ai dám động nó. Nói không chừng công nhân trước đó nhìn thấy đứng thẳng đi đường heo chính là nó. Lục trưởng quỹ, ngài nếu có rảnh rỗi liền xin thương xót, tới giúp ta xem một chút đi. Chu Tú Quân lo lắng bật phần. Heo mẹ ăn sống tệ, xác thực không bình thường. Lục Phi lúc này liền đáp ứng đến, đơn giản chỉnh đốn xuống, gọi Hổ Tử đi ra ngoài làm việc. Hắc Tử kia đâu? Đưa đến bán tiên cái kia nhìn xem đi. Lần này chính là cho Tiểu Hắc tìm bồi bổ nguyên liệu nấu ăn. Hổ Tử nghe chút lời này, so với ai khác đều hăng hái, liên tục không ngừng đem Tiểu Hắc ôm đi giả bán tiên cái kia. Sau đó lái xe chở lão bản đội vội vàng vàng xuất phát. Chu Tú Quân trại nuôi heo tại vùng ngoại thành một chỗ khu vực quán đạn. Cách bốn phía thôn có 3-4 cây số xa, quy mô không lớn, xem như một cái cỡ nhỏ trại chăn nuôi. Xe còn không có mở ra địa phương, đã nghe đến một cỗ trại nuôi heo đặc thù mùi thối. Lục trưởng quỹ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy lại tới, thật sự là làm phiền ngươi. Chu Tú Quân tại chỗ cửa lớn nhận được Lục Phi hai người, đầu tiên là nhiệt tình cảm kích hàn huyên vài câu, sau xuất ra hai bộ cách ly phục xin mời hai người thay đổi. Lục trưởng quỹ, xin chớ chê bai, chúng ta cái này nuôi dưỡng khu cùng khu làm việc là cách ra nuôi dưỡng khu, nhất định phải phong bế thức quản lý, người sống đi vào đều được thay quần áo trừ độc. Ngươi biết, chúng ta làm nuôi dưỡng sợ sẽ nhất là súc vật bị bệnh. Hẳn là. Lục Phi tỏ ra là đã hiểu, cùng Hổ Tử nhanh nhẹn thay xong cách ly phục. Chương 655 heo ăn tể, 2, chương 655 heo ăn tể, 2, người sống trên người có phía ngoài virus cùng bị khuẩn, vạn nhất cho heo nhiễm lên, một cái truyền nhiễm hai cái truyền một tổ, trại nuôi heo liền lạnh lạnh. Sau đó, Chu Tú Quân dẫn hai người, trải qua mấy đạo trừ độc chương trình, tiến vào nuôi dưỡng khu. Nơi này mùi thối càng lớn hơn. Lục Trường Quý, đầu kia heo mẹ ở chỗ này. Chu Tú Quân dẫn hai người tiến vào phòng cách ly. Nơi này chuồng heo bên trong chỉ có một con cái heo, đưa lưng về phía cửa, lẻ loi trơ trọi nằm trong góc. Lục Trường Quý, ngươi nhìn, chính là nó. Chu Tú Quân cẩn thận từng ly từng tí chỉ một chút trắng bóng heo mẹ, thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ sợ đầu kia heo mẹ nghe thấy. Nhìn thấy heo mẹ, Lục Phi cùng Hổ Tử liền nghĩ đến Hoa Gia Tả. Heo nhưng thật ra là rất thông minh động vật, thậm chí có loại thuyết pháp, chính là bởi vì heo thông minh quá mức, sẽ không giống chó như thế phục tùng nhân loại quản lý, cho nên đã thành bị dùng để ăn thịt súc vật. Chúng ta bây giờ mỗi ngày đúng hạn ạ lộ lương, ạ lộ đến so trước kia còn nhiều, liền sợ nó đói bụng, làm ra cái gì dọa người sự tình đến. Chu Tú Quân dẫn đường động tác lén lút. Ta nghe một cái công nhân nói, bọn hắn quê quán có cái người làm biếng, trong nhà nuôi heo, nhưng bởi vì lười thường xuyên quên ạ lộ, chuồng heo nát cũng lười tu. Cái kia heo đói luôn uống, liền từ lô rách chui ra ngoài, đem nhà cách vách tiểu hài ăn. Nói xong, chính hắn lại đánh cái dùng mình. Việc này, nông thôn thật đúng là không hiếm thấy. Hổ Tử cũng nhỏ giọng nói ra, chúng ta quê quán cái kia có cái lao đầu, có trời cho heo ăn thời điểm, đột nhiên phát bệnh té xỉu ở chuồng heo, liền bị nhà hắn heo ăn. Nhà bọn hắn tìm khắp nơi không đến người, về sau tại trong chuồng heo phát hiện đẫm máu quần áo. Cho nên ta mới sợ đắc tội đầu này heo mẹ, không dám giết. Chu Tú Quân dùng sức gật đầu. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào chuồng heo bên ngoài. Ta trước xem tình huống một chút. Lục Phi áp sát tới, do xét đầu kia to mọng heo mẹ. Hổ Tử hiếu kỳ, cũng đụng lên đi. Cẩn thận một chút ta, Lục trưởng quỹ. Chu Tú Quân ở phía sau coi chừng nhắc nhở. Heo mẹ nằm tại chuồng heo bên trong, thân thể không nhúc nhích, giống như đối với mấy người không có hứng thú, nhưng này cây quạt giống như bành thai lớn lại nhẹ nhàng phẩy phẩy. Lục Phi híp mắt đánh giá một hồi, nói Chu tiên sinh, đầu này heo mẹ hình thể giống như đặc biệt dài rộng a, ngươi chạy heo heo đều như thế mà sao? Cái này heo mẹ nhìn tối thiểu có 300-400 cân. Không có không có, liền đầu này heo mẹ đặc biệt mập, bình thường chúng ta nuôi đến 200 cân tả hữu liền xuất chuồng. Chu Tú Quân nhỏ giọng giải thích, đặc biệt là xuất chuồng hai chữ, nói hắn nói rất nhẹ. Ăn cái gì đã lớn như vậy? Heo mẹ từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Lục Phi, giống như cố ý trốn tránh giống như trừ đặc biệt dài rộng, Lục Phi tạm thời nhìn không ra cái gì. Chu lão bản, nhà ngươi đồ ăn có phải hay không thêm kích thích tố? Hổ Tử tò mò hỏi. Hổ Tử huynh đệ, như vậy khả năng a, nhà ta đồ ăn đều là chính quy khoa học phối phương. Cái này chăn heo cũng là việc cần kỹ thuật, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều được hầu hạ tốt. Chu Tú Quân sốt ruột làm sáng tỏ. Đúng đúng đúng, không dễ dàng. Lục Phi đưa tay đánh gây hắn, có thể làm cho cái kia heo mẹ quay tới sao? Người bình thường vừa đến chuồng heo, những này heo liền vây đến đây, chờ lấy ăn cơm. Ta thử một chút, cho nó thêm chút thức ăn cho heo. Chu Tú Quân mở ra một cái đồ ăn túi, đem bên trong thức ăn cho heo rót vào ăn danh ở trong, cả gan vô vô rào chắn. Ăn cơm. Heo mẹ một lỗ hai trống lên đến, qua vài giây đồng hồ, mới xê dịch chân ngắn đứng lên, đi đến ăn danh, túi đầu ăn đồ ăn. Bẹp bẹp, thanh âm rất lớn. Lục Phi lui lại một chút, nhìn chằm chằm cái kia heo mẹ miệng dò xét, nhìn thấy một cỗ như có như không sắc khí, theo mẹ trong mồm heo phun ra ngoài. Đầu này heo mẹ, mở qua ăn mặn. Chương 656 vụng trộm nhìn người heo, 1, chương 656 vụng trộm nhìn người heo, 1, mở, ăn mặn. Chu Tú Quân nghe vậy mà người, nhỏ giọng trả lời, Lục trưởng quỹ, trong điện thoại ta không phải nói, cái này heo mẹ đem nó heo con ăn động vật ăn mặn chỉ không phải ăn động vật. Lục Phi lắc đầu. Đó là cái gì? Chu Tú Quân nuốt nước miếng một cái. Lục Phi nhìn sang heo mẹ, mặc dù heo mẹ túi đầu ăn cơm, nhưng lỗ thai lại thỉnh thoảng động một cái. Ra ngoài nói tỉ mỉ. Hắn đối với Chu Tú Quân làm thủ thế. Tốt, tốt. Chu Tú Quân ước gì rời cái này heo mẹ xa một chút, liền vội vàng gật đầu. Lục Phi cùng Hổ Tử liền muốn quay người ra ngoài. Đừng. Lục trưởng quỹ, không thể quăng đối với nó. Chu Tú Quân vội vàng hướng hai người khoát tay, mười phần khẩn trương nhìn thoáng qua ăn uống heo mẹ, trước đó, liền có công nhân đưa lưng về phía nó ra ngoài, kém chút bị nó cắn bị thương. Đến chạy đến ra ngoài, con mắt nhìn chằm chằm nó. Có đúng không? Sẽ còn đánh lén người. Lục Phi nở nụ cười. Không sao, ta vừa bận nhìn xem nó làm sao quấy phá. Vậy các ngươi ngàn bạn cẩn thận một chút ta. Chu Tú Quân biết Lục Phi có bản lĩnh, nhưng vẫn là căn dặn vài câu, mới lui về đi tới cửa, khẩn trương nhìn xem hai người. Hổ Tử, đi. Lục Phi cố ý tại Hổ Tử trên bờ vai vỗ một cái. Hai người hướng phía ngoài cửa đi đến, bước chân không nhanh không chậm. Hổ Tử phía sau lưng căng cứng, thời khắc lưu ý lấy phía sau động tĩnh. Mấy bước sau, chuồng heo bên trong giống như có chút an tĩnh, heo mẹ ăn uống thanh âm nhỏ rất nhiều. Hổ Tử cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, nhưng lão bản không lên tiếng, hắn cũng không dám quay đầu. Lục Phi xuất ra một mặt cái gương nhỏ, làm bộ soi gương, kỳ thực là đang quan sát heo mẹ. Chỉ gặp cái kia heo mẹ từ ăn trong ránh ngẩng đầu lên, đồ ăn treo ở bên miệng, hai con mắt cố gắng lật lên, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, con mắt màu đen giàn xảo nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau lưng. Heo nhìn người. Lục Phi hé mắt. Heo bởi vì sinh lý kết cấu nguyên nhân, không cách nào đem đầu nhấc rất cao, cho nên bọn chúng bình thường đều là cúi đầu hoặc là nhìn thẳng. Trừ phi, mở trí heo. Nông thôn có câu chuyện cũ kể, chỉ cần mắt heo nhìn lên trên người, liền giữ lại không được. Bởi vì, loại này heo dương mắt xem ngươi thời điểm, là đang tự hỏi làm sao ăn ngươi. Hiện tại heo này cột to mọng heo mẹ lớn, cũng tại dương mắt nhìn lên trên, len lén dò xét người. Ánh mắt kia giống như đang suy nghĩ cái gì, còn lộ ra một tia tham lam, mười phần làm người ta sợ hãi. Lại đi đi về trước mấy bước. Heo mẹ thân thể giật giật, cố gắng nâng lên móng trước, tựa hồ muốn đem móng dựng trên lan can. Lục Phi lập tức quay đầu. Hổ Tử cũng theo sát lấy xoay người, nhìn thấy heo mẹ cái kia quỷ dị ánh mắt, lập tức giật nảy mình. Heo mẹ cũng giật nảy mình, vội vàng rụt về lại, dúi đầu vào thức ăn cho heo ránh. Ha ha, vẫn rất giàu hoạt. Lục Phi cười nhạt một tiếng, cùng Hổ Tử ra chuồng heo. Lục trưởng quỹ, vừa rồi ta đều bụ chết, cái kia heo mẹ giống như lại muốn đứng lên. Chu Tú Quân vội vàng đi lên trước. Hổ Tử chưa tỉnh hồn, vỗ bộ ngực, má ơi, cái kia heo vừa rồi ánh mắt là ý gì? Ta so thức ăn cho heo hương a. Như thế vừa so sánh, hoa ra tỷ đơn giản chính là heo bên trong thiên sứ, đáng yêu lại thiệt lương. Chu tiên sinh, đầu này heo mẹ khẳng định không thể lưu lại, mở qua ăn mặn còn mở qua trí. Lục Phi gọn gàng dứt khoát nói ra. Chu Tú Quân càng sốt ruột, "Lục trưởng quỹ, cái này ăn mặn đến cùng ý gì a?"
"Ăn qua thịt người."
Lục Phi thấp giọng nói.
"Cái gì?
Đã ăn rồi?" Chu Tú Quân dọa đến run một cái, thịt trên mặt đều đi theo run.
"Không có khả năng đi.
Đầu này heo mẹ từ xuất sinh đến lớn lên, một mực nốt tại trong chuồng heo lai giống sinh con, liền không có từng đi ra ngoài ăn nó đi đâu ăn đi?" Chương 656 vụng trộm nhìn người heo 2, chương 656 vụng trộm nhìn người heo 2, cho nên muốn đem vấn đề này biết rõ ràng, người heo này trận có hay không mất tích hơn người. Lục Phi nghiêm túc nhìn xem hắn.
"Không có, không có a.
Ta nhân viên không nhiều, đều ở trong xưởng.
Chung quanh đây cư dân đâu?"
"Cái kia càng không có thể, cư dân đều ở đến xa, ngôi dưỡng khu cũng không có khả năng để ngoại nhân tiến vào."
"Lục trưởng quỹ, có phải hay không tính sai?"
"Sẽ không sai."
Lục Phi mười phần khẳng định.
"Cái kia heo mẹ trong miệng có sát khí, sẽ còn len lén dương mắt nhìn người, ăn qua thịt người là chuyện bán đã đóng thuyền.
Nhưng chúng ta trong chàng cũng không ít người à, nếu không, ngươi liền giúp ta đem con lợn này làm thịt là được."
Chu Tú Quân vào đầu.
"Con lợn này đương nhiên không có khả năng lưu, nhưng ở động thủ trước đó, tốt nhất đem sự tình biết rõ ràng."
Lục Phi kiên trì nói.
"Hỏi một chút ngươi nhân viên, có hay không một mình dẫn người đi vào?"
"Theo mẹ không có khả năng vô duyên vô cớ nổi điên, hơn phân nửa là bởi vì trước mở ăn mặn, tiếp lấy mới mở trí, muốn ăn đến càng nhiều.
Theo mẹ trên thân đã có sát khí, cũng không thể trực tiếp cho tiểu hắc ăn, nếu không tiểu hắc cũng sẽ thụ ảnh hưởng, trước tiên cần phải đem việc này hóa giải mới được.
Cái nào đáng giết ngàn đao dám làm loại sự tình này, đây không phải là sát hại tính mệnh sao?"
Chu Tú Quân trừng to mắt.
Nghĩ đến chính mình trại nuôi heo rất có thể đi ra nhân mạng, trong lòng của hắn liền tóc thẳng hoàng, vội vàng đem tất cả nhân viên triệu tập lại, từng cái thẩm vấn.
Lục Phi cùng Hổ Tử ngay tại bên cạnh quan sát.
Trại heo làm việc đều là 3-40 tả hữu tráng lao lực.
Trừ giết heo sư phụ có chút hung tướng bên ngoài, những người khác nhìn đều thành thật thật.
Đầu kia heo mẹ đột nhiên nổi điên, là mở ăn mặn, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ?
Các ngươi ai đem ngoại nhân mang vào?
Chu Tú Quân sủ mặt, tức giận chất vấn.
Nhân viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ lắc đầu.
Lục Phi lặng lẽ quan sát phản ứng của bọn hắn.
Heo mẹ nổi điên, cùng lao tử có quan hệ gì?
Tiến đến trước đó lao tử liền nói cho ngươi tốt lắm, lao tử trừ làm thịt heo, mặt khác đường sống một mực mặc kệ.
Giết heo sư phụ bất mãn liếc mắt, nghiêng thân, hai tay ôm rắn chắc bả vai.
Lục Phi nhìn sang,
có lẽ là sát sinh quá nhiều, người sư phụ này trên người có cỗ sát khí, nhìn hung ác rất.
Chu Tú Quân bị đối cũng không dám nói cái gì, chỉ dám giữ rằng trừng mắt những người khác.
Các ngươi còn lại đều nói cho ta rõ.
Sớm làm nói, còn có đường lùi, không phải vậy các loại báo động điều tra ra tính chất liền không giống với lúc trước.
Kỳ thật việc này không báo đáp tốt cảnh, dù sao trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ biết là heo mẹ ăn qua thịt người, nhưng ngay cả người kia là ai cũng không biết.
Cùng cảnh sát nói heo mẹ điên rồi, bọn hắn sát suất lớn sẽ cảm thấy là ngươi điên rồi.
Chu Tú Quân đương nhiên là hù dọa nhân viên.
Tất cả mọi người vẫn là một bộ vẻ mặt vô tội.
Có cái trên mặt dài con nhân viên mở miệng nói, "Lão bản, ngươi có phải hay không quên Phùng Dũng hắn lên tháng từ chức Phùng Dũng?"
Chu Tú Quân sững sờ.
Cái này nhân viên lúc đó đi được đặc biệt vội vàng, nói là quê quán xảy ra chuyện, ngay cả tiền lương đều không có kết liền đi.
Chẳng lẽ chính là hắn?
Chu Tú Quân lập tức cho người kia gọi điện thoại.
Điện thoại thế mà quay xong,
khẳng định là hắn.
Chu Tú Quân càng nghĩ càng khả nghi, sốt ruột nhìn về phía Lục Phi, "Lục trưởng quỹ, nhưng hắn người đã đi một tháng, hiện tại lại không có chứng cứ bắt hắn, làm sao bây giờ?"
"Dạng này a, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem heo xử lý.
Heo vừa chết, cái kia bị heo ăn hết oan hồn, tự nhiên sẽ đi tìm hại chết người của hắn báo thủ."
Lục Phi cố ý nói như vậy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người.
Trong đó có cái nhân viên, giống như run một cái.
Chương 657 lão đao mổ heo, 1, chương 657 lão đao mổ heo, 1, Lục Phi nhìn sang.
Hắn nói dứt lời, run một cái nhân viên, chính là trên mặt kia dài con tất cả mọi người gọi hắn ma tử.
Bất quá hắn lần này oan hồn báo thủ nói, đám người rõ ràng không quá tin tưởng.
Nhưng trở ngại người là lão bản mình mời tới, cho nên không nói gì.
"Chu lão bản, chuẩn bị một chút, bắt đầu giết heo."
Lục Phi đối với Chu lão bản bày ra tay.
Cái này chính hợp Chu Tú Quân ý, mặc kệ cái này heo mẹ vì sao sẽ nổi điên, trước tiên đem nó giải quyết lại nói.
"Bất quá, Lục trưởng quỹ, ngươi cũng biết cái này heo mẹ rất thông minh, xem xét chúng ta đem nó hướng đồ tể khu phương hướng đuổi, nó liền không đi, ép nó sẽ còn cắn người."
"Không cần sợ, đem tất cả nhân viên đều gọi.
Nó dù thông minh, khí lực lại lớn, cũng là con heo.
Chúng ta nhiều người như vậy, không tin lấy nó không có cách nào."
Lục Phi ra vẻ thoải mái mà khoát tay.
"Tốt, tốt.
Mấy người các ngươi, nhanh chuẩn bị.
Bôi sư phụ, chờ chút cũng làm phiền ngươi giúp đỡ chút."
Chu Tú Quân rất cao hứng, lập tức an bài nhân viên động.
Các công nhân viên đi lấy công cụ.
Lục Phi cùng Hổ Tử đi theo Chu Tú Quân, đi trước chuồng heo cấp độ kia lấy.
Tuy nói hiện tại giết heo đều là trước điện choáng, lại giết, giảm bớt heo thống khổ, cũng cho chúng ta giết heo giảm bớt phiền phức.
Nhưng có một tốt sư phụ thật không giống mới, bôi sư phụ kỹ thuật tốt, giết vài chục năm heo, một đao liền có thể kết thúc, tất cả mọi người gọi hắn bôi một đao.
Nghe nói hắn có một thanh đao mổ heo, nói là sư phụ hắn chuyển xuống trước khi chết viên náo lại hung heo, chỉ cần lộ ra cây đao kia, heo liền ngoan ngoãn đợi làm thịt.
"Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn đầu kia heo mẹ tình huống, muốn hay không dùng cây đao kia?"
"Đi trên đường." Chu Tú Quân hưng chăm chú hỏi.
"Trại nuôi heo sát nghiệt nặng, có loại lao sư này phó trấn chẳng tử, không có tâm bệnh."
"Già đao mổ heo."
Lục Phi lập tức hứng thú.
"Loại này đường đường chính chính già đao mổ heo, dính huyết tinh nhiều, sát khí nặng, có thể trừ tà.
Có chút lợi hại còn có thể chém giết yêu tà.
khẳng định cần dùng đến, ngươi nhanh để sư phụ lấy ra chuẩn bị.
Được. Chu Tú Quân ngay lập tức đi tìm Bôi sư phụ. Một trận bận rộn sau, mọi người đem công cụ đều chuẩn bị xong. Mấy cái nhân viên cầm xiên heo công cụ cùng rủi cui điện. Bôi sư phụ hai tay vây quanh, trong nách kẹp lấy một thanh bị vải đỏ bao khóa đao, thử trôi đao có thể nhìn ra được, đao này tương đương cũ kỹ. Nhìn, không đến thời khắc phi thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mở cửa, đem đầu kia heo mẹ đuổi ra. Chu Tú Quân chỉ huy các công nhân viên. Mấy cái nhân viên cầm cái nĩa đi vào nhà, chuẩn bị đi mở chuồng heo hàng rào, đến gần về sau lập tức trợn tròn mắt. Trong chuồng heo trống rỗng, đầu kia to mọng heo mẹ lớn không thấy. Lão bản, heo không thấy.
Cái gì?
Chu Tú Quân giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía Lục Phi. Bị khóa ở trong vòng còn có thể chạy. Lục Phi cũng rất kinh ngạc, bước nhanh đi vào, phát hiện hàng rào khóa là mở ra. Loại này khóa là then cài cửa kiểu dáng, thuận tiện người chốt mở ra vào. Chúng ta trước đó nói lời, heo mẹ hơn phân nửa là nghe được. Học được vẫn rất nhanh à, cái này đều sẽ mở khóa các ngươi bình thường ra vào thời điểm, nó khẳng định không ít quan sát. Lục Phi nhìn thoáng qua hổ tử. Thấy không, người ta cái này năng lực học tập.
A.
Hổ tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng các công nhân viên nghe nói như thế, tất cả giật mình. Cái kia heo mẹ thật đúng là thành tinh, thế mà lại học người mở cửa. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên đi tìm cho ta a.
Tìm không thấy, tháng này tiền thưởng ai cũng đừng nghĩ cầm.
Chu Tú Quân sốt ruột mà đối với nhân viên ồn ào. Các công nhân viên vội vàng hấp tấp, cầm cái nĩa khắp nơi đi tìm. Chương 657 lão đao mổ heo 2, chương 657 lão đao mổ heo 2, may mắn trại nuôi heo là phòng bế thức quản lý, coi như cái kia heo mẹ từ chuồng heo chạy, cũng chạy không ra trại nuôi heo. Chu Tú Quân gấp không ngừng đi tới đi lui. Ước chừng hơn nửa giờ, đô tể khu đột nhiên truyền đến ngao ô tiếng kêu thảm thiết.
Tìm được.
Chu Tú Quân lập tức lại hỉ. Nhưng giết heo Bôi sư phụ lại nhíu mày lại, thanh âm này không đối, không giống heo gọi. Không phải heo gọi là cái gì? Heo bị đánh thời điểm chẳng phải cái này âm thanh sao? Chu Tú Quân sốt ruột thúc giục, "Bôi sư phụ, vừa bận tại đồ thể khu, ngươi đem giả đao mổ heo mang lên, chỉ cần thuận lợi giải quyết giả đầu kia heo mẹ, tháng này cho ngươi thêm tiền thưởng."
"Lục trưởng quỹ, cũng phải xin ngươi đi chân chấn chẳng tử, không phải vậy ta sợ cái kia heo lại náo ra loạn gì."
"Đi."
Lục Phi đương nhiên nghiêm túc.
Mọi người bước nhanh đuổi tới đồ thể khu. Nơi này lạnh buốt tầm ướt, trong không khí còn tràn ngập một tia cọ rửa không xong mùi máu tươi. Sau khi tiến vào, mọi người liếc mắt liền thấy một cái to mọng heo mẹ lớn bị trói gô tại giết heo trên đài. Cái kia ngao ô tiếng kêu gọi chính là từ con heo kia trong miệng phát ra. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng sợ sệt.
"Lão bản, bắt được.
Chúng ta mấy cái phí hết sức lực mới đem nó trói lại." Mấy cái nhân viên vội vàng đến cùng Chu Tú Quân tranh công. Trong đó, liền có cái kia gọi ma tử.
"Quá tốt rồi, ta còn sợ heo này nguyên náo quá hung, bắt không được."
Chu Tú Quân hoàn toàn yên tâm, vội vàng hướng Bôi sư phụ quát tay, "Bôi sư phụ, vất vả ngươi độc thủ."
"Không được, không thể độc thủ."
Heo này tiếng đều không đối. Bôi sư phụ nhưng không có mở ra bao vây lấy đao mổ heo vải đỏ, chăm chú nhìn bị trói chặt heo mẹ lớn, chân mày nhíu chặt hơn.
"Vì sao?"
Chu Tú Quân mọi loại không hiểu. "Khả năng mở ăn mặn heo, tiếng đều cũng không giống mới."
"Bôi sư phụ, không cần sợ, cái này không chữ Tà Hào Lục trưởng quỹ ở đây, hắn nhưng là cao nhân. Có hắn nhìn xem, cam đoan ngươi không ra được sự tình."
"Bôi sư phụ còn không chịu độc thủ."
"Bôi sư phụ, ngươi cái này chuyện ra sao thôi?
Ta một tháng cho ngươi mở không già trẻ tiền, ngươi không có khả năng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích tại."
Chu Tú Quân còn tưởng rằng hắn sợ hãi.
Lục Phi nhìn một hồi, đứng ra nói ra, "Bôi sư phụ nói rất đúng, con heo này không có khả năng giết."
"A, vì sao?"
Chu Tú Quân ngộp.
"Chờ một lát."
Lục Phi mấy bước, xuất ra một chiếc cũ kỹ ngọn đèn, nhóm lửa. Ấm áp ánh sáng mở nhạt mang sáng lên. Trong không khí nhiều một chút mùi đàn hương xua tán đi huyết tinh, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đám người không biết Lục Phi đang làm cái gì, chỉ cảm thấy ngọn đèn này sáng lên thời điểm, trong lòng bối rối cùng lo lắng giảm bớt không ít, đại não thanh minh rất nhiều.
"Các ngươi lại nhìn, đến cùng có thể hay không giết?"
Lục Phi từ giết heo bên bàn tránh ra.
Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin.
Cái kia bị trói gô ở trên đài ở đâu là heo, mà là trại heo nhân viên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong miệng chính phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt.
"A a a." Đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, trong nháy mắt từ bàn chân nhảy lên đỉnh đầu.
"Không đúng, chúng ta cột lên đi rõ ràng là heo, thế nào biến thành người?
Cái này, chuyện ra sao?"
Chu Tú Quân toàn thân run rẩy.
"Ta liền nói tiếng kêu không đối."
Bôi sư phụ sắc mặt cũng hơi đổi một chút, hắn giết hơn nửa đời người heo, đối với heo tiếng kêu so với người tiếng kêu còn quen thuộc, một lỗ tai liền nghe ra tiếng kêu thảm thiết không thích hợp. Chỉ bất quá, hắn cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra, lần này bị Lục Phi một phen thao tác sau, mới nhìn rõ trên bản nguyên lai là người. Hắn lập tức đối với Lục Phi nhìn với con mắt khác, tiểu sư phó này còn có chút bản sự thôi.
Chương 658 toàn bộ cũng không thể lưu, 1, chương 658 toàn bộ cũng không thể lưu, 1, chúng ta ở trong xưởng tìm khắp nơi, cuối cùng tại đồ tể khu phía sau cửa, tìm tới heo mẹ.
Mấy người chúng ta thật vất vả mới đem nó để lại.
Vừa mới cột lên đi rõ ràng là heo a,
làm sao lại biến thành người?
Nhân viên đều náo không rõ chuyện gì xảy ra, dùng sức vớt mắt.
Nhưng nhìn đến xem đi, giết heo trên đài đều là người.
Cái này gọi chướng nhãn pháp, rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu đều sẽ, đồ tể khu loại địa phương này sát khí nặng, dễ dàng ra loại sự tình này.
Còn không đem người buông ra.
Lục Phi đối bọn hắn khoát khoát tay.
Bọn hắn vừa mới qua đi, ba chân bốn cẳng lòng ra trói buộc.
Nhưng người này còn tại trên bàn liều mạng dãy rủa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, giống như thật đem mình làm heo, mấy cái nhân viên đều khống chế không nổi hắn. Lục Phi đi qua, một bàn tay đánh vào trán của hắn. Hắn mới giật cả mình dừng lại, cứ một lát sau, ánh mắt mở mịt nhìn xem đám người. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ai, ta thế nào ngồi tại giết heo trên đài? Hắn giật nảy mình, vội vàng từ cái bàn nhảy xuống. Các công nhân viên cũng không biết trả lời thế nào, trong lòng sợ hãi cuối cùng. Nếu là vừa rồi thật coi hắn là thành heo đậu thủ, hậu quả khó mà lường được. Chu Tú Quân xoa xoa đổ mồ hôi, may mắn mời Lục trưởng quy đến, cái này heo mẹ càng ngày càng tà môn a, đều sẽ chướng nhãn pháp. Các công nhân viên nhìn một chút Lục Phi, ánh mắt đều có khác biệt trình độ biến hóa. Bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống, đã không thể dùng heo nổi điên để giải thích, chẳng lẽ cái kia heo thật đến qua cái gì? Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ càng sợ hơn. Ăn nhiều năm như vậy thì heo, lại có thể có người trái lại bị heo ăn. Cái kia heo đâu? Đến cùng đi đâu? Chu Tú Quân vội la lên. Các công nhân viên sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Đừng chỉ lắc đầu a, tiếp tục tìm. Lưu lại nữa, còn không biết muốn ra loạn gì. Chu Tú Quân thúc giục. Các công nhân viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút sợ hãi. Hiển nhiên, lại sợ chúng heo mẹ chướng nhãn pháp, bị xem như heo cột vào trên bàn. Một đám ăn cơm cô. Ăn cơm chạy so với ai khác đều nhanh, đụng phải sự tình liền biết tránh. Chu Tú Quân giận không chỗ phát tiết, xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Phi. Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn cái này. Lục Phi nhìn chung quanh một vòng đồ thể khu, nơi này bố trí rất đơn giản, không có heo có thể trốn đút. Đi, mọi người một khối tìm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt tốt tốt. Mọi người còn không đi theo Lục trưởng quỹ đi. Chu Tú Quân đối với đám người ngoắc, chỉ cần Lục Phi tại, trong lòng của hắn liền nắm chắc. Lần trước tỷ phu treo chọc đến khủng bố như vậy cổ trùng, cái này tiểu trưởng quỹ đều có thể giải, đối phó thành tinh heo, khẳng định cũng là 10 phần chắc chín. Đám người cầm cái nĩa cùng rồi quy điện, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lục Phi phía sau. Giết heo bôi sư phụ nghĩ nghĩ, đem vải đỏ mở ra, đem bên trong giả đao mổ heo lộ ra, nằm ở trong tay phòng thân. Trại nuôi heo quy mô không lớn, lật qua lật lại tìm nhiều lần, cũng không phát hiện cái kia heo mẹ. Chẳng lẽ mở cửa chạy đến trại heo bên ngoài đi? Không thể nào. Đi ra cửa là khóa điện tử, mà lại mấy đạo trừ độc chương trình đâu. Tổng không thành là leo tường nhảy ra ngoài đi. Cái kia càng không có thể, tường vây cao như vậy, người nhảy ra ngoài cũng khó khăn. Cái kia có thể tránh đi đâu a? Đám người vô kế khả thi. Chu Tú Quân càng là lo lắng khó có thể bình an, trên người mồ hôi đem quần áo đều ướt đẫm. Đừng có gấp, Chu lão bản, chỉ cần đầu kia heo mẹ ra không được, liền nhất định có thể tìm tới. Lục Phi ung dung nhìn chung quanh toàn bộ trại nuôi heo, nghe được trong chuồng heo thỉnh thoảng truyền ra heo lẩm bẩm âm thanh, trong lòng hơi động. Muốn ẩn tàng một giọt nước phương pháp tốt nhất, chính là đem nó bỏ vào trong biển. Đi chuồng heo. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng chuồng heo đi đến. Đám người vội vàng đuổi theo đến. Đẩy ra chuồng heo cửa, một cỗ heo mùi khai đập vào mặt. Chương 658 toàn bộ cũng không thể lưu, 2, chương 658 toàn bộ cũng không thể lưu, 2, trong vòng to to nhỏ nhỏ, chỉ ít trên trăm con heo, trắng bóng một mảnh. Những cái kia heo vừa nhìn thấy công nhân xuất hiện, liền lập tức vây đến trước hàng rào, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, chờ lấy cho ăn. Mọi người tìm một chút, cái nào chuồng heo heo trở nên nhiều hơn. Nhanh, theo Lục trưởng quỹ nói làm. Chu Tú Quân mang theo công nhân, một vòng tròn số heo. Đầu kia heo mẹ 300-400 cân, so với bình thường heo phải lớn, không khó lắm tìm. Heo mẹ trong vòng nhiều một cái. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh liền có phát hiện. Lục Phi cùng hổ tử đi qua. Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn. Chu Tú Quân đưa tay, cố gắng chỉ hướng chuồng heo phía sau. Những này heo mẹ tất cả đều cúi đầu, tại trong chuồng heo chen tới chen lui. Chỉ có cuối cùng một con cái heo, trốn ở mặt khác heo phía sau, cố ý rụt lại thân thể, thỉnh thoảng dương mắt lên, len lén dò xét đám người. Gặp tất cả mọi người nhìn nó, lập tức đem vùi đầu xuống dưới. Chính là nó. Lục Phi một chút liền nhận ra. Không chỉ bởi vì ánh mắt, còn có con kia heo mẹ trên thân quanh quẩn sát khí nhàn nhạt. Biết trốn ở heo trong nhóm, heo này trí thông minh đều nhanh vượt qua trại nuôi heo người. Nghĩ biện pháp đem nó lấy ra. Chu Tú Quân mang theo nhân viên, từ chuồng heo mấy cái phương hướng tới gần, coi chừng giơ lên trong tay cái nĩa cùng rủi cui điện. Nhưng này heo mẹ rất giàu hoạt, chen tại cái khác heo mẹ ở giữa, không cho bọn hắn cơ hội hạ thủ. Cái kia phảng phất tại tính toán cái gì quỷ dị ánh mắt, càng làm cho trong lòng bọn họ run rẩy. Hổ tử, ngươi đi. Lục Phi xuất ra mấy đạo khắc chữ quỷ vứt cho hổ tử. Được. Không phải liền là sẽ mở cửa heo mẹ sao? Nhìn hổ ra làm sao chừng trị nó. Hổ tử nhảy vào chuồng heo, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ở giữa heo mẹ tới gần. Cái kia heo mẹ thấy thế, trong hai con mắt lập tức lộ ra hung quang, hé miệng phát ra chói tai khó nghe heo tiếng kêu. Trung quanh heo mẹ giống như bị kích thích, cũng đi theo kêu lên, làm cho đầu người đau. Ồn ào quá. Ý miệng. Hổ tử hét lớn một tiếng, bực bội đẩy ra vài đầu heo mẹ, đem khắc chữ quỷ hướng phía đầu kia khai trí heo mẹ bố tới. Ngao ngao ngao. Cái kia heo mẹ sợ hãi kêu lấy lui lại. Nhưng hổ tử động tác rất nhanh, nó căn bản trốn tránh không xong. Mắt thấy khắc chữ quỷ liền muốn rơi vào trên người của nó, không ngờ, lúc này, hổ tử bên cạnh hai đầu heo mẹ, đột nhiên dương mắt lên đến, há mồm liền hướng phía hổ tử cái mông tắt tới. Hổ tử, coi chừng phía sau. Lục Phi mở miệng nhắc nhở. Ngoa tào. Hổ tử cảm giác sau mông mắt lạnh, vội vàng để lại một con cái heo, hướng về phía trước tới cái dê rừng này, né tránh phía sau hai tấm kia miệng. Lục Phi phát hiện, cái này hai cái heo mẹ trong miệng cũng có sát khí phun ra nuốt vào. Hổ tử, hai con kia cũng có vấn đề. Dám đánh lén hổ gia. Hổ gia không phát uy, coi ta là heo lỗ cờ tờ a. Hổ tử hư lạnh một tiếng, cấp tốc đem một đạo khắc chữ quỷ rắn tại trước hết nhất đầu kia heo mẹ trên thân, lấy thêm hai đạo đi ra, phóng tới hai con khác heo mẹ. Hai con kia heo mẹ cuốn quýt tách ra, chen vào heo bầy ở trong. Trong chuồng heo hỗn loạn tương mừng. Nhưng này bị dán khắc chữ quỷ heo mẹ, liền giống bị làm định thân pháp một dạng, bốn cái ngắn nhỏ móng cứng tại nguyên địa, trắng trắng mập mập thân thể không nhúc đích, liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra. Chu Tú Quân một đám người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hổ tử tại trong chuồng heo linh hoạt tẩu vị. Chỉ chốc lát, còn lại hai đầu cũng bị định trụ. Đó là cái gì phù, thật là lợi hại bộ dáng. Tam đầu gây chuyện heo mẹ bị định trụ, mà khác bị hổ tử đuổi tới một bên, trong chuồng heo rốt cục thành tĩnh xuống tới. Còn phải là lục trưởng quỷ a, mấy cái phù liền đem những này thành tinh đồ chơi định trụ. Chu Tú Quân thật dài buông lỏng một hơi, nhịn không được đập lên lục phi mông ngựa. Chu lão bản, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi một vòng này heo mẹ cũng không thể lưu lại. Lục phi lại hướng hắn lắc đầu. Chương 659 trước khi chết một ngụm, một, chương 659 trước khi chết một ngụm, một, toàn bộ cũng không thể lưu. Chu Tú Quân dáng tươi cười cứng đờ, sững sờ nhìn xem Lục Phi, không thể tin vào tai của mình. Nếu như người là chết tại chuồng heo như vậy mở qua ăn mặn heo mẹ, tuyệt đối không chỉ một cái. Rất có thể người gặp có phần, những này toàn heo mẹ đều nếm qua chỉ là ăn nhiều ăn ít mà thôi. Đầu kia mập nhất ăn đến nhiều nhất, cho nên nó trước hết nhất khai trí. Lục Phi kiên nhẫn trả lời. Cái này Chu Tú Quân toàn thân mát lạnh, lòng đang hung hăng dỉ máu. Lục trưởng quỹ, liền không thể lưu mấy cái sao? Vạn nhất có hay không nếm qua đây này? Đây là ngươi trại heo, ngươi nguyện ý đánh cược ta không có ý kiến. Lục Phi thờ ơ cười cười. Cái kia, đó còn là đều dọn dẹp đi. Chu Tú Quân vẻ mặt cầu xin, hung ác quyết tâm. Hôm nay trước tiên đem cái kia ba đầu xử lý, còn lại ngươi mau chóng an bài. Đi, nghe lục trưởng quỹ. Chu Tú Quân trả sát mặt, chào hỏi nhân viên đi vào, đem cái kia ba đầu heo mẹ mang ra. Bọn hắn ngay từ đầu còn thật không dám tới gần, Lục Phi để bọn hắn đem dây thừng bọc tại heo mẹ trên cổ, lôi kéo heo mẹ vậy mà liền ngoan ngoan theo sát bọn hắn đi. Không rên một tiếng, cũng không dãy rủa. Cái này tiểu tiên sinh thật là có bản sự. Cái gì tiểu tiên sinh, người ta là cao nhân. Không biết hắn cái kia phủ quý không quý, ta muốn cầu một cái đến bảo đảm bình an. Ta cũng muốn. Các công nhân viên nhỏ giọng nói vài câu, đem heo mẹ đưa đến đồ sắt khu, cột vào giết heo trên này. Lần này, cũng không tiếp tục sợ chúng nó chạy loạn. Tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đồ sư phó, sau đó phải xem ngươi rồi. Chu Tú Quân đối với đồ sư phó dùng tay làm dấu mời. Heo này ta tính, nhất định phải dùng sư phụ ta chuyển đao mổ heo. Đao thật lâu vô dụng, ta phải trước mài mài một cái. Đồ sư phó buộc lên tạp dề, đi mài đao làm chuẩn bị. Ba cái đợi làm thịt heo nằm tại băng lãnh trên bàn, nghe tiếng mài đao, khóe mắt vậy mà chảy xuống nước mắt, nhìn mười phần đáng thương, nơi nào còn có nửa điểm hung ác bộ dáng. Nhưng các công nhân viên thấy cảnh này, không có một chút đồng tình, ngược lại cảm giác dùng mình. Dĩ vãng bọn hắn chỉ đem những này heo khi ăn thịt súc vật, nhưng bây giờ, cái này mấy cái súc vật giống như thật sự có ý thức của mình cùng cảm xúc. Nếu là những cái kia heo mẹ hoàn toàn biến thành dạng này, bọn hắn còn có thể sống được đi ra trại nuôi heo sao? Đồ sư phó mài xong đao, mặt không thay đổi đi tới. Các ngươi là đáng thương, nhưng lại đáng thương cũng không thể lưu lại, muốn trách thì trách để cho các ngươi ăn mặt người. Đồ sư phó nói đúng. Lục Phi gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở các vị. Trong vòng heo không có khả năng vô duyên vô cớ ăn mặt, nếu có người biết chuyện, tốt nhất hiện tại nói ngay. Không phải vậy, heo vừa chết, oan hồn coi như có oán báo oán, có cửu báo cửu. Hối hận cũng không kịp. Lục Phi nhìn về phía đám người. Chu Tú Quân giữ dằn nói đang còn muốn ta cái này trại nuôi heo làm tiếp, liền thành thật khai báo. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày cũng không ai lên tiếng. Đã nghe chưa? Làm việc trái với lương tâm sớm làm đứng ra. Ta một đao này con xuống dưới, nhưng liền không có hối hận đường sống. Đồ sư phó nâng lên sáng như tuyết đao. Vẫn như cũ không ai lên tiếng. Nhưng này cái gọi ma tử chân run dữ dội hơn. Không ai biết coi như xong. Dù sao, bị quỷ báo thủ cũng không phải ta. Đồ sư phó, chuẩn bị động thủ đi, mấy người các ngươi đi cho đồ sư phó hỗ trợ. Lục Phi cố ý an bài ma tử cùng mặt khác hai cái nhân viên đi hỗ trợ. Ba người run rẩy đi qua. Đồ sư phó hít sâu một hơi, đột nhiên xuất đao. Máu tươi hào hạt chảy ra. Chương 659 trước khi chết một ngụm, 2, chương 659 trước khi chết một ngụm, 2, nhưng heo con mắt ngược lại gắt gao trừng lớn, trong mắt lộ ra cực hạn cửu hận, đột nhiên há mồm, cắn một cái vào ma tử tay. A a a. Cứu mạng ma tử liều mạng dãy rủa, nhưng hắn dãy rủa càng lợi hại, heo liền cắn đến càng chặt. Nồng đậm âm sát chi khí tựa hồ chui vào miệng vết thương của hắn. Bên cạnh nhân viên đều dọa sợ, nhao nhao lui lại, nào dám đi lên hỗ trợ. Liền ngay cả đồ sư phó đều giật mình kêu lên, không dám loạn động. Hắn giết nhiều như vậy heo, còn chưa từng thấy, trước khi chết đột nhiên cắn người. Cái kia cừu hận ánh mắt, để hắn đều trong lòng run rẩy. Cứu mạng a, mau cứu ta sai rồi, ta không phải cố ý. A ma tử thảm thanh kêu khóc. Mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Hắn có ý tứ gì? Người cao nhân kia tiểu tiên sinh nói, theo mẹ vừa chết, oan hồn liền sẽ báo thù, chẳng lẽ hại người chính là hắn? Theo mẹ thẳng đến tắt thở, đều không có buông ra ma tử tay. Sát khí đã trừ, thịt heo có thể cho tiểu hạt ăn. Lục Phi đối với hổ tử nháy mắt ra dấu. Hổ tử tiến lên, dùng quỷ đầu đao sứ kình đem heo mẹ miệng cạy mở. Ma tử đặt mông ngã xuống đất, tay trái đã hoàn toàn bị gắm nát, không ngừng run rẩy. Ta sai rồi lão bản, mau cứu ta. Hắn hướng phía Chu Tú Quân bỏ đi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Chu Tú Quân sợ lui lại. Ta không phải cố ý a. Ta bị lừa thiếu cao lợi thải, bọn hắn làm cho ta không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là nói dùng heo gắn nợ bọn hắn đến xem heo, là chính bọn hắn không cẩn thận ngã tại chuồng heo, không trách ta à, thật không trách ta, ma tử nước mắt ràn rụa. Nói nói, hắn phát hiện chính mình mục nát tay thế mà không đau, da thịt biến thành màu đen, cứng ngắc run lên. Tay của ta thế nào, hắn vạn phần hoảng sợ, sắp cảm giác không thấy tay tồn tại. Động vật trước khi chết cắn người thành kia độc nhất, bao hàm sát khí cùng ác khí, ngươi bây giờ đi bệnh viện chặt tay của mình, có lẽ còn có thể cứu. Lục Phi thản nhiên nói. Đại sư, mau cứu ta. Ma tử quỳ nhào về phía Lục Phi. Hổ tử tiến lên một bước, nhấc chân chống đỡ bờ vai của hắn, không để cho hắn nhích lại gần mình lão bản. Đã sớm đã cho ngươi cơ hội, trên thế giới không có thuốc hối hận. Lục Phi đối với loại người này đồng tình không nổi. Chu Tú Quân tức giận còn đến không kịp, đem ta trại nuôi heo hại thành dạng này, ta còn không có tính sổ với ngươi. Dùng của ta heo gắn nợ, ngươi thật là biết gậy bản tính. Việc này truyền đi, ai còn dám mua ta heo? Ta cho ngươi biết, nhất định phải bồi thường tiền. Tuy nói Cao Lợi Thải cũng không phải đồ tốt, bọn hắn chó cắn chó, nhưng hắn trại heo liền xui xẻo. Ta không phải cố ý, a ma tử ôm nát tay, vô cùng đáng thương. Không phải cố ý. Lục Phi cười lạnh một tiếng, người ngã sắp xuống sẽ không chính mình đứng lên sao? Nếu như ngươi thật chẳng hề làm gì, bọn hắn tại sao lại ngoan ngoãn nằm tại trong chuồng heo, để heo đem chính mình ăn? Ma tử lập tức á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận. Ngươi nói bậy. Ta liều mạng với ngươi. Lục Phi lạnh lùng một ánh mắt nghiêng đi qua. Hắn lập tức dọa đến run một cái. Còn muốn cùng ta lão bản đánh, ta nhìn ngươi là trong hầm cầu tìm tảng đá. Không muốn sống. Hổ tử một cước đem hắn đạp ra ngoài thật xa. Trong trại nuôi heo, không ai giúp hắn, đều cảm thấy hắn đáng đời. Loại này kẻ đáng sợ, có cái gì tốt đồng tình? Các ngươi hung ác. Ta nếu là chết, làm quỷ cũng không dung tha các ngươi. Ma tử từ dưới đất bò dậy, thả một câu ngoan thoại, xám xịt chạy. Ngươi nào a? Còn dám uy hiếp chúng ta, thật sự là không nghĩ tới, ta heo này trận thế mà ra như thế cái tai họa. Chu Tú Quân tức giận đến dậm chân. Sau đó, hắn có chút bất an nhìn về phía Lục Phi. Lục trưởng quỹ, hắn thật sẽ chết sao? Chết sẽ không thật biến thành quỷ tìm đến phiền phức đi. Chương 660 thợ mổ heo ba không giết, chương 660 thợ mổ heo ba không giết, loại người này, có chết hay không đều lật không nổi bọt nước gì. Lục Phi không có để ở trong lòng. Còn có hai đầu heo, hôm nay cũng tranh thủ thời gian xử lý đi, miễn cho sinh biến. Đồ sư phó tay chân tương đương nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem còn lại hai đầu heo mẹ giải quyết. Chu Tú Quân nghĩ đến còn có nguyên một vòng heo mẹ, tâm liền đau đến giật giật. Hắn lại không làm gì sai, lại tổn thất nghiêm trọng như vậy. Cái kia ma tử túi so mặt sạch sẽ, căn bản đền không nổi tiền, chỉ có thể chính hắn tiếp nhận. Quả thực là thay bay vạ gió. Trước đó nghe nói ma tử thích cờ bạc, ta còn không có để ở trong lòng, về sau nhận người đều được tiên khảo xem xét nhân phẩm, không phải vậy một lần nữa, ta heo này trận liền phải đóng cửa. Lão bản, hướng chỗ tốt muốn, chí ít ngươi mời tốt tiên sinh, đem còn lại heo bảo vệ. Không phải vậy, náo ra đại họa, ngươi toàn bộ trại heo cũng thường không đủ. Đồ sư phó làm xong việc, đao giết heo rửa giấy sạch sẽ, dùng vải đỏ gói kỹ, có chút hiếu kỳ đánh giá Lục Phi. Hai ba lần liền đem mở trí heo thu phục. Có bản lĩnh tiên sinh không ít, nhưng lại tuổi trẻ lại có bản lãnh, cũng không thấy nhiều. Lục Phi mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Đây cũng là. Chu Tú Quân chỉ có thể nghĩ như vậy, cảm kích nhìn về phía Lục Phi, lấy ra một chuyện trước chuẩn bị xong hòm bao. Lục trưởng quỹ, may mắn ngươi đã đến. Không phải vậy ta cũng không biết, heo còn có thể náo ra khủng bố như vậy sự tình. Đây là ta một chút tấm lòng, ngươi đừng ghét bỏ. Lục Phi mỉm cười đẩy trở về, tiền cũng không cần đem con lợn này thịt cho ta là được, không cần đến quá nhiều, móng cùng cây gậy xương, tăng thêm mấy cân thịt ngon là được. Lục trưởng quỹ, thịt này không thể ăn được. Ta tự có tác dụng, mặt khác các ngươi đều cầm lấy đi tiêu hủy. Lục Phi khẽ cười cười. Đi, chỉ cần Lục trưởng quỹ hữu dụng là được. Nhưng tiền này nhất định phải nhận lấy. Chu Tú Quân thống khoái gật đầu. Tỷ phu nói qua, cao nhân sự tình bọn hắn người bình thường không hiểu, đừng hỏi nhiều, làm theo là được. Thật không cần, ngươi giữ lại mua heo mẹ cũng tốt. Lục Phi lúc đầu cũng không phải hướng về phía tiền tới, mà lại công việc này rất nhẹ nhàng, không đáng lấy tiền. Cái này cho Chu Tú Quân cảm động đến không được, còn tưởng rằng Lục Phi thương cảm hắn tổn thất nặng nề. Lục trưởng quỹ, lúc trước ta kèm chút đem ngươi trở thành lừa đảo, đối với ngươi có nhiều mạo phạm, nhưng ngươi lại đại nhân không chấp tiểu nhân, trả lại giúp ta, ta người này ăn nói bụng về không biết thế nào nói chuyện. Về sau, nhà ngươi thịt heo ta toàn bao. Ngươi thích ăn thịt gì? Ta mỗi ngày để cho người ta chuẩn bị tươi mới nhất đưa qua cho ngươi. Lục Phi trong lòng tự nhủ, ngươi đây liền hiểu lầm. Nếu như không phải là vì cho nhà mình chó con tìm thịt ăn, hắn căn bản nghĩ không ra trại heo việc này. Nhưng hắn hay là cười trả lời, Chu lão bản có lòng, tâm ý ta nhận là được. Chúng ta thường xuyên ra ngoài làm việc, không thế nào ở nhà, làm gì lãng phí đâu. Chu Tú Quân càng là cảm động đến rối tinh rối mù, không cần mời Lục Phi ăn cơm, không phải vậy không để cho Lục Phi đi. Lục Phi có chút sau khi suy tính, gật đầu, đi, đồ sư phó cũng cùng một chỗ đi. Ta cũng đi. Đồ sư phó rất kinh ngạc. Đồ sư phó, ta người này đối với giả nhất vật cảm thấy hứng thú. Có thể hay không đem ngươi thanh này đao mổ heo mang lên cho ta thưởng thức một chút? Lục Phi cười híp mắt nói. Đồ sư phó nhịn không được cười lên, tiểu tiên sinh thật biết nói đùa, một thanh đao mổ heo có cái gì tốt thưởng thức? Bất quá, hắn vẫn là đem đao mang tới. Chu Tú Quân gọi điện thoại tại phụ cận tiệm cơm mua phòng. Sau đó, mọi người liền ra nuôi dưỡng khu, thay quần áo đi ăn cơm. Trong phòng, đồ sư phó đem vải đỏ bao khỏa đao mổ heo đưa cho Lục Phi. Đa tạ. Lục Phi đeo lên bao tay, đem vải đỏ triển khai. Đây là một thanh phi thường đời cũ đao mổ heo, hẳn là nhân công chế tạo. Chất gỗ tay cầm đều ma hoa, nhưng lưới đao y nguyên sáng như tuyết sắc bén. Có lẽ là giết heo nhiều lắm, luôn có một cô vung đi không được mùi máu tươi. Phía trên sát khí không kém gì quỷ đầu đao.
Không sai, là thanh đao tốt. Lục Phi nhìn một hồi, mới đem đao mổ heo còn cho đổ sư phó. Đao này là sư phụ ta tự tay chế tạo, sư phụ ta là chúng ta cái kia một mảnh lợi hại nhất thợ mổ heo, không quan tâm viên náo nhiều hung heo, hắn đều có thể chấn được. Nếu không phải cây đao này, ta hôm nay cũng không dám giết cái kia vài đầu heo mẹ. Đồ sư phó hút thuốc, thu kịch trên gương mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng chúng ta cũng không phải cái gì heo đều giết, dù sao cũng là sát sinh nghề, có coi trọng. Ở trong đó, liền có ba không giết. Không giết linh quan heo, không giết năm ngón tay heo, không giết đầu bạc heo. Lục Phi cười nói, tiểu tiên sinh hiểu công việc a. Đồ sư phó lập tức mở to hai mắt, đối với Lục Phi ấn tượng tốt hơn. Linh quan heo chỉ là trên trời thần tiên hạ phàm độ kiếp chuyển thế heo, mà năm ngón tay heo chỉ là người đầu thai chuyển thế mà đến heo, có linh tính, hoa ra tỷ là thuộc về một loại này. Về phần đầu bạc heo thôi, tên như ý nghĩa chính là trên đầu trường bạch lông heo, chuyện cũ kể loại này heo lại gọi tăng heo, điểm xấu, giết nhà nó bên trong dễ dàng đưa ma sự tình. Hổ tử mới là địa đạo, nói như vậy, chư bắt giới không phải liền là linh quan heo sao? Nhà ai muốn ra một đầu linh quan heo, liền cực kỳ khủng khiếp. A Chu lão bản, ngươi thêm ủng hộ, tranh thủ ra một đầu linh quan heo. Ôi, hổ tử huynh đệ, cái này cũng không dám muốn. Chỉ cần chạy heo bình bình an an, ta liền đủ hài lòng. Chu Tú Quân liên tục quát tay. Hàn huyên một hồi, gặp thân thiện làm cho không sai biệt lắm, Lục Phi mới lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho đồ sư phó. Đồ sư phó, thực không dám dầu dến, nhà ta chữ tà hào chuyên thu tạp vật. Ngày nào đồ sư phó muốn về hưu, cây đao này không cần, có thể liên hệ ta, ta cam đoan cho ngươi một cái giá vừa ý. Còn có loại chuyện tốt này. Đồ sư phó nhìn một chút danh thiếp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lục Phi bản sự, hắn đều muốn đem Lục Phi khi tên lường gạt. Không nói chuyện nói ra, ta cũng không làm được mấy năm. Chúng ta nghề này sát nghiệp nặng, không sớm một chút về hưu, rất có thể sống không lâu. Sư phụ ta thân thể cường tráng như vậy, đúng vậy đến 60 liền đi. Hắn thổn thức lắc đầu. Lục Phi thấy thế, rất hào phóng đưa một đạo khắc chữ quỷ cho hắn, nói là có thể đi sát khí, bảo đảm bình an. Tiểu tiên sinh, cái này quá quý giá. Ta cái nào có ý tốt muốn a? Đồ sư phó thụ sủng nhược kinh. Chỗ nào, một đạo phù mà thôi. Chỉ hy vọng đồ sư phó tương lai muốn xuất thủ đao mổ heo thời điểm, cái thứ nhất tới tìm ta. Lục Phi cười nói. Nhất định, nhất định. Đồ sư phó dùng sức gật đầu, đem khắc chữ quỷ bảo bối giống như cất kỹ. Cơm nước xong xuôi, các công nhân cũng đem thịt xử lý tốt. Lục Phi căn dặn cao lão bản mau chóng đem còn lại heo mẹ xử lý, liền mang theo thịt vội vàng chạy về đồ cổ đường phố. Hắn để hổ tử đem thịt cùng xương cốt ném vào hai cái trong nồi lớn đun sôi sau, mới đem tiểu hắc từ giả bán tiên cái kia tiếp trở về. Lúc đầu không có chút nào thèm ăn tiểu hắc, nghe thấy thịt này mùi thơm, lập tức tinh thần tỉnh táo, nằm ngoài cái chậu bên cạnh, từng ngụm bắt đầu ăn. Nhưng ăn ăn, nó giống như nhớ tới cái gì, điêu lên một khối lớn nhất xương cốt chạy đến phía ngoài rừng cây nhỏ, đem xương cốt thả chôn lấy tiểu bạch cầu địa phương. Bất quá sau khi trở về, nó lại biến trở về cái kia nhảy nhót tương bừng chó con. Hắc tử, người rốt cũng tốt. Hổ tử cao hứng ôm lấy tiểu hắc khiêu vũ. Lục Phi tâm cũng để xuống, có tâm tư làm chuyện khác. Hắn trước dùng gỗ táo côn hấp thu trứng trùng bên trong lực lượng, không nghĩ tới trứng trùng này hết sức lợi hại, vậy mà thoáng cái liền xông phá gỗ táo côn cánh cửa thứ ba, khiến cho gỗ táo côn sức mạnh công kích gấp bội. Cái kia tạp mao lão hổ ly thiên tân vạn khổ chủ tính, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Lục Phi tinh thần gấp trăm lần, nghĩ đến dù sao cũng ngủ không được, liền dẫn khối kia âm bài đi hướng Tây Sơn công viên. Chương 661 chư đầu nhân chương 661 chư đầu nhân nửa đêm canh ba. Hoang vu âm trầm bước bỏ công viên, thêm một bóng người. Người này tựa như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên, quen cửa quen mẹo xuyên qua rừng cây, đi vào một cái giếng bên cạnh. Dưới bóng đêm, trong giếng đen như mực, càng lộ ra dày đặc khí lạnh. Lục Phi mở đèn tin lên, hướng phía trong giếng chiếu đi. Cáp la, vẫn còn chứ? Vách giếng biên giới treo một chút vải đỏ mảnh vỡ. Không người trả lời, nhưng có một cô âm khí bật lên. Lục Phi gỗ táo côn nhẹ nhàng rung lên, đem những âm khí này phật tán. Còn tại liền tốt. Hắn xuất ra âm bài, lộ ra phi thường nụ cười hiền hòa. Là như vậy, tay ta dưới đáy còn thiếu cái nhân viên, ngươi nhìn có hứng thú hay không gia nhập một chút? Cái này đối ngươi tới nói là cái hiếm có cơ hội, ta đề nghị ngươi không cần cân nhắc. Mấy giây sau, đáy giếng một đạo thân ảnh màu đỏ sâu kín nổi lên. Đó là một nữ nhân, trên người váy đỏ rách tung tóe, trắng bệch mà mệt mỏi khuôn mặt ngẩng, lạnh lùng nhìn qua phía trên Lục Phi. Ngươi thấy con của ta sao? Hay là câu nói này, ngươi không có khác lời thì sao? Tỷ như nói, ta tự nguyện bị thu vào âm bài, ta là thật tâm muốn gia nhập chữ tà hào chờ chút. Lục Phi hảo luôn quyết bảo. Nhưng cái này Hồng Y Lệ Quỷ tựa như nghe không hiểu giống như lặp đi lặp lại đều tại hỏi thăm Lục Phi có hay không thấy qua con của nàng, đại khái bởi vì không có đạt được mình muốn đáp án, thần sắc trở nên sụp đổ, hắc huyết thuận khỏe mắt chảy xuống. Có phải hay không là ngươi bắt đi con của ta? Nàng thê lương gầm thét một tiếng, hướng phía Lục Phi vọt mạnh mà đến. Màu đỏ váy bay múa, khí thế đặc biệt dọa người. Đáng tiếc, lập tức lại bị một nguồn lực lượng kéo xuống đi, giống như không cách nào rời đi miệng giếng này. Cũng hay, ta muốn tìm ta hải tử. Đáy giếng âm khí sôi trào, bóng dáng màu đỏ cùng bóng dáng màu đen giao thế hiện lên, đánh cho mười phần kịch liệt. Nguyên lai nàng cùng tỉnh sắt còn không có phân ra thắng bại, vậy thì có điểm phiền toái, cái này âm bài chỉ có thể dung nạp một con quỷ, tuyển ai tốt đâu. Lục Phi suy tư một lát, cảm thấy căn bản không cần xoắn xuýt. Để bọn chúng cạnh tranh với nhau, người nào thắng ai bước lên cương vị, công việc tốt như vậy cơ hội không phải ai muốn liền có thể mớn. Bất quá bọn chúng đánh lâu như vậy, còn không có phân ra thắng bại, đến tìm đồ vật đánh vỡ thăng bằng của bọn nó. Hắn đối với trong giếng cười cười,
vậy các ngươi trước cạnh tranh lấy, ta trở về chuẩn bị một chút. Trở về chữ tà hào, hắn đem chính mình tà vật lấy ra kiểm kê một lần, cảm giác đều không thích hợp. Tốt nhất có thể có một cái mới tà túy gia nhập, mà lại cái này tà túy không có khả năng quá lợi hại, vạn nhất hình thành tạo thế chân bạc không thì càng phiền toái. Như vậy vấn đề tới, đi đâu đi tìm đâu? Liên tiếp 2 ngày, Lục Phi đều tại sầu chuyện này. Mấy ngày nay thế giới giống như đặc biệt hòa bình, không có cái mới khách tới cửa. Hắn mở ra linh nhận hiệp hội 7, muốn nhìn một chút phía trên có hay không thích hợp ủy thác. Lục trưởng quỹ. Ngay tại lần xem tin tức thời điểm, hắn nghe được ngoài cửa lớn truyền đến Chu Tú Quân tiếng la. Hắn đứng dậy nên đón, nhìn thấy Chu Tú Quân cùng đồ sư phó đẩy một cái tủ lạnh, trong tủ lạnh đều là thịt heo. Chu lão bản, ngươi đây là? Lục trưởng quỹ, đây đều là hôm nay vừa giết thịt heo, ngươi cầm từ từ ăn. Sợ ngươi nhà tủ lạnh không bỏ xuống được, ta đặc biệt trang tủ lạnh cho ngươi đưa tới. Chu Tú Quân cùng đồ sư phó hai người, đầu đầy mồ hôi. Ngươi cũng quá khách khí, nhiều như vậy ta cái nào ăn xong? Lục Phi dở khóc dở cười. Nhưng người đều tân tân khổ khổ đưa tới, lại cự tuyệt liền không thích hợp, hắn để hổ tử đem tủ lạnh đẩy lên phòng bếp, cắm điện vào. Chu lão bản, đồ sư phó, ngồi xuống uống một ngụm trà, nghỉ ngơi sẽ. Hai người sau khi ngồi xuống, vương lấy chén trà chậm chạp không uống, biểu lộ có chút kỳ quái. Thế nào? Chu lão bản, có việc cứ việc nói thẳng. Lục Phi cảm giác bọn hắn không phải chuyên môn đến đưa thịt. Tiểu tiên sinh, là ta có việc. Đồ sư phó đặt chén trà xuống, thẳng thắn đạo. Đồ sư phó, mời nói. Lục Phi có chút ngoài ý muốn, quan sát một chút đồ sư phó khí sắc, chính hắn không có gì, nhưng là ấn đường chỗ huyết sắc không tốt, là trong nhà khả năng có tai họa dấu hiệu. Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tiên sinh thật sự là thần, chính là ta trong nhà. Đồ sư phó con mắt to trợn, cau mày nói, không biết có phải hay không là ta tạo sát nghiệt quá nhiều, báo ứng đến trong nhà của ta. Lão bà của ta gọi điện thoại tới, nói nàng gần nhất tổng nhìn thấy một cái mọc ra đầu heo người. Mọc ra đầu heo người? Cụ thể chuyện gì xảy ra, đừng có gấp, ngươi từ từ nói. Lục Phi cũng rất là kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này tà túy. Đồ sư phó, đều đến Lục trưởng quỹ cái này, ngươi liền đem tâm bừng ra, từ từ nói rõ ràng. Lục trưởng quỹ người tốt như vậy, lại có đại bản sự, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Chu Tú Quân vô đồ sư phó căng cứng bả vai, trong lòng đối với Lục Phi càng là sùng bái sát đất. Trước đó đều là bọn hắn chủ động nói cho Lục Phi đã xảy ra chuyện gì, lần này, đồ sư phó còn chưa mở miệng, Lục Phi liền dự đoán được. Đồ sư phó nhấp một ngụm trà, vững vàng thần, nói lao bà của ta nói, mỗi ngày sau khi mặt trời lặn, nàng đều nhìn thấy một cái dài đầu heo người, đầu tiên là đứng tại nhà chúng ta bên ngoài viện, qua hai ngày, liền chạy tới cửa sổ bên ngoài. Nàng dọa đến ngủ không được, liền sợ mấy ngày nữa, chư đầu nhân đi vào trong phòng. Lục trưởng quỹ, đó là cái gì yêu quái? Có phải hay không những cái kia bị ta giết chết heo, đến báo thù ta? Thế nhưng không nên à, ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sư phụ nói cấm kỵ, cho tới bây giờ chưa từng giết không nên giết heo lại nói, vì sao không hướng về phía ta đến? Đồ sư phó cao mày. Tài giỏi đồ tể nghề lá gan đều lớn, một thân sát khí cũng có thể chấn trụ đơn giản tà túy. Nhưng không có cách nào, người nhà là chỗ yếu hại. Lục Phi nói bằng vào những này, phán đoán không là cái gì. Lại nói cụ thể một chút, chư đầu nhân trừ đứng ở bên ngoài, còn làm cái gì khác sao? Lão bà của ta đã nói những này, nàng thúc ta nhanh lên trở về. Chúng ta có cái nhi tử lên trung học, ở trong trường học, một tháng mới trở về một lần, bình thường chỉ nàng mình tại nhà. Ta lúc đầu hôm nay muốn đi là lão bản để cho ta tới trước tìm ngươi. Đồ sư phó trong ngực cất thanh kia vải đỏ bao khỏa ra đao mổ heo, trong ánh mắt mang theo ngoan ý. Lục Phi trầm ngâm một lát, nói nhà ngươi có xa hay không? Ta đi theo ngươi một chuyến. Không xa, ngay tại Giang Thành bên cạnh Thanh Sơn Tôn cái này, có thể hay không quá làm phiền ngươi. Đồ sư phó vừa mừng vừa sợ. Làm sao lại, ta chính là làm sinh ý này sợ phiền phái cái này không cần mở. Lục Phi cười cười, để hổ tử thu dọn đồ đạc, đem tiểu hắc cũng mang lên. Hắn đang lo không có địa phương tìm tà túy, cái này không rốt cục có cơ hội. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đồ sư phó kích động đứng lên. Ta liền nói, Lục trưởng quỹ người tốt nhất rồi. Chu Tú Quân cũng cao hứng theo, đồ sư phó, hai ngày này ta thuê hai cái lâm thời sư phụ tới, ngươi không nóng nảy, đem trong nhà sự tình xử lý tốt trở lại. Cảm ơn, lão bản. Đồ sư phó cảm kích đối với Chu Tú Quân gật gật đầu. Lục Phi nhìn Chu Tú Quân một chút, hắn người này mặc dù không thông minh, nhưng coi như thiện lương. Hắn đưa tới thịt heo, có thể ăn. Thu thập thỏa đáng. Mọi người liền xuất phát. Đến thôn lúc, chính là trong một ngày thái dương thịnh nhất thời điểm. Nhưng thôn tình huống lại làm cho Lục Phi lấy làm kinh hãi. Chương 662 trong thôn tà khí, chương 662 trong thôn tà khí, trong một ngày có hai cái âm khí thịnh vượng nhất thời điểm. Bên trong một cái chính là mọi người đều biết nửa đêm 12 giờ, nhưng một cái khác canh giờ, âm khí càng thêm thịnh vượng. Vào lúc giữa trưa, tục ngữ nói, thịnh cực tất suy. Canh giờ này cũng bị gọi là thái dương hư thời điểm, buổi trưa đầu, quỷ thò đầu ra, lúc này cũng dễ dàng gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Xe vừa tiến vào thôn, Lục Phi liền thấy trong thôn tràn ngập một tầng nhàn nhạt tà khí. Bất quá, tà khí này theo thái dương biến hóa, dần dần tản ra, tựa hồ chỉ có giữa trưa một khắc này sẽ hiện lộ ra. Chư đầu nhân lợi hại như vậy, tà khí đều lan tràn đến toàn bộ thôn. Lục Phi trong lòng lẩm bẩm, nhưng không có biểu lộ ra. Trong thôn từng nhà đều thông đường xi măng, xe lái thẳng đến đồ sư phó nhà. Lão bà tử, ta trở về. Cửa xe mở ra, đồ sư phó không kịp chờ đợi nhảy đi xuống, đi tìm lão bà của mình. Hô mấy âm thanh, mới có một cái quần áo một mạc phụ nữ trung niên, còn buồn ngủ từ trong nhà đi ra, oán trách nhìn xem đồ sư phó. Ta trước kia liền điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao mới trở về? chúng ta ra cái này tà dị sự tình, ta chuyên mời một cái lợi hại tiên sinh tới. Đồ sư phó đội vàng giới thiệu Lục Phi, chính là vị này tiểu lục trưởng quỹ, chính là hắn giúp Chu lão bản giải quyết trại heo phiền phức. Hiện tại tiên sinh đều còn trẻ như vậy, dáng dấp còn trách tuấn. Phụ nữ trung niên nhìn xem Lục Phi, thần sắc mười phần kinh ngạc. Đại tẩu, ngươi tốt. Lục Phi lễ phép lộ ra dáng tươi cười. Chào ngươi, mau mời trong phòng ngồi. Bôi đại tẩu nhiệt tình mời mọi người vào nhà, muốn đi nấu nước pha trà. Đại tẩu, không cần làm phiền, ngươi nói trước đi nói cái kia chư đầu nhân tình huống. Lục Phi khoát tay nói. Bôi đại tẩu vừa nghĩ tới quái vật kia, sắc mặt liền trắng bệch, tiếng nói phát câm địa đạo, điện thoại ta bên trong đều cùng lao đồ nói, đồ chơi kia liền đứng tại cửa sổ bên ngoài, thân thể nhìn xem giống người, nhưng trên cổ đỉnh cái đầu heo. Hai con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn, ta cũng không biết nó muốn làm cái gì, ban đêm ngay cả con mắt cũng không dám hợp. Liền ánh sáng nhìn chằm chằm ngươi nhìn sao? Lục Phi kỳ quái nói. Không sai biệt lắm là, trời tối thời điểm liền đi ra, hừng đông liền đi. Bất quá hai ngày này, có đôi khi ta động một cái, nó liền sẽ đi theo động. Ta còn tưởng rằng nó phải vào phòng tranh thủ thời gian nắm lên cái kéo đối với cửa sổ lay động, nó liền lại bất động đứng ở hừng đông. Bôi đại tẩu trong lòng run sợ, đang khi nói chuyện, tay đều tại run nhẹ nhẹ. Vậy rốt cuộc là cái gì nha, nó lại đến cùng muốn làm cái gì a? Vô duyên vô cớ, toát ra cái khủng bố như vậy quái đồ vật, đơn giản không hiểu đâu. Đồ sư phó để lại nàng dâu tay, nhìn về phía Lục Phi hỏi, Lục trưởng quỹ, ta cho tới bây giờ không có giết bỏ lỡ heo, có thể hay không cùng chạy heo chuyện này có quan hệ? Ma tử chạy trước đó nói, hắn làm quỷ cũng không buông tha chúng ta đại tẩu, đầu heo kia người đến mấy ngày. Lục Phi lại hỏi, 4-5 ngày đi, thời gian không chính xác, không phải ma tử, mà lại liền xem như hắn, cũng hẳn là muốn đi chạy heo náo, mà không phải chạy đến nhà ngươi đến. Lục Phi lắc đầu, đồ sư phó nghi ngờ hơn sau đó mở to hai mắt nhìn xem nàng dâu, đều vài ngày như vậy ngươi thế nào mới nói với ta? Đầu hai ngày ta còn tưởng rằng làm ác mộng, ngươi xin phép nghỉ không phải đến trừ tiền sao? Con chúng ta nhanh lên đại học, chính là dùng tiền thời điểm. Bôi đại tẩu thở dài, dù sao ngươi bây giờ trở về mời được tiểu lục trưởng quỹ, đem vật kia đuổi đi là được. Đồ sư phó đem đao mổ heo trùng điệp đặt tại trên mặt bàn, sắc mặt tâm trầm. Còn nó là cái gì? Buổi tối hôm nay, nó còn dám đến, ta một đao đem nó đầu heo chặt xuống. Ngươi nhanh đừng có lại sát sinh. Vạn nhất liền cùng ngươi giết heo có quan hệ đâu? Đuổi đi là được, chúng ta về sau nhiều tích đức. Bôi đại tẩu chắp tay trước ngực, dùng sức đối với không khí bái một cái. Đồ sư phó nhìn một chút nàng dâu, buồn bực đốt lên khói. Vạn nhất vật kia đuổi không đi, liền muốn hại người, làm sao xử lý? Đồ sư phó, đừng có gấp, chờ đến ban đêm chúng ta nhìn xem, liền biết chư đầu nhân đến cùng là cái gì. Biết rõ, liền có biện pháp đối phó. Lục Phi an ủi. Khoảng cách trời tối, thời gian còn sớm. Lục Phi cùng hổ tử không chịu ngồi yên, liền dẫn bên trên tiểu hắc đi trong thôn đi dạo. Vậy ta cùng các ngươi. Đồ sư phó đứng lên. Không cần, đồ sư phó, ngươi đã lâu không có về nhà, bồi bồi tẩu tử đi, chúng ta liền tùy tiện đi dạo. Lục Phi khoát khoát tay, cùng hổ tử ra nhà hắn. Thôn không lớn không nhỏ, phía sau dựa vào núi, thật nhiều gia đình đều tu lầu nhỏ hai tầng, nhìn thôn điều kiện không sai. Lúc này thời tiết còn nóng lấy, cơ hồ không ai ở bên ngoài đi lại. Trong thôn đặc biệt tan tĩnh. Đi ngang qua mấy hộ nhân gia, hai người mới phát hiện các thôn dân cơ bản đều ở nhà ngủ trưa. Trong thôn này người thật là đủ lười, tuy nói cái giờ này không thích hợp ra ngoài làm việc, nhưng chuyện trong nhà cũng có thể làm một chút đi, thế mà tất cả ngủ ngon. Hổ tử bĩu môi. Ngươi biết cái gì, nói không chừng người ta chính là sẽ dưỡng sinh, khổ nhàn kết hợp. Thật có lười như vậy, lấy tiền ở đâu xây phòng ở? Lục Phi cắt hắn một tiếng. Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng toàn bộ thôn tất cả ngủ trưa, liền có chút kỳ quái. Bọn hắn đến đồ sư phó nhà thời điểm, Bôi đại tẩu bộ dáng kia hiển nhiên cũng là đang ngủ. Lục Phi dạo qua một vòng, không có lại nhìn thấy tà khí, mặc dù trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng không chịu nổi này sẽ bên ngoài nóng, liền chào hỏi hộ tử đi trở về. Chuyển qua một ngã rẽ, bọn hắn nhìn thấy một cái xây ở bên cạnh sân chuồng heo. Bên trong có hai đầu heo, gầy ba ba, lưng xương đều xuất hiện, chính ra sức liếm láp thức ăn cho heo danh bên trên đồ ăn cặn bã. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, bọn chúng nghiêng đầu lại, nhìn thấy Lục Phi hai người, con mắt giống như sáng lên một cái. Trong mắt trực câu câu đi theo hai người chuyển. Các loại hai người từ bên cạnh chuồng heo vừa đi qua thời điểm, đột nhiên hướng phía trước xông lên. Chuồng heo bị đâm đến bành bành rung động. Hai người giật nảy mình, ôm tiểu hắc hướng bên cạnh lấp lóe. May mắn chuồng heo cửa tương đối vững chắc, hai con kia heo không có lao ra. Bọn chúng cách chuồng heo, dùng một loại kỳ quái địa nhãn thần nhìn qua hai người, trong miệng phát ra hô lô thành âm. Ta đi. Bọn chúng đây là cái gì ánh mắt, lão bản, chẳng lẽ bọn chúng cũng mở qua ăn mặt? Hổ tử kinh nghi bất định. Lục Phi nhìn một chút, trong mồm heo cũng không có sát khí, lắc đầu. Hẳn không có, khả năng chính là quá đói, người tới thời điểm, bọn chúng liền bản năng xông lên muốn ăn. Còn nói trong thôn này người không lười, heo đều đói thành dạng này còn không biết ạ lộ. Hổ tử đậu đen rau muốn một câu, hướng phía hai con kia heo chừng trở về. Lại nhìn liền đem các ngươi làm thịt tan thịt. Hai đầu gầy heo lại cúi đầu xuống, đi liếm thức ăn cho heo danh bên trên đồ ăn cặn bã. Lục Phi lại nhìn vài lần, không nhìn ra vấn đề gì, liền kêu lên hổ tử đi. Bọn hắn vừa rời đi, hai con kia heo lại nâng lên đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Bởi vì hai đầu heo là đang đối mặt lấy bọn hắn, cho nên bọn hắn không thấy được cái này hai đầu heo cái mông phía sau đều không có cái đuôi. Chương 663 bắt trước người động tác. Chương 663 bắt trước người động tác. Lục Phi cùng hổ tử trở lại đồ sư phó nhà. Tiểu Hắc cảm thấy có chút nhàm chán, đi dạo nguyên một vòng, thậm chí ngay cả một cái tiểu mẫu cậu đều không có đụng phải. Nó nhảy lên một cái ghế, cuộn tại phía trên đánh lên mù gật. Lục trưởng quỹ, đại minh đệ, các ngươi uống trà, ăn một chút gì nghỉ một lát. Bôi đại tẩu đã đốt tốt nước, đem trà cho hai người bưng lên, còn cầm nông thôn thường gặp trái cây. Nàng xem ra rất mệt mỏi, làm việc động tác cũng tương đối chậm chạp, bất quá vẫn là rất nhiệt tình chiêu đãi khách nhân. Đại tẩu, người quá khách khí. Lục Phi quan sát nàng khí sắc, ấn đường biến thành màu đen, người còn có chút sương mù. Hẳn là chúng ta nông thôn không có đồ tốt gì, không chê liền tốt. Hổ tử nắm lên một thanh đậu phộng, thế nào sẽ ghét bỏ, ta cũng là nông thôn đến đại tẩu người đậu phộng này xào lao hương già giòn. Ưa thích liền ăn nhiều một chút. Bôi đại tẩu cười cười, liền đi gọi đồ sư phó. Nhưng đồ sư phó qua một hồi lâu mới trở về, hắn một bên sắt tay, một bên đoán trách. Không hảo ý à, Lục trưởng quỹ, đều nói với nàng ở nhà trung thực nghỉ ngơi là được rồi, nhưng nàng già nói muốn cho nhi tử tích lũy tiền, nuôi nhiều như vậy gà vịt, mỗi ngày đều có làm không hết sống. Tẩu tử như thế chịu khó, đồ sư phó có phúc lớn. Đúng rồi, đồ sư phó, thôn các ngươi đều có thói quen ngủ chưa sao? Chúng ta vừa rồi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy người trong thôn đều đang ngủ. Lục Phi tò mò hỏi. Đều đang ngủ. Đồ sư phó sửng sốt một chút, trước kia không có cảm thấy khả năng bởi vì bây giờ không phải là ngày mùa thời điểm đi. Thì ra là như vậy. Lục Phi liền không nhiều lắm hỏi, việc này cũng nói không lên nhiều khác thường. Ngược lại là bôi đại tẩu sắc mặt càng ngày càng kém, có đôi khi làm lấy chuyện nào đó, người đột nhiên dừng lại, sững sờ cứng lại ở đó, giống như quên mình đang làm cái gì. Lục Phi cảm giác nàng rất không thích hợp, nhưng nhất thời lại không nói ra được vì cái gì. Đồ sư phó, tẩu tử tình huống nhìn thật không tốt, trước hết để cho nàng đi nghỉ ngơi đi. Khẳng định là dọa, mấy cái này ban đêm đều không có chợp mắt. Đồ sư phó thở dài, đem thê tử thuyết phục trong phòng nghỉ ngơi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mặt trời xuống núi. Lục Phi nheo mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện trong thôn cái kia cỗ thật mỏng tà khí lại xuất hiện. Toàn bộ thôn đều có tà khí, cùng cái kia chư đầu nhân có quan hệ sao? Hắn càng hiếu kỳ. Sắc trời một chút xíu ngâm hạ. Bôi đại tẩu có thể là thật quá mệt mỏi, đến bây giờ còn đang ngủ say, mọi người cũng liền không có gọi nàng. Quản nó là thứ đồ gì, dám đụng đến ta người nhà, ta liền đem nó đầu heo chặt xuống. Đồ sư phó xuất ra đao mổ heo, ngoài miệng mắng rất hùng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có một tia tâm thần bất định cùng khẩn trương. Tắt đèn. Mọi người canh giữ ở bên cửa sổ, lặng lặng chờ đợi chư đầu nhân tiến đến. Thật mỏng ánh trăng rải vào sân nhỏ, tình huống bên ngoài mông lung có thể thấy được. Lục Phi rất bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ mong đợi. Nhưng đồ sư phó lộ ra rất bất an, hô hấp đều có chút thô trọng. Có thể đợi đã lâu, bên ngoài cũng không có gì động tĩnh. Có phải hay không chúng ta nhiều người, đồ chơi kia không dám tới đang lúc đồ sư phó không đợi được kiên nhẫn, muốn đi ra ngoài tìm xem thời điểm. Bên ngoài viện, đột nhiên nhiều một cái đen kịt bóng người. Bóng người kia đầu đặc biệt lớn, mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng rũ xuống đầu hai bên cái kia to đến lạ thường lỗ tai, đã đầy đủ nói do nó không phải người. Tới. Lục Phi lập tức mở to hai mắt. Thật là có mọc ra đầu heo yêu quái. Hổ tử ôm bị đầu đao, tràn ngập tò mò. Đồ sư phó vội vàng nắm chặt đao mổ heo. Mấy người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua phía ngoài quỷ dị bóng người. Đầu heo kia vắng người tĩnh đứng thẳng mấy giây sau, mọi người chỉ cảm thấy nháy mắt, thân ảnh quỷ dị kia đã đến trong viện. Lại nháy mấy lần con mắt, chư đầu nhân bỗng nhiên đã tới cửa sổ bên ngoài. To lớn đầu heo dán cửa sổ. Đồ sư phó dọa đến bản năng lui về sau một chút, Lục Phi lấy tay đè lại bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo. Hắn sợ hãi đánh giá ngoài cửa sổ bóng dáng. Cái kia rõ ràng chính là một người thân thể heo đầu quái vật. Hai cái cùng nhân loại cực độ tương tự con mắt, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào người trong phòng. Đồ sư phó nhìn mấy lần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Quái vật kia thân thể thế nào như vậy nhìn quen mắt. Hắn sửng sốt một chút, túi đầu nhìn một chút y phục của mình, lại nhìn ngoài cửa sổ chư đầu nhân. Thật mỏng dưới ánh trăng. Quái vật kia quần áo trên người, vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh nghi ngẩng đầu, phát hiện đầu heo kia con mắt gắt gao nhìn mình long lóng, con mắt màu đen con càng ngày càng rõ ràng. Hắn vậy mà tại hai ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, thấy được thân ảnh của mình. Trên đầu của mình, thình lình đỉnh lấy một viên cực đại mà xấu xí đầu heo. Ta thế nào biến thành heo? Không, không có khả năng. Đồ sư phó ông một tiếng, kinh hoàng hướng phía ngoài cửa sổ quái ảnh vung đao. Không nghĩ tới, hắn khẽ động, phía ngoài chư đầu nhân cũng đi theo động, cũng làm lấy vung đao động tác. Nói cho ngươi, cho ta xéo đi. Cách nhà ta xa một chút. Hắn dùng đao chỉ vào cửa sổ. Ngoài cửa sổ chư đầu nhân cũng chỉ vào hắn. Động tác cùng hắn giống nhau như lúc. Phản phất ngoài cửa sổ quái ảnh, là hắn bắn ra tại trên cửa sổ bóng dáng. Vậy chính là ta. Ta thật sự là heo. Đồ sư phó cả người đều mộng quyển sưng sờ nhìn xem trong tay đao mổ heo. Nếu như hắn là heo, như vậy cây đao này không phải liền là dùng để giết chính hắn. Hắn chậm rãi nâng lên đao. Sáng như tuyết lưới đao, mơ hồ chiếu ra cái bóng của hắn. Không phải heo, là người của hắn mặt. Là yêu quái kia mánh khỏe. Ánh mắt hắn mở to, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng cảm giác đầu giống vỡ ra một dạng đau. Không sai. Đồ sư phó ngươi thành tỉnh liền tốt. Ngay sau đó, bên hai truyền đến Lục Phi chấn định thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, vuốt vuốt đầu, ổn định tâm thần. Lục Phi thần sắc bình tĩnh, có pháp lực hộ thân, hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà hổ tử mặc dù không có pháp lực, nhưng có bạch tiên tri lực phù hộ, cũng kịp thời tỉnh táo lại, đồng thời không giống đồ sư phó một dạng đau đầu một nước. Tà ma này xác thực quái dị, có thể thông qua bắt chước người động tác đến mê hoặc tâm trí của con người. Hổ tử, chuẩn bị động thủ. Lục Phi đối với hổ tử làm thủ thế. Hổ tử lặng lẽ đi tới cửa. Cửa sổ bọn hắn cố ý lưu lại một cái khe. Lục Phi hơi tập trung, hướng phía khe hở vung ra một côn. Điện quang bắn ra. Ngoài cửa sổ cái kia to lớn đầu heo lập tức quá sợ hãi, bối rối hướng lui về phía sau. Mà hổ tử trong cùng một lúc kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Hổ tử, để lại người sống. Lục Phi chính muốn ra đi trợ giúp. A, nhưng lúc này trong phòng bôi đại tẩu đột nhiên hét thảm một tiếng. Lão bà tử. Đồ sư phó trong lòng căng thẳng, cuốn quýt xông vào trong phòng. Chỉ gặp bôi đại tẩu vậy mà từ trên giường rớt xuống, thống khổ ôm đầu, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Lão bà tử, người thế nào? Đồ sư phó tranh thủ thời gian ôm lấy thê tử, khẩn trương xem xét. Bôi đại tẩu trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu, đầu quay tới. Lão bà tử, người đồ sư phó tay đột nhiên lắc một cái, vạn phần hoảng sợ. Thê tử trên khuôn mặt, vậy mà mọc ra một cái to lớn mũi heo. Chương 664 người gõ bà, quỷ gõ 4 chương 664 người gõ bà, quỷ gõ 4 hổ tử, đừng để tà ma kia chạy. Tiểu hắc gâu gâu kêu, đi ra ngoài cho hổ tử hỗ trợ. Lục Phi nghe được trong phòng tiêu thảm, lập tức cảm thấy không lành, với bên ngoài hét lớn một tiếng, cũng đi theo đồ sư phó xông vào bên trong. Đồ sư phó. Chỉ gặp đồ sư phó ngơ ngác ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn lấy mình thê tử, cầm đao tay tại run không ngừng. Bôi đại tẩu ôm đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi, mặc dù tay che mặt, nhưng cũng nhìn thấy nàng hai cái lỗ thai đang bay nhanh biến dài biến lớn. Vậy mà biến thành một đôi thật to thai lợn, mà trong miệng nàng kêu thảm, cũng dần dần biến thành chói thai heo gọi. Bôi đại tẩu. Lục Phi giật nảy cả mình, pháp lực tràn vào hai mắt. Hay là thai lợn? Đây cũng không phải là chướng nhãn pháp. Bôi đại tẩu thật đang thay đổi thành heo. Đồ sư phó lạnh cả người, đã hoàn toàn choáng váng. Hắn giết hơn nửa đời người heo, tự nhận là coi như đụng phải chư yêu cũng không sợ, nhưng bây giờ người nhà của hắn lại trở thành heo. Tại sao có thể như vậy? Đầu heo kia người đến cùng làm cái gì? Lục Phi cũng là kinh nghi bất định, nhưng dưới mắt trước tiên đem bôi đại tẩu dị biến khống chế lại lại nói. Hắn xuất ra một đạo khắc chữ quỷ dán tại bôi đại tẩu trên đầu. Đúng vậy có tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra luân hồi kính đối với bôi đại tẩu mặt vừa chiếu. Bôi đại tẩu thân thể lập tức khẽ giật mình, đình chỉ dãy rủa, hai mắt ngây ngốc nằm trên mặt đất. Nàng hai cái thai, còn có hơn phân nửa khuôn mặt đều biến thành heo, nhìn quái dị không gì sánh được. Nhưng luân hồi kính màu đồng thau trên mặt kính chiếu ra lại là mặt người. Còn tốt, nói rõ bôi đại tẩu còn không có hoàn toàn biến thành heo, khẳng định còn có thể cứu. Lục Phi trong lòng khẽ buông lỏng, ngay sau đó xuất ra công đức chén nhóm lửa. Mở nhà tấm áp quang mang sáng lên, nhàn nhạt mùi đàn hương tản ra. Đồ sư phó cuối cùng từ sợ hãi cực độ bên trong trở lại một tia thần đến, sợ mất mặt hỏi, lục trưởng quỹ, nàng đến cùng phải hay không lão bà của ta? Nàng chính là bôi đại tẩu. Lục Phi trả lời khẳng định. Đồ sư phó lập tức trời đất quay cuồng. Nàng làm sao đừng hoảng hốt, chờ chúng ta bắt được chư đầu nhân, nhất định có thể cứu trở về đại tẩu. Lục Phi đem công đức chén để lên bàn, đem bôi đại tẩu chuyển về giường, đem một đạo khắc chữ quỷ dán tại trán của nàng. Nàng liên chóng mặt ngủ thiết đi. Đồ sư phó, ngươi nhìn xem đại tẩu, chú ý đừng để ngọn đèn này diện, ta đi đem đầu heo kia người bắt trở lại. Lục Phi dùng sức vô đồ sư phó bà bay. Đồ sư phó nâng lên tay lạnh như băng, dùng sức xoa xuống mặt, một lần nữa tỉnh lại. Lục trưởng quỹ, ta hiểu rồi, các ngươi ngàn bạn coi chừng. Hắn cắn hàm răng, nắm chặt đao mổ heo. Đến cùng là cái thợ mổ heo, không dễ dàng như vậy bị dọa đổ. Yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Lục Phi nhanh chóng chạy ra phòng ở trong viện. Hổ tử chính cơ quỷ đầu đao, dùng sức bổ về phía cái kia quái dị chư đầu nhân. Có thể đầu heo kia người giống như một đạo bóng dáng màu đen, nhẹ nhàng tránh đến tránh đi, hắn làm sao cũng chắc không đến, chỉ có thể tận lực ngăn đón đầu heo kia người, không để cho nó chạy trốn. Mà tiểu hắc thì quỷ quỷ tuy tuy từ bên cạnh tới gần chư đầu nhân, không phát ra một chút thanh âm, tìm kiếm ngoạm ăn thời cơ. Lục Phi đến một lần, tình thế lập tức liền thay đổi. Hắn bóp lấy pháp lực, hướng chư đầu nhân nhẹ nhàng vung ra một côn. Pháp lực không có khả năng quá nhiều, miễn cho trực tiếp đem chư đầu nhân đánh chết. Chư đầu nhân kinh hãi, vô cùng kiên kỵ thiên lôi chi lực, cuống quýt trốn tránh. Tiểu hắc cái này cơ linh tử, thừa cơ bổ nhào đi lên, đối với đầu heo kia người cổ chân chính là một bụng. Chư đầu nhân phát ra một tiếng chói tai kêu thảm, vậy mà phất tay chém đứt chân của mình, liều mạng bay ra sân nhỏ. Nguy rồi, lão bản, nó chạy. Hổ tử tranh thủ thời gian nhảy ra sân nhỏ đuổi theo. Cẩn thận một chút. Lục Phi chạy lên tiến đến. Tiểu hắc đem trong miệng cắn được đồ vật phun ra, lại là một cây màu đen lông heo. Tiểu hắc, mau đuổi theo. Lục Phi nhìn thoáng qua, đem lông heo thu hồi, mang theo tiểu hắc chạy ra sân nhỏ, cũng đi đuổi bắt chư đầu nhân. Chư đầu nhân thất kinh, một đường bay ra thôn, hướng phía sau đen nghịt núi lớn chạy tới. Trên núi tới yêu vật. Lục Phi bước chân ngừng lại, vẫn là đuổi theo đi lên. Hai người một chó thân ảnh, dần dần bị đen kịt núi lớn nuốt hết. Đồ sư phó trong nhà, ngọn đèn lóe lên mở nhạt quang mang, nhàn nhạt mùi đàn hương tràn ngập trong không khí. Chập chân quang mang bên dưới, bôi đại tẩu tấm kia giống như người giống như heo mặt, làm cho người dùng mình. Nhưng đồ sư phó biết, đó chính là thê tử của mình, chỉ là chúng yêu quá yêu thuật, cho nên hắn cố gắng áp chế sợ hãi của nội tâm, kéo qua chăn mỏng cho thê tử đắp lên. Bên ngoài viện không có động tĩnh. Đồ sư phó đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy yên tĩnh sân nhỏ. Cái kia đầu heo đến cùng là cái gì yêu quái, đem lão bà tử ta hại thành dạng này? Đồ sư phó nghiến răng nghiến lợi, quyết định các loại Lục Phi bắt được yêu quái kia, hắn muốn đích thân động thủ, cho thê tử đòi cái công đạo. Có thể chờ đợi hồi lâu, còn không thấy Lục Phi hai người trở về, tâm tình của hắn không khỏi lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn muốn đi ra ngoài tìm người, có thể lại không yên lòng thê tử. Lấy điện thoại di động ra, hắn gọi Lục Phi dây số, lại không cách nào kết nối. Lục trưởng quỹ lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì? Đồ sư phó lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ cửa sổ bay vào đến, ngọn đèn lửa đèn lập tức lắc lư đứng lên. ai nha, đèn này. Lục trưởng quỹ đã thông báo, không có khả năng diệt. Hắn tranh thủ thời gian để đao xuống, hai tay che chở lửa đèn. Có thể cái kia gió rất quái, một trận tiếp một trận thổi càng lớn. Cửa sổ đều bị thổi ra. Bôi đại tẩu trên trán khắc chữ quỷ bị thổi làm rầm rầm rung động, có buông lỏng dấu hiệu. Có mấy thứ bẩn thỉu tắc quái. Đồ sư phó cảm giác gió này không thích hợp, dùng thân thể cản trở gió, nắm lên trên bàn dao mổ heo, hướng phía cửa sổ dùng sức ném đi. Dám ở nhà ta nháo sự, làm thịt ngươi. Bình một tiếng, dao rơi trên mặt đất. Gió cũng ngừng. Cái kia đầu heo đều chạy, làm sao trong nhà còn không yên ổn. Hắn có chút buông lỏng một hơi, nhìn thoáng qua thê tử gặp nạn không bị đến ảnh hưởng, đội vàng đi giữ cửa sổ đều đóng lại. Sau đó nhặt lên dao, nắm thật chặt trong tay. Dạ càng ngày càng sâu. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Đồ sư phó tâm tình càng bất an. Lục trưởng quỹ bọn hắn đi lâu như vậy, làm sao còn không trở lại? Ngay tại trong lúc nóng này, đông 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 đông, cửa bị gõ. Tiếng gõ cửa này rất kỳ quái, hết thảy bốn phía rất có tiết tấu. Bọn hắn trở về. Đồ sư phó trong lòng vui mừng, nhưng hắn nghĩ đến vừa rồi âm phòng, hay là hết sức cẩn thận, đi tới cửa bên cạnh hướng ra ngoài nhìn lại, không có lập tức mở cửa. Ai vậy? Đông 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 đông. Nương theo lấy bốn phía tiếng đập cửa, Lục Phi thanh âm tùy theo truyền đến. Đồ sư phó, là chúng ta. Đồ sư phó xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài hai bóng người, thật mỏng dưới ánh trăng, hai tấm kia mặt mặc dù rất mông lung, nhưng hắn cũng nhận được, chính là Lục Phi cùng Hổ Tử. Quá tốt rồi, các người rốt cục trở về. Đồ sư phó kích động kéo cửa ra. Có thể lúc này, điện thoại di động của hắn lại gấp gấp rút đứng lên. Biểu hiện trên màn ảnh danh tự, chính là Lục Phi. Đồ sư phó lập tức cứng đờ. Nếu như đứng tại cửa ra vào người là Lục Phi, như vậy gọi điện thoại cho hắn là ai? Chương 665 đèn tắt, chương 665 đèn tắt, Lục Phi cùng Hổ Tử đuổi theo chư đầu nhân chạy vào đại sơn. Trên núi vừa đen lại tĩnh. Đầu heo kia người sau khi vào núi, liền dùng bốn cái chân chạy trốn, giống như biến trở về chân chính heo, hướng phía sâu trong núi lớn bỏ chạy. Động tác nhanh đến mức nhân loại căn bản đuổi không kịp. Lục Phi hai người đuổi một đoạn đường sau, liền đã mất đi phương hướng. Lão bản, đồ chơi kia vừa đến trên núi liền chạy đến nhanh như vậy, có phải hay không trên núi lợn rừng thành tinh a? Hổ Tử thở hồng hộc đạo. Lục Phi nhìn thoáng qua trong tay màu đen lông heo, gật đầu nói, thật là có loại khả năng này, nhưng động vật thành tinh, bình thường là hình thú, hoặc là hóa thành hình người. Như loại này thân thể là đầu người là heo chưa từng thấy qua, hơn phân nửa là đạo hạnh không tới nơi tới chốn, hóa hình không thành công. Hổ Tử đạo, khả năng đi. Lục Phi ngồi xổm người xuống, để Tiểu Hắc ngửi một chút lông heo mùi. Tiểu Hắc, có thể tìm tới sao? Tiểu Hắc cẩn thận nghe thấy một hồi, tại bốn phía dạo qua một vòng rốt cục xác định phương hướng, đối với Lục Phi gâu gâu kêu hai tiếng. Hổ Tử, đi. Hai người đuổi theo Tiểu Hắc, hướng phía sâu trong núi lớn đuổi theo. Tiểu Hắc một đường nghe một đường chạy, không biết chạy bao lâu, rốt cục dừng ở dưới một cây đại thụ. Hai người khẽ rửa gần đại thụ kia, đã nghe đến một cố động vật mùi khai, tìm tới hang ổ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi qua, lại phát hiện đây chẳng qua là một cái dựa vào tráng kiện rễ cây thành lập ổ nhỏ, dùng canh khô cùng cỏ tranh tạo thành, bên trong có đồ ăn cặn bã cùng da lông động vật. Lão bản, đây là lợn rừng ngồi ổ. Hổ Tử rất nhanh liền nhận ra, trước kia thôn chúng ta hoa màu ra bị trên núi lợn rừng hoang hoạ, cha ta cùng mấy cái thúc tổ chức vào trong núi tìm lợn rừng, tìm từng tới loại này ổ. Lục Phi cầm lấy màu đen lông heo cùng trong ổ động vật lông so đo, giống nhau y hệt, nhưng hắn trong tay căn này muốn giải cùng cứng rắn rất nhiều. Lão bản, lợn rừng phạm vi hoạt động lớn, sẽ tới chỗ ngồi một chút lâm thời ổ, cái này khẳng định chính là lâm thời. Hổ Tử lại nói, Tiểu Hắc chỉ có thể tìm tới nơi này. Dã Chư Tinh, có ý tứ. Có thể không duyên vô cớ tại sao muốn thai họa người trong thôn, xem ra cần phải đi trong thôn hỏi thăm một chút. Lục Phi nghĩ đến trong thôn chữ tả, cảm giác việc này có lẽ cùng thôn có quan hệ. Dù sao hiện tại tìm không thấy chư đầu nhân, không cần thiết ở trong núi lãng phí thời gian, hắn liền đối với Hổ Tử ngắc, chuẩn bị xuống núi. Không biết đi ra bao lâu, Lục Phi lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút thời gian. Phát hiện trên màn hình có cái cuộc gọi nhỡ. Đồ sư phó, hắn lập tức đẩy tới. Ong ong ong, ong ong ong. Điện thoại gấp rút vang. Đồ sư phó nhìn xem ngoài cửa Lục Phi cùng Hổ Tử, một luồng hơi lạnh từ bàn chân thẳng vào trán. Hắn trong nháy mắt nhớ tới, ngày đó tại trại nuôi heo mọi người trúng trướng nhãn pháp chẳng cảnh. Lục Phi nhấc chân, hướng phía trong phòng đi tới. Đồ sư phó trong lòng kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, bình đóng cửa lại. Mặc kệ là thật giả, trước đóng cửa lại nói. Vạn nhất là giả, liền nguy hiểm. Hắn dùng sức khóa chặt cửa, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, mới kết nối điện thoại. Đồ sư phó, ngươi gọi điện thoại cho ta, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Lục Phi thanh âm rõ ràng từ trong điện thoại di động truyền ra. Lục trưởng quỹ, các ngươi ở đâu? Đồ sư phó nơm nớp lo sợ hỏi. Chúng ta ở trên núi, cái kia tà túy chạy vào núi, chúng ta tìm tới một chút manh mối. Lục Phi đốn bỗng nhiên cảm giác đồ sư phó ngữ khí không thích hợp, lại hỏi, đồ sư phó, trong nhà không có sao chứ? Lục trưởng quỹ, ngoài cửa tới hai người cùng các ngươi hai cái giống nhau như lúc. Đồ sư phó hít sâu một hơi, cơ bản xác định bên ngoài cái kia hai cái là tên giả mạo. Hắn nói còn chưa dứt lời, đông 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 đông, tiết tấu cổ quái tiếng đập cửa vang lên lần nữa, đông 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 đông, một chút, phản phất gõ vào đồ sư phó trên thần kinh. Đồ sư phó, là có người hay không tại gõ cửa? Tuyệt đối đừng mở, người gõ ba, quỷ gõ bốn, dùng loại này gõ pháp không phải người. Lục Phi nghe trong điện thoại truyền đến cổ quái tiếng đập cửa, lập tức hô to, ta không cho bọn hắn mở. Nghe vậy, đồ sư phó lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, may mắn chính mình vừa rồi phản ứng nhanh. Vậy là tốt rồi. Ngươi bảo vệ tốt cửa, đừng để ngọn đèn diệt. Chúng ta lập tức trở về.
Tốt.
Để điện thoại di động xuống, Lục Phi đối với hổ tử dùng sức mắc. Nhanh. Trong thôn còn có tình huống, ta liền nói, vì sao toàn bộ thôn đều có tà khí. Hai người hướng phía dưới núi chạy vội. Đồ sư phó cùng Lục Phi thông qua điện thoại về sau, trong lòng yên ổn không ít. Đông 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 đông. Đông 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 đông. Nhưng này quỷ dị tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, một chút so một chút dùng sức, đến phía sau trực tiếp biến thành số cửa. Bình 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 bình. Cánh cửa cũng bắt đầu run rẩy. Đồ sư phó huyệt thái dương tỉnh thịch trực nhảy, chính mình cái này lão một cửa có thể không nhịn được bài đụng, hắn vội vàng đem cái bàn ngăn tủ đều chuyển tới, chống đỡ lấy cửa. Sau đó lui về trong phòng ngủ, canh giữ ở thê tử bên giường. Ngọn đèn lóe lên mở nhạt qua mang, trong không khí mùi đàn hương là duy nhất để cho người an tâm đồ vật. Đồ sư phó nắm thật chặt đao, tâm co lại thành một đoàn, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa lớn. Bình, 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 bình. Bình một tiếng vang lớn. Ra cánh cửa vẫn là bị phá vỡ. Cái bàn cùng ngăn tủ lầm ầm ngã đầy đất. Đồ sư phó tâm lập tức co lại thành một đoàn, đao chỉ vào cửa lớn. Ngoài cửa hay là hai bóng người, nhưng bọn hắn mặt tại quỷ dị biến hóa. Cái mũi dài ra, lỗ tai biến lớn. Chư đầu nhân. Hai cái đều là chư đầu nhân. Bọn hắn mặc người trong thôn quần áo, ấm lánh mắt heo đảo qua phòng ở, nhìn thấy đồ sư phó về sau, trong miệng phát ra một tiếng heo gọi, phá tan những đồ dùng trong nhà kia, hung mạnh hướng phía trong phòng bỏ tới. Cũng ngay, lăn ra ngoài, ta làm thịt các ngươi. Đồ sư phó hung ác vung vẩy đao mổ heo. Đao tại dưới ánh đèn lờ mờ, hiện lên lạnh lẽo hàn mang, sát khí lăng nhiên. Cái kia hai cái chư đầu nhân lập tức bị kinh hãi, dừng ở cửa phòng ngủ, dùng bị dị ánh mắt, sâu kín nhìn chằm chằm đồ sư phó. Bọn chúng con ngươi màu đen bên trong, phản chiếu ra đồ sư phó thân ảnh. Đồ sư phó cùng bọn chúng rằng có lấy, dần dần cảm giác đầu váng mắt hoa, giống như toàn bộ phòng ở đều xoay tròn. Nhưng may mắn trong không khí mùi đàn hương, ngay sau đó đầu óc của hắn khôi phục thanh tỉnh. Còn muốn dùng chiêu này. Đồ sư phó giận từ tâm lên, tiến lên hướng phía một cái đầu heo người vung đao. Chư đầu nhân không tránh kịp, lưỡi đao sắc bén bạch phá làn da, quái vật này phát ra một tiếng heo gọi, liên tiếp lui về phía sau. Một cái khác chư đầu nhân, quai hàm đột nhiên nâng lên, hướng phía ngọn đèn hung hăng thổi hơi. Hô, ngọn đèn diệt. Nguy rồi. Đồ sư phó trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên hoảng loạn lên. Cái kia hai cái chư đầu nhân lập tức phóng tới trong phòng, đồ sư phó dùng sức vung mấy lần đao, gắt gao chống coi thê tử giường. Trên đao sát khí để chư đầu nhân mười phần kiên kỵ, bọn hắn vây quanh bên giường đổi tới đổi lui, đột nhiên dừng lại, lần nữa dùng con mắt quỷ dị nhìn chằm chằm đồ sư phó. Đồ sư phó phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có ngọn đèn qua mang, tim của hắn đặc biệt bối rối, loại kia cảm giác mê man xuất hiện lần nữa. Mẹ nó, liều mạng với ngươi, cùng biến thành heo, còn không bằng cùng chết tính. Đồ sư phó cắn răng, vung đao hướng phía hai cái chư đầu nhân cổ chém tới. Nhưng mà phía sau hắn, Bôi Đại Tẩu chậm rãi ngồi dậy.